Chương 1132, đồ chó con dưỡng thành Bạch Nhãn Lang. Chương 1132, đồ chó con dưỡng thành Bạch Nhãn Lang. Thuyền trưởng lúc này mới nổi giận đùng đùng đến khoang điều khiển đến tìm Lai Chính. Lai Chính mặt ngoài nhận sai, trong lòng sớm đem thuyền trưởng thảo 108 lượng. Thuyền trưởng thở hồng hộc trở về buồng nhỏ trên tàu đi thay quần áo. Hắn quyết định đích thân chỉ huy, đợi đến sáng ngày thứ hai, liền hướng về phía tất cả thuyền viên tuyên bố, đem Lai Chính cho cách trước. Hắn kiên quyết không thể đem đồ chó con dưỡng thành Bạch Nhãn Lang. Thuyền trưởng vừa mới đi, Lai Chính sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn móc ra bộ đàm, đi lên bong tàu, tiếng sóng biển bên tai không dứt. Bất quá đây đối với hắn đã là quen thuộc. Hắn hướng về phía bộ đàm liên thanh quát: "Ta đã bị thuyền trưởng hoài nghi, các ngươi phải lập tức hành động, đừng quên lời hứa của các ngươi, đem thuyền mở được vị trí sau, cho ta 30 vạn USD cùng một cái thân phận mới." Bộ đàm đầu kia đặc vụ đầu lĩnh, miệng đầy đáp ứng Lai Chính yêu cầu, quay sang đóng lại bộ đàm, khinh miệt phun một bãi nước miếng, mắng một câu: "Ngươi cái thối bọn Tây Dương, còn muốn tiền? Chờ đến chỗ, lao tử thứ nhất giải quyết ngươi." Đại Bảo đem những thứ này đều thấy ở trong mắt, nghe vào trong tai. Hắn bây giờ nhìn chằm chằm Kim Hải cùng Trần Trường Vũ, nếu như địch nhân bây giờ liền động thủ, muốn giết hại Kim Hải hai người bọn họ, cái kia Đại Bảo chỉ có lập tức hành động, đem cái này một số người toàn bộ đều giết sạch. May mắn chính là, những thứ này đặc vụ của địch không ai đưa ánh mắt đặt ở Kim Hải trên thân hai người, bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Kim Hải hai người phục thuốc mê, vẫn đang hôn mê, lại nói đây là tàu thủy, bọn hắn còn có thể chạy hay sao? Bên này đặc vụ của địch nhóm đã bắt đầu hành động, Đại Bảo không cùng lấy bọn hắn, ngược lại bọn Tây Dương chết nhiều mấy cái, chết ít mấy cái lại không quan hệ, đây là chính bọn hắn sự tình. Chỉ cần cuối cùng đem phần lớn người đều cho giải cứu, bọn Tây Dương cũng sẽ không đem trách nhiệm bức cho quốc gia mới. Đặc vụ nhóm cũng không có tại khoang đáy lưu người trông giữ, mà là không còn một mống ra khoang đáy hành động đi, chờ bọn hắn đi, đem cửa khoang đóng lại, Đại Bảo rồi mới từ trong không gian chui ra ngoài. Hắn đem miêu đao để ở một bên, tiếp đó rót hai chén linh nước giếng, phân biệt tràn vào Kim Hải hai người trong miệng. Cái này linh nước giếng vừa xuống bụng lập tức thấy hiệu quả, Kim Hải cùng Trần Trường Vũ thật dài rên rỉ một tiếng, mở mắt, bọn hắn vừa đảo mắt qua liền thấy Đại Bảo, ngạc nhiên vừa muốn kêu đi ra, Đại Bảo đội vàng ngăn hắn lại nhóm. Đêm ngày hôm qua buổi tối trên thuyền sự tình đều nói một lần, đương nhiên sẽ giấu giếm không gian sự tình. Cuối cùng Đại Bảo nói, một hồi ta liền ra ngoài, các ngươi đem cửa khoang thuyền cho bên trong then cài hảo, đoán chừng bên ngoài như thế nào cũng mở không ra, như vậy thì an toàn, chờ ta làm xong việc lại tới tìm các ngươi. Kim Hải cùng Trần Trường Vũ biết mình mặc dù cũng biết điểm công phu, nhưng là cùng Đại Bảo so ra kém quá xa, liền ngay cả những thứ kia đặc vụ tùy tiện lấy ra một cái, bọn hắn đều đánh không lại, cho nên cũng liền tức thời không có hô hào đi cho Đại Bảo hỗ trợ, đến lúc đó không chỉ giúp không được gì, còn phải kéo Đại Bảo chân sau. Đại Bảo nắm thật chặt quần áo trên người, cùng bọn hắn nói một tiếng, lại ném cho Kim Hải một cây súng lục liền mở cửa khoang ra đi ra ngoài. Đại Bảo vừa đi ra ngoài, Kim Hải vội vàng xách súng cùng Trần Trường Vũ đem cửa khoang khóa kín, lần này phía ngoài đặc vụ cũng lại không vào được. Đại Bảo xách theo miêu đao, giống dạo phố, trôi giạt từ từ hành tẩu tại buồng nhỏ trên tàu ở giữa, ý thức của hắn như thủy ngân vô cùng bất nhập. Đột nhiên phía trước truyền đến hai tiếng súng vang rội, Đại Bảo sớm đã nhìn thấy, hai cái đặc vụ đang muốn đem một cái thủy thủ kéo đến bong thuyền đi, thủy thủ liều mạng dãy rủa, còn nhảy dựng lên, đánh một cái đặc vụ, cái kia đặc vụ thẹn quá hóa giận. Hai thương liền đánh chết cái này thủy thủ. Đại Bảo cũng không biết phải hình dung như thế nào cái này chiến đấu dân tộc, nói là anh dũng bất khuất à, nhưng cái này đầu hàng không đầu hàng ý nghĩa không lớn, nói là xương cốt cứng rắn à, nhưng ngươi lại cứng rắn có thể cứng hơn đạn sao. Hai cái đặc vụ vẫn còn tiếp tục tại trong khoang thuyền tìm kiếm lọt lưới thuyền viên cùng thủy thủ, Đại Bảo huýt sáo tựa tại cửa khoang thuyền miệng, hai cái đặc vụ sợ hết hồn, đang từ cửa ra vào thoát ra, Đại Bảo miêu đao nằm ngang xẹt qua một đao, lại dựng thẳng bổ ra một đao, một cái đặc vụ hai tay che lấy cổ họng, máu tươi không ngừng chảy ra, trong miệng của hắn không ngừng phun ra bong bóng, chậm rãi quỳ xuống. Một cái khác đặc vụ, từ trán của hắn đến mi tâm khi đến ba xuất hiện một cái khe, hai mắt của hắn đăm đăm, giống một khối gỗ mục ngã xuống, lúc này đầu của hắn mới vỡ thành hai mảnh. Đại Bảo liếc khóa miêu đao, một giọt máu tươi quần quần từ lưỡi đao đến mũi đao, tiếp đó nhỏ tại trên mặt đất, hắn không ngừng du tẩu ở buồng nhỏ trên tàu ở giữa, không đến 10 phút có 8 tên đặc vụ đã chết ở dưới đao của hắn, phía dưới hai tầng buồng nhỏ trên tàu đã không người, còn lại thuyền viên đều bị đặc vụ bắt giữ lấy bong thuyền. Đại Bảo chậm rãi hướng bong tàu đi đến. Trận này tập kích hoàn toàn là ra ngoài ý định, dù sao cũng là ban đêm, thuyền viên cùng các thủy thủ đang ngủ say, bị người đánh hai cái bạt thai giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy họng súng đen ngòm chỉ mình. Đại bộ phận thuyền viên cùng thủy thủ đều khuất phục, không đáng vì như thế chút tiền lương đi chơi mệnh, cũng có biêu hồ hồ ra hỏa, kích động nhảy dựng lên phản kháng, kết quả đều không ngoại lệ đều bị đánh chết. Hết thảy 47 người thuyền viên, cuối cùng ngay cả thuyền trưởng mang lái chính, sống sót chỉ có 35 người, đều bị bắt được bong thuyền. Lần này 48 tên đặc vụ cũng chỉ còn dư 40 người. Bong thuyền, thuyền viên đoàn đều quỳ gối ở giữa, đèn pha đem bọn hắn cho bao phủ tại trong vòng sáng. Thuyền trưởng vừa thay quần áo xong, liền bị xông vào lái chính dẫn người cho đánh ngất xỉu, đỡ đến trên bong thuyền, cái kia đại nương nhóm nhi mơ mơ màng màng liền bị lái chính cho lôi dậy, nàng mở to mắt thấy là lái chính, liền nhếch môi kéo đi lên, bao nuôi nàng ba cái nhân trùng, nàng thích nhất cái này dáng dấp xoáy khí còn trẻ thợ lái chính. Lái chính ôm cái này đại nương nhóm nhi, miệng đối miệng hôn một cái, hắn kéo qua nữ nhân áo ngủ cho nàng mặc trên người, lúc này mới ôm nàng đi lên nhà. Vốn là đại nương nhóm nhi đến bong tàu về sau còn cảm thấy có chút lạnh, thế nhưng là nhìn thấy quỷ thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn, nàng lập tức thông minh ngậm miệng lại, hai tay ôm lái chính hông. Thuyền trưởng đã tỉnh lại, hắn khiếp sợ nhìn xem người chung quanh, đối với hắn mà nói, tất cả châu Á gương mặt dáng dấp đều như thế, nhưng mà hắn nhanh chóng phân tích ra trước mặt tình cảnh. Ông trời của ta cái nào? Những thứ này lại là hải tặc. Trên thuyền kiếm xuống người, không có không sợ hải tặc, tên hải tặc này cùng trên lục địa cường đạo còn không mở dạng, trên lục địa cường đạo rất nhiều cũng là cướp tiền không ít người, đây cũng là một loại đạo nghĩa, thế nhưng là hải tặc liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn ăn cướp xong về sau có chút nhân tính, liền đem người ném hải, lại ném một hai cái lốp xe, ngươi nếu có thể sống sót coi như ngươi mạng lớn, nếu như bị cá ăn coi như ngươi xui xẻo. Thuyền trưởng âm thầm kêu khổ, cái này mẹ nó cùng ai nói rõ lý lẽ đi, lúc nào hải tặc ngông cuồng như vậy dám cướp vạn tấn trở lên tàu thủy. Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn thấy lái chính ôm đại nương nhóm nhi đi tới. Chương 1133, nguyên lai là có nội gian. Chương 1133, nguyên lai là có nội gian. Thuyền trưởng lúc đó liền hiểu rồi, hắn muốn là còn đang kỳ quái, những hải tặc này là thế nào leo lên cái này cao mười mấy mét tàu thủy, lại là có nội gian, hắn vung lên khuôn mặt mắng to. Sai bờ gì ạ đồ chó con, ngươi dám phản bội quốc gia. Thật to gan, a, ta hiểu rồi, tiền. Bọn hắn dùng tiền đem người thu mua. Đồ chó con, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đem chúng ta bán bao nhiêu tiền không? Lái chính đối mặt thuyền trưởng, vẫn còn có chút e ngại, hắn cố gắng đem bàn tay tiến đại nương nhóm nhi trong ngực, tính toán nắm nuốt chút gì, mới có thể ổn định lại chính mình cuồng loạn tâm. Đại nương nhóm nhi cũng không dám hô đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặc dù là kỹ nữ, nhưng mà nàng cũng không phải là đồ đần, biết trước mắt đám người này cũng là hải tặc, nếu như muốn sống sót, chỉ có dựa vào gần cái này lái chính, mới có thể có một chút hy vọng sống. Lái chính tay thật chặt nắm lấy một đôi kia to lớn thỏ trắng trong tay không ngừng biến đổi hình dạng, hắn tâm cuối cùng vững vàng xuống, hắn nghe răng hướng về phía thuyền trưởng nói. 30 vạn USD, cộng thêm một bản hộ chiếu, ta đổi đầu đổi tính sau đó, liền đi bờ biển Tây hưởng thụ dương quang bãi cắt rượu ngon mỹ nữ, mà các người lại một mực sống ở trong địa ngục. Thuyền trưởng chửi ầm lên, ngươi cái này đồ chó con, đem ta cùng tàu thủy mới bán 30 vạn USD, cuộc làm ăn này nhường ngươi làm thiệt tỏi chết, biệt thiết phu tư cơ, ngươi nghĩ quá đẹp, ngươi cho rằng bán rẻ chúng ta, ngươi liền có thể được sống cuộc sống tốt. Ngươi quả thực là đang nằm mơ, xem ra ngươi là không biết cờ gờ bờ lợi hại, đệ nhị thế chiến những cái kia tù chiến tranh không giống như ngươi năng lực nhiều. Bọn hắn trốn tại thế giới các ngóc ngách, không có ai biết bọn họ là ai, liền tại bọn hắn tự cho là có thể qua ngày tốt lành thời điểm, đúng, cùng ngươi bây giờ một dạng, cờ vợ bờ liền sẽ tìm tới cửa, đem bọn hắn bắt được treo cổ, đồ chó con, chạy đi Viễn Dương tàu hàng, 30 vạn USD rất dễ dàng liền kiếm được, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác chọn sai lộ, ngươi chờ xem, không ra 3 tháng, ngươi liền sẽ bị treo cổ tại bờ biển Tây. Vừa nhắc tới cờ vợ bờ, không riêng gì lái chính sắc mặt đột biến, tại chỗ tất cả hiểu bọn Tây Dương hóa người đều kém chút sợ tè ra quần, bàn về toàn thế giới kinh khủng nhất đặc vụ tổ chức, thứ nhất đương nhiên là một sát, mà thứ hai cái chính là cờ vợ bờ. Cái thứ ba mới đến phiên lão Mỹ cục tình báo trung ương, toàn bộ thế giới không ai dám coi nhẹ ba tổ chức này. Lao thuyền trưởng nhìn một chút còn lại thuyền viên đoàn, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, chính mình những thuyền này viên cũng là đi theo hắn mười mấy năm lao huynh đệ, những người này tính khí bản tính hắn rất rõ, bây giờ tại người nơi này chỉ có 2-3, những người khác cũng đã gặp độc thủ, ánh mắt của hắn từ từ hung hăng, hắn nhìn xem trước mắt những thứ này châu Á gương mặt. Các ngươi đừng tưởng rằng cầm trong tay thương liền có thể uy hiếp chúng ta là SCT đi tơ bận người, tại trong huyết mạch của chúng ta có người cô dắt dũng cảm. Hôm nay ngươi hoặc là đem chúng ta cái này một số người toàn bộ giết sạch, chỉ cần chúng ta có thể chạy ra một cái, các ngươi yên tâm, các ngươi tại chỗ cái này một số người bao quát các ngươi phía sau thượng cấp đều không sống nổi, các ngươi sẽ bị treo cổ ở văn phòng cửa ra vào, cửa nhà, còn có người nhiều nhất chỗ. KGB sẽ nói cho các ngươi biết, chọc giận chúng ta cổ sập người sẽ là trong cuộc đời này sai lầm lớn nhất. Lái chính sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn thật sự hối hận, hắn tin tưởng lão thuyền trưởng mà nói, KGB nhất định sẽ đem hắn treo cổ trước cửa nhà, làm cho tất cả mọi người đều tới vây xem. Thế nhưng là những cái kia đặc vụ cũng không động hợp tác, đối bọn hắn tới nói, bọn hắn sẽ không tiếp nhận bất kỳ đe dọa, uy hiếp, bởi vì bọn hắn chính là một đám tử sĩ, thượng cấp đã cho bọn hắn đã thông báo, nếu như bị quốc gia mới hải quân vây, bọn hắn cần phải làm là giết chết tất cả thuyền viên, tiếp đó phóng hỏa đốt đi cả tàu hóa luân, đem ảnh hưởng quốc tế tạo lớn bao nhiêu liền bao lớn, đối với bọn hắn dạng này người, sống sót là vì hoàn thành nhiệm vụ, chết có lẽ là một loại giải thoát. Lao thuyền trưởng gặp những thứ này, người châu Á biểu tình trên mặt một chút cũng không hề biến hóa, biết mình công tâm kế đã thất bại, hắn hề bại lắc đầu, thở dài một hơi. Đều do chính mình lớn tuổi như vậy, cơ thể còn tốt như vậy, nếu không phải là cùng đại nương nhóm nhi rằng con một ngày, làm sao sẽ để cho cái này đồ chó con có thể trở đến cơ hội. Lái chính gặp lao thuyền trưởng ủ rũ túi đầu không nói, hắn dương dương đắc ý ngồi xổm ở máy trưởng trước mặt, buồn quả tư cơ. Cơ bản một. Ý kề phàm, chúng ta là hảo bằng hữu, ngươi hẳn là lý giải ta đúng không hả? Đừng quên, lần trước tại Simla, ta còn đem cái kia cô em xinh đẹp nhường cho ngươi, ngươi hẳn là đưa ta nhân tình này. Máy trưởng khinh bị nhìn xem hắn, một cục đờm đặc nhả ở trong miệng của hắn, lái chính kém chút bị nện chết đi qua. Đừng cắt phu tư cơ, ngươi cái này liền họ cũng không có cất chó, lão thuyền trưởng thương hại ngươi, đem ngươi chứa chấp xuống, mười nhiều năm qua giống đối đãi nhi tử đồng dạng đối đãi ngươi, ngươi bây giờ đã là lai chính, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Lão thuyền trưởng nói rất đúng, sải bờ gì a đồ chó con, xương tủy liền hàm chứa phản bội, không có người có thể nuôi quen dạng này đồ chó con. Lai chính thật vất vả đem trong miệng cục đàm phun ra ngoài, đem hắn chán ghét thẳng buồn nôn, bên cạnh đại nương nhóm nhi thẳng đứa môi, bởi vì máy trưởng cái này cậu vật cũng đồng dạng hướng về trong miệng nàng nhả qua đàm. Lái chính đều sắp tức giận điên rồi, hắn đoạt lấy bên cạnh người áo đen súng trong tay, hướng về phía máy trưởng bắn liền 6 phát, máy trưởng trên thân phả ra khói xanh, trừng một đôi vĩnh viễn không nhắm mắt con mắt, trực đỉnh đỉnh ngã ở bông thuyền, lái chính cơ súng trong tay, khản cả giọng hô. Thế nào? Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Này đáng chết tàu thủy, ta ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, tiền không kiếm được, lao bà cũng cùng người chạy, ta bây giờ chờ ở chỗ này, mỗi một phút cũng là dày vò, cho nên, ta phải sống sót, ta muốn sống đến tốt hơn hắn chỉ vào tua bên tay. Bây giờ Ivan tên xuất sinh kia đã bị ta đánh chết, ta bổ nhiệm ngươi làm máy trưởng, hiện tại đứng lên cho ta đi lái thuyền, chỗ cần đến là lồng gà cảng, lập tức lập tức. Tua bên tay nét miệng, khinh miệt nói. Ngươi có thể dẹp đi à, đồ chó con, ngươi sẽ không cho là ngươi vẫn là lái chính à, để cho ta nghe lời ngươi mệnh lệnh. Cứt chó. Lái chính một thương đánh chết tua bên tay, hắn đem miệng súng lại chỉ hướng thủy thủ trưởng, ngươi đi. Ngươi đi lái thuyền. Thủy thủ trưởng xoay xoay lưng, lười biếng nói. Nổ súng đi, đồ chó con. Lái chính đơn giản đều phải giận đi lên, hắn không nghĩ tới, những thứ này đồng nghiệp ngày xưa, xương cốt sẽ như vậy cứng rắn, giờ khắc này, hắn lại có một loại thất bại cảm giác. Đại bảo trốn ở cửa khoang sau, dùng ý thức nhìn xem trước mắt cuộc nháo kịch này, hắn giờ phút này đối với bọn Tây Dương loại này không tham sống sợ chết hành vi, cảm thấy vô cùng kính nể. Dày vò tới dày vò đi, trời đã sắp sáng, cuối cùng chỉ có hai cái thủy thủ có thể trợ giúp lái chính lái thuyền. Lái chính Dương Dương đắc ý mang theo thủy thủ cùng đại nương nhóm đi phòng điều khiển, đến phòng điều khiển, hắn một bên để cho thủy thủ đi lái thuyền, một bên nhịn không được đem đại nương nhóm nhi nhấn ở dưới háng của mình, đều lên phát hỏa, quá nóng tính rồi, cần phát tiết một chút. Chương 1134, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể bầu múc. Chương 1134, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể bầu múc. Tàu thủy vừa mới khởi động, thủy thủ liền kinh hoàng kêu lên. Lái chính, việc lớn không tốt, tiếng thét chói tai của hắn triệt để dọa sợ lái chính lập tức liền mềm nhũn ra, tức giận đến hắn giống to. Đám chó con, cái đại sự gì không xong? Thủy thủ chỉ vào khía cạnh, run lập cập trả lời. Có thuyền đuổi theo tới. Lái chính nhanh chóng đẩy ra đại nương nhóm nhi, nâng lên quần, vọt ra khỏi phòng điều khiển đi tới bong thuyền, chỉ thấy nơi xa như làm bạch tuyến hướng bên này xông lại, nhìn tốc độ này, nhất định là pháo hạm. Quốc gia mới hải quân có trên trăm chiếc pháo hạm, phân biệt trú đóng ở Mân Châu, chiếc tỉnh chờ tứ đại bến cảng bên trong. Những thứ này pháo hạm được mệnh danh là Duyên An Hảo, đội tiên phong, Hương Quốc Hảo các loại. Những thuyền này còn trọng tải sâu cạn không giống nhau, trong đó Duyên An số trọng tải lớn nhất có 860 tấn, mà Hương Quốc Hảo chỉ có 550 tấn. Mân Châu bến cảng là đối địch tuyến ngoài cùng, có pháo hạm cũng là nhiều nhất, nhưng mà xem nơi xa tới mấn nước, phải có 3-40 chiếc pháo hạm, đây cơ hồ là Mân Châu hải phòng dốc hết toàn lực. Lái chính quay người liều mạng hướng về phía phòng điều khiển hô, giữ chặt bánh lái, tốc độ 18 tiết, hết tốc độ tiến về phía trước. Hai cái thủy thủ đáp ứng, luôn cuống tay chân đánh bánh lái, lại không nghĩ rằng, cửa khoang bóng người lóe lên, đại nương nhóm nhi đang tại chỉnh lý quần áo, ngẩng đầu liền thấy một tấm cực kỳ thanh tú khuôn mặt đang hướng chính mình cười, đại nương nhóm nhi nhịn không được cười trả một cái. Ngay sau đó nàng liền kinh ngạc nhìn thấy, một cái toàn thân quân trang thanh niên, nhẹ nhàng đi tới thủy thủ đằng sau, loảng xoảng hai quyền, hai cái thủy thủ liền mềm nhũn tê liệt tiếp. Thanh niên đem ngón tay dọc tại bên môi thở dài một tiếng, đang chuẩn bị hiện ra giọng hát nghiêm nghị thét chói hai đại nương nhóm nhi vội vàng dùng hai tay bịt miệng lại, nàng không ngừng má lắc đầu, ý là ngươi yên tâm, ta ngay cả một cái giấm cũng sẽ không bông. Lúc này pháo hạm đã có thể thấy được toàn cảnh, lái chính đến một chút, hết thảy 32 chiếc pháo hạm, thủ bút này có thể quá lớn, nhiều như vậy pháo hạm, đủ để đánh một trận công phòng chiến. Pháo hạm phía trên đã thấy bị gió thổi phần phần hồng kỳ, lúc này Duyên An pháo hiệu hạm loa lớn vang lên sổ phổ tư hào, ta là mới Trung Quốc hải quân, ta lệnh cho ngươi lập tức ngừng thuyền, ta lệnh cho ngươi lập tức ngừng thuyền, bằng không mà nói, chúng ta sẽ khai thác thích hợp vũ lực. Lái chính cười gần một tiếng, quay người quát, ta mẹ nó cũng không tin ngươi dám nã pháo, ta đây là thương thuyền, không có mang theo tính công kích vũ khí, chỉ cần ta không ngừng thuyền, ngươi nghĩ bỏ lên đều khó có khả năng. Lao thuyền trưởng thở dài, lái chính nói không sai, chính mình trước này tàu hàng là thương thuyền, đánh ra quốc kỳ cũng đại biểu quốc gia, nếu như bị pháo kích chìm, đó chính là ảnh hưởng trọng đại quốc tế sự kiện. Duyên An số loa lớn không ngừng hô hào, tổ phổ tư hào, lập tức ngừng thuyền, cho các ngươi 10 phút cân nhắc, 10 phút sau chúng ta sẽ khai thác vũ lực. Tổ phổ tư hào tốc độ lại nhanh, cũng sắp bất quá nhẹ nhàng pháo hạm, không lâu sau 32 chiếc pháo hạm cùng tổ phổ tư hào liền tạo thành đặt song song, lúc này ai cũng không có phát hiện, tổ phổ tư hào tốc độ đã chậm lại, đại bảo đối với lái thuyền là một chút cũng sẽ không, trên đài điều khiển dáng vẻ, nó càng là không có chút nào hiểu, ngược lại là đại nương nhóm nhi mỗi ngày mưa dầm thấm đất, ngược lại là học được không thiếu, nàng lột một cái thủy thủ áo khoác cùng mũ, đeo vào trên. Người mình bắt đầu điều khiển toàn bộ tàu thủy. Đại nương nhóm nhi hưng phấn ngao ngao trực thiếu, quá mẹ nó kích thích, so cùng nam nhân ngủ còn phải nhiệt tình, nàng bây giờ hận không thể phía trước có cái đảo nhỏ, nàng sẽ trực tiếp đem thuyền lái lên đảo đi. Đại bảo nhìn xem đại nương nhóm nhi thuần thục thao túng tàu thủy, không khỏi trợn mắt hốt mồm, hắn bây giờ sâu đậm hiểu rồi một câu cách ngôn, gọi người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể dùng bầu múc. 10 phút đồng hồ trôi qua, tàu thủy vẫn không có hoàn toàn dừng lại, Duyên An số quan chỉ huy lập tức hạ lệnh, 32 đầu pháo hạm đồng thời nã pháo, chỉ có điều đạn pháo đều phải đánh vào sổ phổ tư hào phía trước, trong lúc nhất thời, mấy chục phát pháo đạn nện ở trên mặt biển, trên mặt biển từng đạo lãng trụ phóng lên trời, đại nương nhóm nhi tầm mắt nhận lấy khống chế, nàng rồi mới từ ngỗ ngược trong điên cuồng tỉnh táo lại, đuốt đuốt mới vừa rồi bị bánh lái đánh được bộ ngực, nàng lần đầu hận bộ ngực của mình dáng dấp quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng nàng lái thuyền, bây giờ phía trước một mảnh nước biển, cái gì cũng thấy không rõ, nàng chỉ có thể ủy khuất đem thuyền ngừng lại. Đại bảo đã sớm từ phòng điều khiển chạy tới, hắn biết thuyền ngừng một khắc, chính là đồ sắt bắt đầu thời điểm, quả nhiên, đặc vụ của địch nhóm chuẩn bị muốn giết người, bọn hắn đem thuyền viên cùng thủy thủ xếp thành một hàng, đầu tiên là lao thuyền trưởng, lao thuyền trưởng quỳ gối trước mặt lái chính đưa tay từ người áo đen trong tay cầm lấy một cái cô chia, hắn bây giờ còn chưa ý thức được, đặc vụ nhóm bây giờ bắt đầu giết người diệt khẩu, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua hắn. hắn chẳng qua là so với người khác chết muộn như vậy một hai phút mà thôi. Thuyền trưởng cười hắc hắc, khinh bị nhìn xem lái chính, đồ chó con, đám gia hỏa này liền không có nghĩ tới đầu hàng, bọn hắn là muốn giết người diệt khẩu, ngươi cảm thấy chúng ta chết về sau, kết quả của ngươi lại như thế nào? Lái chính cũng không phải đồ đần cũng làm không đến cái địa vị này, hắn nắm chặt cổ chia, quay đầu lại hỏi đặc vụ. Các ngươi có phải hay không muốn giết người diệt khẩu? Đặc vụ nghe hiểu được bọn Tây Dương lời nói, hắn mỉm cười, gật đầu một cái, ý là, ngươi cái đại ngốc, bây giờ mới biết ta. Chậm. Lái chính nổi giận, hắn nắm thái đao tay, gân xanh đều lòi ra, mẹ nó, người này có thể hay không giảm điểm thành tín? Lão tử liều lên tài sản tính mệnh, kết quả các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Hắn hét lớn một tiếng, ngươi đi chết ta. Nói xong dùng thái đao hướng đặc vụ đâm đi qua, hắn mặc dù dáng dấp nhân cao mã đại, khí lực cũng lớn, nhưng là cùng những thứ này trải qua huấn luyện đặc vụ so sánh, kém quá xa. Đặc vụ rút ra chính mình trên lưng đeo thái đao, vượt lên trước một bước đem đao đâm vào lái chính lồng ngực, lái chính đau ba a một tiếng, lùi lại hai bước ngồi dưới đất, hắn che ngực, trong miệng phun ra từng miếng máu tươi, mắt thấy không thể sống. Đặc vụ đầu lĩnh vung tay lên, hô một tiếng liếc, tiếng nói của hắn không rơi, một thanh sáng như tuyết trường đao từ đằng xa bắn nhanh mà đến, đâm vào đặc vụ đầu lĩnh ngực, quan tính quá lớn, mang theo đặc vụ đầu lĩnh bạch 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 đạp lui về phía sau lùi lại, tất cả đặc vụ đều nốc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người như là mũi tên xông lại, hắn lăng không một cước đạp bay đặc vụ đầu lĩnh, rút ra miêu đao. Người này đương nhiên là đại bảo. Hắn phát một tiếng hô vọt vào đặc vụ trong đống, đặc vụ nhóm phản ứng vẫn là rất nhanh, cuộn chĩa lập tức tạo thành một mảnh đao võng, hướng đại bảo nằm ngang chặt tới. Chỉ có điều đại bảo trong tay miêu đao đột nhiên nhấp nhoáng dài hơn hai thước đao mang, trong tay hắn miêu đao dựng đứng lên, hướng ra phía ngoài vẽ một vòng, chỉ nghe một mảnh âm thanh đùng đùng, cơ hồ tất cả thái đao đều bị chặt bật mất, đặc vụ nhóm không kịp lui lại, đại bảo nhảy lên một cái, trong tay miêu đao hiện lên mặt quạt đem đặc vụ chặt tới. Chương 1135, không cha không biết, cha một cái giật mình. Chương 1135, không cha không biết, cha một cái giật mình. Tàu thủy ngừng lại, ném ra năm sáu cái cầu thang mạng, hải quân lính tác chiến bắt đầu lên thuyền, bọn hắn người người nghiêm chỉnh huấn luyện, bỏ lên về sau nhảy vào tàu thủy, lập tức giơ lên cung thương, cảnh giác nhìn về phía trước. Mấy cái này chiến sĩ thấy rõ ràng tình huống trước mắt, lập tức liền toàn bộ ngớ ngẩn, chỉ thấy một đám bọn Tây Dương, giúp ở trong góc, không ngừng run rẩy, mà ngổn ngang trên đất cũng là thi thể, máu tươi đã chảy đầy toàn bộ bong tàu. Một người mặc quân trang thanh niên ngồi ở trên một dây chói lớn, đang tại hút thuốc, các chiến sĩ cẩn thận tới gần, đại bảo đem tàn thuốc ném xuống đất, nhảy xuống dây thừng, từ trong túi quần móc ra công tác chứng minh, đưa cho vừa bỏ lên thượng úy. Thượng úy mở ra xem, nhất thời liền sợ hết hồn, hắn vội vàng đứng nghiêm chào. Chào thủ trưởng. Đại bảo khoát tay áo, nhìn xem càng ngày càng nhiều các chiến sĩ, hắn quay đầu về lao thuyền trưởng nói. Biết nói hán ngữ sao? Lao thuyền trưởng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đại bảo vừa cười vừa nói, không có gì, đã ngươi tại trên lãnh thổ của chúng ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Đại bảo đứng tại bong thuyền, nhìn xem mênh mông bát ngát biển cả, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Quả nhiên chỉ có rộng lớn biển cả mới có thể để cho người tâm lực trở nên càng thêm rộng lớn. Các chiến sĩ đã đem Kim Hải cùng Trần Trường Vũ đều giải cứu ra. Kim Hải hai người tới đại bảo bên người, hắn gương mặt tái nhợt, chính là bởi vì hắn mù quáng tự tin, không có mang vệ binh liền đi tìm Trương Quảng Văn, kém chút hủy chính mình. Tổ trưởng, ta kiểm điểm, thỉnh cầu trong tổ chức cho ta xử lý. Đại bảo vỗ bả vai của hắn một cái, ba người cùng tới đến bong tàu bên cạnh. Đại bảo duỗi lưng một cái, nhìn xem mặt trời mới mọc. An khổ nhiều như vậy, công lao còn không có tính toán đâu, kiểm cái gì lấy? Nhanh đi về nghỉ ngơi một chút. Xem ra hôm nay đại hội không lái đi được lên, ngày mai ta liền đem cái này mân đều lật nó cái thực chất hướng lên trên. Kim Hải cùng Trần Trường Vũ liếc nhìn nhau, hương phấn mà trả lời một tiếng là, có thể tại dạng này lãnh đạo thủ hạ làm công tác, thực sự là một loại lương tụ. Đại bảo bây giờ đã hoàn toàn hiểu rồi trung khu phái chính mình công việc này tổ tới mân Nam ý nghĩa, tình huống nơi này quá phức tạp đi, hơi không cẩn thận, chính là triệt để thất bại, bất quá còn tốt, chính mình từ trên đời kinh nghiệm bên trong biết được, từ tầng dưới chốt quần chúng hạ thủ, lại càng dễ gây nên của mình. Quần chúng vừa bắt đầu phát động, mấy cái này a miêu a cẩu liền không chỗ che thân. Tàu thủy chạy trở về bến cảng, Tô Phổ Tư Hào lần này xem như tổn thất nặng nề, lái chính máy trưởng tua bin tay, bao quát mười mấy cái thuyền viên, tất cả đều bị giết chết. Lao thuyền trưởng cho quốc nội phát điện báo, hung hăng khích lệ là quốc gia mới người cứu được bọn hắn, mới đem hải tặc cướp bóc thiệt hại hạ thấp ít nhất. Đại bảo nhẹ nhàng thở ra, không biết này có được coi là chính mình cải biến lịch sử, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại những chuyện này hắn sẽ không để ở trong lòng. Buổi chiều chờ Kim Hải cùng Trần Trường Vũ hai người tỉnh ngủ một giấc, đại bảo liền đem tất cả mọi người gọi tới phòng họp, hắn muốn tổng kết một chút mấy ngày này việc làm. Kiểm tra thử Lý Quyên đang mang theo tỉnh thị hai cấp cục kiểm tra đồng chí, đang tra hải quan xuất nhập quan chứng minh tài liệu, cái này không tra không biết, tra một cái giật mình, lại có một ba xuất nhập quan tài liệu không khớp, ý vị này quốc gia trôi đi thuế khoản cao tới mấy chục triệu. Phải biết, cái niên đại này mấy chục triệu, chính là đời sau mấy trăm ức, đang tại kinh thành tham gia họp Mân Châu hải quan quan giải, mới ra ra môn liền trong chăn người của kỷ ủy cho ngay tại chỗ đưa tin, tiến hành xong quy, tại quy định thời gian, quy định địa điểm nói rõ ràng vấn đề. Hải quan xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, nếu như nói hải quan quan trưởng không biết, đó nhất định chính là nói đùa. Khi kỷ ủy đồng chí từ hải quan quan trưởng trong nhà tìm ra mười mấy dương hoàng kim đồ trang sức, toàn bộ quốc gia đều kinh hãi. Không có người nghĩ đến, chỉ là một cái nho nhỏ hải quan, vậy mà mục nát thành loại trình độ này, quốc gia tổng cục hải quan lãnh đạo tập thể bị cầm xuống, kiểm tra thử tổ chức mười mấy cái công tác tổ, lao tới cả nước mỗi hải quan, quốc gia cũng phát ra mệnh lệnh, từ ngày hôm nay, trong vòng nửa tháng, bất kỳ thuyền không thể nhập cảng, không thể cách cảng, lần này, quốc nội các nơi nhà tư bản người người như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có số ít người biết cơ phải sớm trốn ra quốc nội, những thứ khác đều bị thẩm tra, đây đều là sau này. Đại bảo bây giờ vội vàng chính là tại Mân đều mở một hồi hành động toàn quốc bốn rõ ràng năm phản vận động công khai xử lý tội lỗi đại hội, lần này hắn liên hiệp tỉnh kiểm, tỉnh pháp mấy cái chức năng bộ môn, hiện trường công khai xử lý tội lỗi xong sau, lập tức mở công thẩm đại hội tuyên án công khai, vì hội nghị lần này, hơn trăm người tại một ngày một đêm bên trong không nghỉ ngơi, chỉnh lý ra tài liệu, lúc này khoảng cách ăn Tết còn có 7 ngày. Đại bảo cũng là bận tối mày tối mặt, hắn không biết có một cái cực lớn kinh hỉ đang tại hướng hắn mà đến. Mân đều mở đại hội, Mân Nam các huyện thành phố đều phải tổ chức người tới tham gia, đại hội cùng ngày toàn bộ Mân đều nghỉ định kỳ. Mỗi đơn vị đều phải tổ chức hết thảy mọi người tới quảng trường tham gia lần này đại hội cái bàn sớm liền dựng tốt, bịp rô phồn liền chuẩn bị 5-6 cái, toàn bộ quảng trường các ngõ ngách đều có loa lớn, trên đài băng biểu ngữ kéo hảo, cái bàn hai bên mấy chục mặt, hồng kỳ theo chiều gió phất phới, hôm nay đại hội người chủ trì, không phải là tỉnh lãnh đạo, cũng không phải lãnh đạo thành phố, mà là hai cái không có danh tiếng gì người, đương nhiên hôm nay đại hội về sau, hai người kia tại Mân Nam là không ai không biết, không ai không hiểu. Đại trường tiệp đứng ở trên đài chỉ huy nhân viên công tác tại bày ra đồ đạc. Hắn nâng người lên, nhìn xem cái này rộng lớn quảng trường, phảng phất đây hết thảy cũng là trong động, hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày chính mình đứng ở nơi này dạng trên đài hội nghị, tất cả tỉnh thị lãnh đạo đều tại gậy chỉ huy của hắn phía dưới vũ động, hắn để cho đi phía trái, bọn hắn đành phải đi phía trái, hắn muốn hướng về phải, bọn hắn cũng chỉ có thể hướng về phải. Hắn đi tới cái bàn bên cạnh, đi ngang qua người đều cung cung kính kính hướng hắn cúi đầu, gọi hắn sưởng trưởng, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, giống như có một cơn gió thổi tới giống như muốn cất cánh. Hóa ra một người có thể hưng phấn đến cái dạng này, giống như chỉ có tại đêm tân hôn mới có qua loại cảm giác này. Vương Thu Cúc cùng Khâu Phượng Cầm chạy tới, phía sau bọn họ Lạc Tiểu Tuyết ôm một bó hồng tụ tiêu. Vương Thu Cúc mặc vào một thân mới tinh lục quân trang, không có đội nó lính, cái hông của nàng thắt đầu kia ra trâu rộng dây lưng. Vương Thu Cúc hưng phấn đem cánh tay trái nâng lên, cho đại trường kiểm nhìn. Đại trường kiểm ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Hồng tụ tiêu phía trên có hai cái màu vàng chữ lớn, cách mạng. Phía dưới một hàng chữ nhỏ, Mân Đô Thị Trọng Cơ Nhà Máy Chiến Đấu Đội. Đây là lập quốc đến nay lần thứ nhất hưng khởi loại này tự phát tổ chức. Đây đều là có thể ghi lại ở sử sách. Đại trường kiểm quan sát một chút Vương Thu Cúc bọn hắn, ba người nữ nhân này cùng hôm trước hoàn toàn khác biệt, Khâu Phượng Cầm giống như sống lưng đều ưỡn thẳng rất nhiều, Lạc Tiểu Tuyết cũng không có loại kia khung núm bộ dáng. Ba nữ nhân mặc quân trang cũng là đại bảo tổng quân phân khu cho bọn hắn muốn, còn cho Khâu Phượng Cầm cùng Lạc Tiểu Tuyết một người trang bị một đầu đai lưng, tục nữ nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, cái này quân trang một xuyên, dây lưng một đâm, hồng tụ tiêu một mang, các nàng ba cái đi đường đều mang gió. Chương 1136, cách mạng người vĩnh viễn là trẻ tuổi. Chương 1136, cách mạng người vĩnh viễn là trẻ tuổi. Đại trưởng kiểm cầm qua một cái hồng tụ tiêu cũng cho chính mình đeo, hắn nghiêm túc nói. Vương Thu Cúc đồng chí, hội nghị hôm nay phi thường trọng yếu, thủ trưởng nói, toàn bộ hội nghị do ta chủ trì, công khai xử lý tội lỗi việc làm từ ngươi tới phụ trách, nhưng mà chỉ có ba người các ngươi chắc chắn không được, ta từ trong nhà xưởng cho ngươi điều tới hơn 100 thanh niên công nhân, cái này một số người hoàn toàn nghe lời ngươi chỉ huy, như thế nào? Có lòng tin hay không? Vương Thu Cúc cánh tay phải để ngang trước ngực, nàng kích động nói. Mời thủ trưởng cùng lãnh đạo yên tâm, gió đông thổi chống trận lôi, thế giới này đến tuột cùng ai sợ ai? Hôm nay chúng ta nhất định đem những thứ này kẻ xấu đều bắt được, kiên quyết đấu đổ đấu sợ, không còn cho quốc gia mới bôi nhọ. Đại trường kiểm thỏa mãn gật gật đầu, tiểu nha đầu này thành thục thật nhanh, trước mấy ngày vẫn là một cái không có tiếng tăm gì nhân viên bán hàng, hôm nay vậy mà trở thành vạn nhân đại biết người phụ trách một trong, phải biết nàng năm nay mới 22 tuổi, thật có thể nói là tiền đồ sáng lạ. Lúc này, trọ cơ nhà máy xưởng phó Lưu Đại Cương, dẫn theo hơn 100 tên thanh niên công nhân bước nhanh vào, phía sau hắn cách đó không xa, từng đội trọng cơ nhà máy công nhân đánh hồng kỳ hướng bên này đi tới. Các công nhân người còn chưa tới, to rõ tiếng ca liền chuyển tới. Cách mạng người vĩnh viễn là trẻ tuổi, hắn tựa như cây tùng lớn đông hạ trưởng thành, hắn không sợ gió táp mưa xa, hắn không sợ trời đông giá rét, hắn không dao động cũng bất động, vĩnh viễn đứng thẳng tại đỉnh núi đại trường kiểm, nhịn không được cũng hát lên, cái này bài cách mạng người vĩnh viễn là trẻ tuổi, là 50 năm sáng tác, bài hát này thuộc lầu đầu, mặc kệ là theo chân hát nghe vẫn là, đều biết để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lưu Đại Cương mang người chạy đến đài chủ tịch bên cạnh, mấy cái này thanh niên công nhân, người người mặc công tác mới phục, trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, lộ ra đặc biệt tinh thần phấn chấn. Vương Thu Cúc mừng rỡ vung tay lên. Khâu Phượng Cầm, Lạc Tiểu Tuyết, đem hồng tụ tiêu cho người của chúng ta phát hạ đi, để cho đại gia hỏa tinh thần, lập tức liền có khác biệt đơn vị người vào sân. Cái này hồng tụ tiêu giống như là mang theo một loại không hiểu ma lực, bất kể là ai đeo nó lên, đều sẽ có một loại chí khí tại ngực của ta cảm giác, trọng cơ nhà máy ngoại trừ nam nữ lao ấu, hết thể tới hơn 2000 người, may mắn Mân cũng là tỉnh lỵ thành thị, quảng trường kiến thiết không tệ, đủ để dung nạp 4-5 vạn người, bằng không mà nói liền có rất nhiều người tới không được, dự định là 9:30 họp, 8:15 liền có đơn vị vào sân. So sánh với tới lại vào chàng đám người cũng không có trọng cơ nhà máy công nhân các sư phó tinh thần, đại gia nhao nhao nhìn về phía trọng cơ nhà máy vị trí, trọng cơ nhà máy công nhân viên chức cán bộ liền cùng như điên cuồng, cách mạng ca khúc một bài tiếp lấy một bài, cái gì Đông Phương Hồng, ca hát tổ quốc, cửu cửu ngày nắng chói chang, nhất là cách mạng người vĩnh viễn là trẻ tuổi, từ tiến vào hội trường bắt đầu đều hát lần thứ 8. Khi tỉnh thị lãnh đạo ra trận, nghe được cái này to rõ tiếng ca, cũng nhịn không được vỗ tay, những thứ này cách mạng ca khúc, lập tức liền đem bọn hắn dẫn tới cái kia chiến tranh niên đại, có cán bộ kỳ cựu nhịn không được lã chã rơi lệ. Trên đài hội nghị để hai hàng cái bàn, hai bên phòng chính là có cái ghế không có cái bàn, tỉnh thị cán bộ bị nhân viên công tác chỉ dẫn, ngồi xuống vị trí của mình. Bọn hắn hướng về dưới đài xem xét sợ hết hồn, chỉ thấy quảng trường đã ngồi đầy người, khoảng chừng hơn 4 vạn, cái này vẹn vẹn thành thị 1 phần 10 nhân khẩu, những người khác cũng đứng tại ngoài sân rộng trên đường phố, không có cách nào, quảng trường cứ như vậy tiểu, không có khả năng mấy trăm ngàn người đều đi vào. Bây giờ chỉ có trong tỉnh chủ trì công tác Vương Văn Lâm, Lý Bắc cùng Vương Cùng Bình đẳng người không có có mặt, phía dưới đài ngược lại là tập mãi thành thói quen, lãnh đạo. Nào không thể bọn người tới đông đủ bọn hắn mới đến, quả nhiên còn có 5 phút đến lúc 9 giờ rưỡi, Vương Văn Lâm, Lý Bắc cùng Vương Cùng Bình đẳng người. Một mặt trầm trọng đi vào hội trường, bọn hắn hai ngày này cả ngày thành tốt họp, mỗi người đều chịu tiểu thụy, thế nhưng là cũng không nghĩ ra như thế nào lôi kéo công tác tổ biện pháp. Vương Văn Lâm đã cho tại trong kinh họp bí thư gọi điện thoại, bí thư cũng không thể tránh được, đối với đại bảo. Hắn càng hiểu rõ càng là hãi hùng kiếp vía, liền quốc vụ viện phó tổng nhìn xem đại bảo đều phải đi trốn, hắn lại có thể đáng là gì? Bí thư chỉ có thể nói cho Vương Văn Lâm, lúc này nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hoàn toàn phối hợp công tác tổ việc làm. Tại trong lúc này, vô luận ai xuất hiện chỗ sơ suất, đều phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Cái niên đại này cán bộ lãnh đạo, số đông cũng là một lòng vì nước một lòng vì dân, cũng chịu a phía dưới eo đi làm công tác, nhưng mà năng lực có hạn, ánh mắt không cao, lập quốc vừa mới 10 năm, nghĩ tại thời gian ngắn như vậy liền bồi dưỡng được hợp cách cán bộ lãnh đạo, quả thực là người si nói ngọng. Vương Văn Lâm người này vẫn là vô cùng hiền lành, nhưng chính là bởi vì dạng này mới không có đầy đủ uy tín, cái gọi là từ không mang binh, nghĩa không dưỡng tài, tốt không bị quan, tình không lập chuyện, cũng không đủ cường ngạnh cổ tay, sao có thể chế trụ người tham lam tâm. Đại trường kiểm nhanh chóng tới nên đón các vị lãnh đạo, bây giờ Vương Văn Lâm bọn người đã sớm quen biết vị này nhân tài mới nổi, không có ai tại xem thường hắn vài ngày trước còn là một cái cung tiêu xã tiểu chủ mặc cho, bây giờ liền Vương Văn Lâm đều phải đối với hắn nhượng bộ 3 phần. Vương Văn Lâm nắm đại trường kiểm tay dùng sức lắc lắc, cảm thán nói: "Tiểu Trần A, ngươi là ta sinh trưởng ở địa phương Mân Đều người, quê hương sự tỉnh, ngươi muốn nhiều thao lo lắng à, đang làm việc tổ chức mặt, muốn thay chúng ta mấy cái lao đầu tử nhiều nói tốt vài câu." Đại trường kiểm có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười rạng rỡ nói: "Lãnh đạo, ngài nói quá lời, ta Trần A căn có tài đức gì, để cho mấy vị lãnh đạo coi trọng như vậy, xin ngài yên tâm, chỉ cần chuyện ta có thể làm được, có thể nói lên mà nói, nhất định sẽ làm được." Vương Văn Lâm, Lý Bắc bọn người liếc nhìn nhau, trong lòng đều đang âm thầm nhấn lai, người trẻ tuổi này nói tiếng phổ thông lời nói khách sáo giọt nước không lọt, nhìn như đáp ứng, trên thực tế không nói gì. Dạng này người về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, thật không biết cái tần tổ trưởng này là từ đâu tìm đến cái này kẻ ra đời. Tần tổ trưởng tới rồi sao? Đại trường kiểm lắc đầu. Còn không có, nghe nói đi phi trường đón người. Vương Văn Lâm, Lý Bắc bọn người lúc đó liền sững sờ, đi phi trường đón người. Bây giờ có thể đi máy bay cũng là đại cán bộ, như thế nào công tác tổ đi phi trường đón người, không mang theo bọn họ đâu. Mân Nam tiết kiệm mấy vị lãnh đạo trong lòng nhất thời liền bị đặt lên mấy khối tảng đá lớn. Đại bảo mang theo công tác tổ các đồng chí đích xác đi sân bay, Mân Nam sự tỉnh hắn đều thực sự báo cáo cho Trung Khu, Trung Khu phi thường trọng thị, nhất là nghe được có ít người tại tư địch, mấy vị đại lao đều vô bản. Nhất là quân đội tổng giám đốc, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, các chiến sĩ ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, còn có nhiều như vậy vương bắt đạn ở phía sau cản trở, cho nên Trung Khu quyết định cho Mân Nam tỉnh làm một lần thay máu. Đại bảo tiếp vào thông chi chính là tới nghĩa tự sân bay tiếp Mân Nam tiết kiệm tân nhiệm người lãnh đạo, còn có trung tổ bộ tiễn đưa đồng chí, nghĩa tự sân bay mới xây ở 41 năm, chiếm diện tích 6000 dư mẫu, đường băng dài 1300m hơn, là đông nam địa khu. Lớn nhất hàng không đầu mối then chốt, nó khoảng cách thành khu vẹn vẹn có 8.5 km, cái này nghĩa tự phi trường quy mô phi thường lớn, thì ra vì tổ chức đường băng, 5 năm năm mới đổi thành xi măng cốt thép, cái này tại cả nước là tuyệt vô cần hữu. Chương 1137, vui mừng không thôi chương 1137, vui mừng không thôi đại bảo mang theo công tác tổ thành viên, còn có quân đội bảo vệ sử các đồng chí, sớm liền chờ ở trên đường chạy, Mân Nam là đối địch tuyến ngoài cùng, công tác bảo an nhất định phải làm đến nơi đến chốn. 9 giờ sáng, một trận chuyên cơ vững vàng rơi vào trên đường chạy, đại bảo một thân mới tinh quân trang, mang theo công tác tổ thành viên nên đón tiếp lấy. Cầu thang mạng đẩy tới, cùng thân máy tương liên, cửa máy bay mở ra, đầu tiên đi ra ngoài là hai cái mặc quân trang nam đồng chí, bọn hắn sắc bén ánh mắt giống bốn phía quét một vòng. Cái này nhất định chính là nhân viên cảnh vệ, chờ bọn hắn xác nhận an toàn về sau, tài năng lãnh đạo xuống phi cơ. Nhân viên cảnh vệ quay người lại nói câu gì, ngay sau đó hai cái mang theo cặp công văn nhân tài chậm rãi đi xuống cầu thang mạng. Có công việc tổ đồng chí vội vàng nên đón, mang theo cặp công văn đồng chí vội vàng nói, bộ trưởng cùng bí thư Lục ở phía sau. Lúc này một thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa máy bay, đại bảo nhìn thấy liền lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng đi tới cầu thang mạng bên cạnh, vị này là trung khu tổ chức bộ đại lão, đại bảo là tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ đến Mân Nam. Ngay sau đó trong buồng phi cơ đi ra một người, càng làm cho đại bảo giật nảy cả mình, hắn nhịn không được kêu một tiếng. Đại cậu. Đại lão cùng Lục Kiến Bang chậm rãi đi xuống cầu thang mạng, đại bảo đội hướng giống như chân chó đi đỡ lao nhân, đại lão sờ sờ đầu của hắn, hảo hai tử làm cũng tệ, khổ cực. Đại bảo vội vàng cười định nói, không khổ cực, không khổ cực. Lục Kiến Bang mỉm cười nhìn hắn, đại bảo ôm chặt lấy Lục Kiến Bang cao hứng dùng sức chụp phía sau lưng của hắn, Lục Kiến Bang một bên ho khan, một bên cho hắn đẩy ra. Tiểu hỗn đản, ngươi là muốn đem lão tử đánh chết sao? Đại bảo cười hắc hắc, nhíu lông mày, ý là, chính là công báo tư thủ thế nào? Ai cho ngươi tới Mân Nam đều không nói cho ta? Đông nhiên một cái tiếng khóc truyền đến, một cái thân ảnh nho nhỏ va vào đại bảo trong ngực, đại bảo vội vàng túi đầu xem xét, ngạc nhiên kêu lên. Văn Văn, Văn Văn, ca ca nhớ ngươi muốn chết. Lục Văn Văn liều mạng ôm lấy ca ca hồng, khuôn mặt nhỏ khóc như mưa, Đại Bảo đội bằng hỏi. Không khóc không khóc, ngươi là cùng đại bá cùng tới sao? Văn Văn rút rút cạch cạch chỉ ở phía trên, là tẩu tử mang bọn ta tới. Đại Bảo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa máy bay, Tả Minh Nguyệt tay phải ôm Loan Loan, tay trái giắt Nữu Nữu, đi theo phía sau Thúy Thúy, đúng lúc cười thật là đẹp nhìn xem Đại Bảo. Đại Bảo ôm lấy Văn Văn quát to một tiếng. Ó hở hở mi thiên a, các ngươi sao lại tới đây a? Nữu Nữu chạy trước xuống cái thang, nhào vào trong ngực của ca ca, Tả Minh Nguyệt ôm Loan Loan cùng Thúy Thúy chậm rãi xuống. Đại Bảo đem hai cái muội muội thả xuống, nhận lấy đang tại ăn ngón tay Loan Loan, hắn từng thành Tả Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, gần một tháng không gặp, quả thực là nghĩ muốn mạng. Tả Minh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, vừa cười vừa nói: biết ngươi ăn Tết không thể trở về kinh thành, Tạ bộ trưởng liền đem chúng ta đưa tới, vốn là hai ngày này đang đợi chuyên cơ, ai nghĩ đến trên đại cứu tới Mân Nam mặc cho, chúng ta liền cùng một chỗ theo tới rồi. Đại Bảo hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rồi, hắn quay đầu nhìn một chút, đang tại mỉm cười Lục Kiến Bang thì ra đại cứu ngươi chính là mới nhậm chức bí thư nha. Một đoàn người hướng về bên cạnh xe đi, quân đội bảo vệ xử người sớm đã đem cái này một số người đều vây quanh, một mực hộ tống đến trên xe, Lục Kiến Bang muốn cùng đại lão ngồi ở một cái trong xe, lên xe phía trước Đại Bảo hỏi: chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Đi tỉnh ủy sao? Lục Kiến Bang cùng đại lão nhìn nhau nở nụ cười. Lục Kiến Bang nói: hôm nay Mân đều không phải là mở bốn rõ ràng năm phản đại hội sao? Với bạn, chúng ta trực tiếp đi hội trường. Đại Bảo khổ sở xem Tả Minh Nguyệt, Tả Minh Nguyệt cho hắn sửa sang lại một cái cổ áo. Ôn Nu nói: ngươi phái người tiễn đưa chúng ta trở về nhà khách à? Nữu Nữu và ấm áp cũng vây lại, chúng ta đi về nghỉ một chút, ngươi đi giúp ngươi. Đại Bảo cười, vuốt vuốt Tả Minh Nguyệt đầu, lại bấm một cái Thúy Thúy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi, ta để cho người ta tiễn đưa các ngươi rút quân về phân khu nhà khách, chuyện bên này một làm xong ta lập tức liền trở về. Đại Bảo phái người đưa tiễn Minh Nguyệt bọn hắn trở về, hắn cũng liền ngồi lên Lục Kiến Bang xe, chỉ bất quá hắn ngồi ở ghế cạnh tài xế. Dọc theo con đường này hắn tỉ mỉ giảng Mân Nam sự tình, cùng Lục Kiến Bang cùng đại lão hồi báo một chút. Lục Kiến Bang chân mày cau lại, hắn đã dự tính đến Mân Nam tình huống rất phức tạp, nhưng là không nghĩ đến phức tạp như vậy. Đại Bảo cười, không nghĩ tới chính mình tiền kỳ làm tất cả cố gắng đều là vì đại cứu làm quần áo cưới, nhưng mà không sao, hôm nay đại hội mở xong về sau, Mân Nam việc làm liền xem như đã thông, đến lúc đó Mân Nam liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đại cứu, công việc của ngươi liền không khó làm. Lục Kiến Bang biết Đại Bảo luôn luôn là có sao nói vậy, có hai nói hai, chưa bao giờ bắn tên không đích, hắn nhưng cũng nói như vậy, nhất định là có nắm chắc. Lục Kiến Bang cùng đại lão hai người liếc nhau một cái, đại lão khẽ cười nói: tiểu gia hỏa, xem ra ngươi còn đối với ta và ngươi đại cứu giữ lại một tay à, vậy ta hôm nay liền không đi, cần phải xem ngươi cho chúng ta chuẩn bị vừa ra cái gì vở kịch. Đại Bảo ngượng ngùng cười, vị đại lão này xếp hạng mặc dù không phải phía trước nhất, nhưng mà cầm quyền hạn ở trong nước thế nhưng là sắp xếp vị trí thứ 5, lời nói ra cũng là hết sức quan trọng, bình thường thấy vị đại lão này, chỉ có đứng nghiêm chào phận. Không nghĩ tới đại lao đã vậy còn quá bình dị gần gũi. Ta tin tưởng ngài hôm nay tuyệt đối sẽ không thất vọng. Hắn kiểu nói này, để cho đại lao cùng Lục Kiến Bang đối với lần này đại hội càng thêm có chờ mong, vốn là tiễn đưa Lục Kiến Bang bên trên mặt cho, tối đa cũng chính là tới một cái phó bộ cấp cán bộ, không nghĩ tới trung khu vậy mà phái đại lao tới tiễn đưa Lục Kiến Bang đây là tuyệt vô cận hữu, cũng có thể nhìn ra trung khu đối với Lục Kiến Bang cùng Mân Nam coi trọng. Bất quá bọn hắn từ sân bay đến hội trường, chắc chắn là đến muộn, Đại Bảo sáng sớm hôm nay liền nói cho lớn tăng thể diện, bình thường họ không cần chờ hắn. Hắn cùng công tác tổ đồng chí tiếp xong trung khu người tới liền đến, 9 giờ 30 đến, lớn tăng thể diện đi đến đài chủ tịch ở giữa, đằng sau một loạt tỉnh thị lãnh đạo cũng là ngồi nghiêm chỉnh, ở phía sau sắp xếp là tỉnh kiểm tỉnh pháp các đồng chí. Vương Văn Lâm nhìn bên người không bị, cái chủ vị chắc chắn này là cho đại bảo lưu, hắn tâm bất ổn, luôn không thể an ổn, luôn cảm thấy có việc phát sinh, chính pháp ủy thư ký Lý Bắc cũng là, hắn đêm qua đang họp khoảng cách cho nhà gọi qua điện thoại, trong nhà chỉ có bảo mẫu nghe điện thoại, nói vợ hắn về nhà ngoại, giống như nhà mẹ đẻ là có chuyện gì, Lý Bắc cũng không có để ý. Hắn mẹ vợ nhà quanh năm suốt tháng rất ít không có chuyện gì, lần này lại là cho cái nào thân thuộc an bài việc làm. Suy nghĩ một chút liền đau đầu, nhất là cái kia tại hải quan làm phó quan già em vợ, nghe nói bây giờ còn hung ác, một đoạn thời gian trước còn mang theo một khối rổ lẹt đồng hồ vàng cùng chính mình quét hoang, bị chính mình chửi mắng một trận, lúc này mới hái được đi. Mắt trái của hắn hung hăng nhảy, trong lòng cũng không hiểu thấu hốt hoảng, tựa như là có chuyện gì muốn phát sinh. Chương 1138, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Chương 1138, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Có chút cái gọi là phong kiến mê tín, kỳ thực là có đạo lý. Người bản thân liền có xu cắt tị hung công năng, tại có đại sự tới hoặc tử vong trước mắt thời điểm, người bình thường đều sẽ có cảm giác, chỉ là không có người coi là gì thôi, cái gọi là khoa học, huyền học, bất quá là hai nhóm người, sáng tạo hai cái danh từ thôi, thật muốn chăm chỉ đứng lên, ai có thể nói rõ ràng, đến tột cùng cái gì là khoa học, cái gì là huyền học. Đại trường kiểm cầm bọc lấy vải đỏ mịt rổ phồn, hắn đứng ở trên đài nhìn xem phía dưới đông nghịt nhân dân quần chúng, nói không hoảng hốt là giả, nhưng mà quay đầu nhìn một chút Vương Thu Cúc, nha đầu này gương mặt hưng phấn, căn bản không có một tơ một hào hốt hoảng. Giống như dưới đài đang ngồi không phải là người, mà là từng khóa muốn thu hoạch cải trắng. Đại trường kiểm bây giờ không bội phục người khác, hắn chỉ bội phục Đại Bảo, hắn cùng Vương Thu Cúc làm việc với nhau 2-3 năm, chỉ biết là cái cô nương này có chút biêu hồ hồ, không có gì đầu óc, đó là có thể cãi nhau, thế nhưng là kể từ Đại Bảo đem Vương Thu Cúc đề bạt đến công việc này trên cương vị về sau, Vương Thu Cúc triệt để toát ra hào quang chói sáng, bây giờ đại trường kiểm, cảm giác chính mình giống như cũng không nhận ra Vương Thu Cúc, lúc này mới qua 3 năm ngày, tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy. Đại trường kiểm ho khan một tiếng, hắn lớn tiếng nói: hôm nay chúng ta Mân đều bốn rõ ràng năm phản vận động đại hội tổ chức, có thật nhiều đồng chí đang suy nghĩ, bây giờ quốc gia ổn định, dân chúng sinh hoạt hạnh phúc, vậy cái này vận động thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn lời nói đưa tới dưới đài người nhao nhao nghị luận, đây là tuyệt đại đa số người chung nhận thức. Thế nhưng là chúng ta không thể chỉ nhìn xem trước mắt, chúng ta muốn vì đời sau con cháu cân nhắc thêm một chút, bây giờ người chia làm 3 năm 2, chính là có 30 người tốt, 50 người trung gian, còn có 20 kẻ xấu. Chúng ta làm lần này vận động mục đích, chính là muốn đem cái này 20 kẻ xấu cho bắt được. Các đồng chí có thể nghe nói, chúng ta trọng cơ nhà máy nhà tư bản Trung Khánh Phát, vì lôi kéo một chút hủ hóa sa đọa kẻ xấu, đem chúng ta nhà máy một cái nữ công tử trong nhà bắt lại đi ra dòng dã 3 ngày 3 đêm, những thứ này kẻ xấu đem chúng ta nữ hải tử hành hạ 3 ngày 3 đêm, nữ hải tử chết không nhắm mắt, mà chúng ta hủ hóa sa đọa phần tử cùng nhà tư bản, đi lấy tiền đi mua chuộc nữ hải tử phụ mẫu. Để cho nữ hải tử này toàn khuất chìm vào biển cả đại trường kiểm nghẹn nào, tại chỗ tiếng nghị luận dần dần lắng xuống, trong lòng mỗi người phảng phất đều đè nén một cơn lửa giận, không biết lúc nào bạo phát đi ra. Vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh đâu? Cũng là bởi vì có ít người có tư tưởng phong kiến, có ít người có thói quen liêu, có ít người mục nát, có ít người tham ô, hư hỏng như vậy phần tử liền giấu ở người ta bên cạnh. Chúng khu hạ đạt văn kiện bên trong nói rất rõ ràng, chúng ta không che cái nắp, chúng ta không bao che bất luận kẻ nào, chúng ta làm cho những này kẻ xấu bại lộ tại bên dưới ánh mặt trời, để cho nhân dân quần chúng tới phê phán cùng đấu tranh. Những người này là trời sinh hỏng, bọn hắn không bắt chúng ta công nhân, nông dân coi như đồng bạn, mà là coi như nô lệ, các ngươi nói chúng ta có thể đáp ứng không? Dưới đài vang lên núi kêu biển gầm tầm thường tiếng la. Không thể. Chúng ta kiên quyết không đáp ứng. Vương Thu Cúc cầm một cái mic cờ, nhảy tới đài chủ tịch ở giữa, la lớn: "Không cách mạng được không? Chúng ta muốn cùng những thứ này kẻ xấu phân rõ giới hạn, chúng ta muốn đối bọn hắn tiến hành phê phán cùng đấu tranh, trận này đấu tranh là một lần nữa giáo dục người đấu tranh, chúng ta không chỉ muốn chạm đến linh hồn của bọn hắn, còn muốn chạm đến thân thể của bọn hắn. Xem như năm phản vận động người phụ trách, ta tuyên bố, đem hủ hóa sa đọa phần tử, nhà tư bản Trung Khánh Phát bọn người áp lên đài tới." Dưới đài truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, tất cả mọi người trong lòng đều dấy lên đám lửa này một khi thiêu đốt, liền không có dễ dàng như vậy dập tắt. Đại trường kiểm cùng Vương Thu Cúc bọn người không có chú ý tới, phía ngoài đoàn người lái vào mấy chiếc xe con, lục tục có người xuống tới, đứng xa xa nhìn đại hội hiện trường, đại lao đứng ở chính giữa, bên trái là Lục Kiến Bang, bên phải là đại bảo, phía sau là thư ký, cảnh vệ viên cùng công tác tổ thành viên, đại lao giật mình nhìn xem dưới đài nhân dân của chúng, nghe đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, khỏe mắt của hắn dần dần đỏ bừng. Công tác tổ người vừa muốn đi qua, đại bảo đưa tay ngăn lại bọn hắn, đại lao cùng Lục Kiến Bang quay đầu nhìn đại bảo. Đại bảo nghiêm túc nói: "Đây là nhân dân tự phát hành động, chúng ta trước tiên không nên quấy rầy, hôm nay đại hội chính là muốn cho một ít người nói cảnh tỉnh trị một chút bệnh, đừng tưởng rằng cùng nhà tư bản uống một chầu rượu, ăn một cái gà quay, ăn một bữa thịt, cũng không phải là tham ô mục nát hành vi, tham ô mục nát cũng là từ một cây châm một sợi dây bắt đầu, cho nên, để cho nhân dân quần chúng cho bọn hắn gõ gõ cảnh báo, chúng ta chỉ cần cho quần chúng chỗ dựa liền tốt." Đại bảo ý tứ rất rõ ràng, công khai xử lý tội lỗi không phải gây mâu thuẫn, mà là muốn cứu vãn một chút có thể cứu vãn người, nếu như đại lão cùng Lục Kiến Bang lúc này đi qua, rất có thể để cho trận này đại hội đầu voi đuôi chuột, đại bảo tin tưởng, hôm nay nhất định sẽ có người nhảy ra, nhưng mà không sao. Những người này nảy ra, đại bảo liền có thể giống ấn chết con kiến, đem bọn hắn đều cho ấn chết. Đại lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tên tiểu tử này coi như không tệ, mặc dù thủ đoạn quá tay độc, nhưng mà làm người làm việc đều biết lưu ba phần chỗ trống, đây là khó được nhất. Dưới đài trọng cơ nhà máy chiến đấu đội bọn tiểu tử, hai người một cái, đem 15 cái nhà tư bản đều áp lên đài chủ tịch, nhấn quỷ gối trên đài, Trung Khánh Phát mang theo còng tay liền đứng ở chính giữa, hắn bây giờ cũng không còn những ngày qua đủ cười, chỉ còn lại sầu mi khổ kiểm, hai cái tiểu lục đầu mắt, nhìn chòng chọc vào người ở dưới đài, hắn không biết nên hận ai, cũng không hiểu rõ là ai đến tột cùng để cho hắn đi tới hôm nay tình trạng này. Ngược lại bất kể như thế nào, những thứ này thằng nghèo nghĩ xoay người, muốn thu thập chính mình, đây là khẳng định, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn xem dưới đài, tại trong một cái góc, ngồi ba cái mặc quần áo làm việc nam nhân, Trung Khánh Phát nhìn thấy ánh mắt bọn họ sáng lên, hắn giơ tay lên cổ tay, làm bộ sờ lấy mặt mình, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, ba nam nhân đứng lên, lặng lẽ chạy ra khỏi đám người. Xa xa đại bảo nhìn thấy đây hết thảy, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, Lục Kiến Bang nhìn thấy đại bảo dạng này, liền vội vàng hỏi: "Thế nào?" Đại bảo cắn răng nói: "Cậu Nhật này Trung Khánh Phát vậy mà dùng mật mã mọt xệ cùng dưới đài đồng bọn liên hệ." "Mật mã mọt xệ?" Hắn nói là cái gì? Đại bảo lắc đầu. Vừa mới bắt đầu hai cái không có chú ý, kế tiếp hắn nói cho Hoàng Kiểm Bá, Thương Giang Hợp Thành Phong ngân hàng tủ sắt mật mã là 36582147528, lấy ra tất cả biên lai gửi tiền, một nửa cho các ngươi, xem như báo thủ phí tổn. "Báo thủ?" Hắn muốn tìm ai báo thủ? Đại bảo lắc đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hoàn thần, không có chú ý tới Trung Khánh Phát nói là cái gì, cái này khiến hắn hối tiếc không thôi. Hắn vội vàng quay đầu hướng Trần Hoài Văn nói, lập tức đem Trung Khánh Phát lui lại tới, đột kích thẩm vấn, muốn đem hắn mật mưu chuyện toàn bộ đều móc ra. Trần Hoài Văn đáp ứng, mang người xoay qua chỗ khác, leo lên đài chủ tịch, cùng đại trường kiểm dị hai vài câu, đại trường kiểm gật gật đầu, khoát tay chặt lại, hai cái công nhân phối hợp với Trần Hoài Văn đem Trung Khánh Phát cho áp giải đi. Chương 1139, loại người như ngươi nên xung quân đến thả cổ tháp. Chương 1139, loại người như ngươi nên xung quân đến thả cổ tháp. Đại lao sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn ở chính giữa trụ cột là rất hiểu rõ nội tình. Hai năm này Vịnh Bình cùng Đông Doanh bên kia không ngừng phái đặc vụ tới làm phá hư, các nơi phản đặc công làm vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là không nghĩ tới, đặc vụ của địch đã vậy còn quá trắng trợn chủ tính phá hư hoạt động, hắn bây giờ mới biết Mân Nam việc làm nên có bao nhiêu khó xử. Lục Kiến Bang hỏi đại bảo. Thương Giang hợp thành phong ngân hàng tủ sắt, có cần hay không chúng ta phái nhân mã trải qua đi, đem trong dương đồ vật lấy tới? Đại Bảo mỉm cười lắc đầu. Chúng ta không cần thiết cùng địch nhân giành giật từng giây, ta bây giờ phát cái cho Quách Anh Nam địa báo, để cho hắn lập tức xử lý chuyện này, coi như địch nhân hành động lại nhanh, cũng sắp bất quá điện báo à. Hắn đem điện văn cùng Quách Anh Nam điện đài tần suất viết xuống, giao cho công tác tổ người, để cho hắn lập tức trở về quân phân khu, để cho quân phân khu chính trị sử đem cái này điện báo phát ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh rất đột nhiên, để cho Đại Bảo hiểu rồi, mặc kệ kế hoạch hoàn mỹ đến mức nào, vẫn sẽ có không tưởng tượng được biến hóa. Mặc dù Trung Khánh Phát bị áp giải đi, trên đài còn thừa lại 14 nhà tư bản, bọn hắn là cái này dưới đài tất cả các công nhân khi xưa lão bản, còn có mấy cái đã sớm chạy thoát rồi. Vương Thu Cúc mệnh lệnh chiến đấu đội các đồng chí, đem viết chữ to thiết bài tử treo ở nhà tư bản trên cổ, nàng lấy xuống dây lưng, trên không trung cơ. Đây là Vương bạn trai, mân đều lớn nhất xưởng kim khí cùng xưởng may đều đã từng là sản nghiệp của hắn, tin tưởng hai cái này nhà máy các công nhân đều từng chịu qua hắn bóc lột, nếu như vị đồng chí nào nhận qua hắn bóc lột cùng ức hiếp, cứ việc lên đài, chúng ta cùng một chỗ đối với hắn tiến hành công khai xử lý tội lỗi. Trong cơ nhà máy công khai xử lý tội lỗi đại hội đã sớm truyền khắp toàn bộ mân đều, các công nhân nghị luận ở Mỹ đều rất hâm mộ trọng cơ nhà máy, hâm mộ bọn hắn đã xoay người làm chủ nhân. Vương bản trai bị hai cái công nhân đừng ở hai cái cánh tay, đầu nghiêng về phía trước như cái máy bay, trên cổ hắn thiết bài tử càng ngày càng nặng, dây kém đã ghim vào trong thịt, hắn một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì căng động trên cổ lệnh bài lại càng nhanh. Công nhân chồng nhi bên trong có một cái hơn 60 tuổi lão nhân chậm rãi đứng lên, hắn vòng qua đám người hướng đài chủ tịch đi tới, phía sau hắn lại chạy tới một cái 13-14 tuổi gầy yếu hài tử. Hai tử mặc dù gầy yếu, nhưng mà nhìn kỹ đi lên, vẫn là có mấy phần thanh tú, nhất là lông mày cùng cái mũi, đường cong rất ôn nhu. Đứa bé kia đỡ lấy lao nhân, các công nhân nhao nhao đứng lên, cho bọn hắn nhường đường. Vương bản trai cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy lao nhân này, nhịn không được dọa đến run rẩy. Vương Thu Cúc cùng Khâu Phượng Cầm nhảy xuống đài chủ tịch, đem lão nhân cùng hài tử nâng lên tới. Vương Thu Cúc nắm chặt lao nhân tay, lúc này mới phát hiện lão nhân chỉ có một cái tay, một cái khác từ khuỷu tay phía dưới liền không có. Lao nhân ra, ngươi là có cái gì ủy khuất sao? Lao nhân nước mắt tràn mi mà ra, hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Là Vương bản trai lão nhân khóc không thành tiếng, đứa bé kia cũng là lệ rơi đầy mặt. Vương Thu Cúc nhìn thấy loại tình hình này, quay người hướng về phía Vương bản trai hét lớn một tiếng. Vương bản trai, ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Vương bản trai cổ toàn bộ bị thiết bài tử cho rơi xuống, nghĩ ngẩng đầu thật sự rất khó. Bắt lại hắn cánh tay phải thanh niên công nhân, một phát bắt được tóc của hắn, đem hắn khuôn mặt giật. Vương bản trai đau đến ai nha một tiếng. Vương Thu Cúc trong tay dây lưng đã luân phiền, một dây lưng đánh vào trên mặt của hắn lúc đó liền sưng phồng lên, nhưng mà cũng không dám lên tiếng nữa. Tựa như là Vương Thu Cúc cái này một dây lưng cho lão nhân vô cùng lòng tin, hắn tay run rẩy chỉ vào Vương bản trai, bờ môi run rẩy hô: Vương bản trai, ngươi cũng có hôm nay. 10 năm, ngươi làm hại nhà chúng ta cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, hôm nay ta liền phải đem ngươi việc các toàn bộ nói hết ra. Vương bản trai cũng nhịn không được nữa, hô to một tiếng: Lưu ma tử, ngươi nếu là dám nói hiệu nói vượng, cẩn thận tôn tử của ngươi. Lớn tăng thể diện lên cơn giận dữ, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng lên: Vương bản trai, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, ngươi dám ngay trước nhiều như vậy lãnh đạo và quần chúng mặt uy hiếp người bị hại. Ta nhìn ngươi cùng người nhà của ngươi nên xung quân đến Linh Cổ Tháp, đi Lâm Hải cánh đồng tuyết bên trong rửa sạch hành vi cùng tư tưởng của ngươi. Kỳ thực cái này chết, có rất nhiều người là không sợ, chết cùng lắm thì hai mắt vừa nhắm, xong hết mọi chuyện, thế nhưng là sống sót nhưng phải đến cái kia 50 độ chỗ đi bị tội, suy nghĩ một chút liền cho người không rét mà run. Vương bản trai cũng không còn dám nói chuyện, chỉ có thể đem đầu thật sâu thấp xuống. Lao đầu run rẩy run dùng tay trái, từ từ vén lên tay áo phải, lộ ra nửa cái cánh tay. Ta họ Lưu, gọi Lưu Toàn, trong xưởng người đều gọi ta Lưu Ma Tử. Ta cùng ta người nhà nhóm đều tại trong Vương bản trai mở xưởng may tố công, giải phóng đầu một năm, ta khi sửa chữa máy móc, tay của ta bị cuốn tiến vào trong máy móc, chỉ còn sót cái này nửa cánh tay. Ta tại bệnh viện dòng dã ở 3 tháng, thiếu một món nợ lớn, trong 3 tháng này, không chỉ Vương bản trai, liền trong nhà xưởng bất kỳ một cái nào lãnh đạo cũng không có tới thăm ta, nhi tử ta đi trong xưởng tìm Vương bản trai, yêu cầu tiền thuốc men cùng ngộ công phí Lưu Toàn nhi tử gọi Lưu Quảng Bình, thê tử của hắn Hàn Hương, 2 năm trước cho hắn sinh một đứa con trai, bây giờ cũng tại xưởng may đi làm, Lưu Quảng Bình tìm được trong xưởng thời điểm, Vương bản trai đang cùng hắn anh đuốt nhóm uống rượu với nhau ăn thịt. Lưu Quảng Bình là cái người thành thật, hắn cung cung kính kính hướng về phía Vương bản trai cúi mình bái chào, nói rõ ý đồ đến. Vương bản trai meo mắt lấy mắt say lờ đờ, miệng liếc như quả hồng nát. Cái gì? Muốn tiền thuốc men cùng nộ công phí? Lưu Quảng Bình, ngươi tại cùng lao tử nói đùa sao? Cha ngươi hắn đem cánh tay hướng về trong máy móc đầu rối, là ta để cho sao? Đây không phải là chính hắn không cẩn thận mới khiến cho máy móc đem hắn cánh tay cắn sao? Đây là cá nhân hắn trách nhiệm, tìm ta muốn cái gì tiền thuốc men, còn có nộ công phí? Ta nhìn ngươi là muốn lừa lừa chúng ta xưởng máy a? Hắn cái này một tăng thêm ngữ khí, trong phòng mười mấy cái tay chân, nghe xong lão bản nói như vậy, liền nhao nhao nhảy dựng lên, chỉ vào Lưu Quảng Bình cái mũi một trận chửi ầm lên. Ở đây bên cạnh có người, ngoại hiệu gọi thối đầu, hắn nhảy dựng lên, nắm lên rượu trên bàn cái bình, xoay tròn nện ở trên Lưu Quảng Bình đầu, Lưu Quảng Bình mắt tối sầm lại, bịch một tiếng ngã quỵ. Cái này một chai rượu, tựa như là sứ lệnh, lúc đó liền đem cái này mười mấy cái côn đồ ác câu đi ra, mười mấy người này vây quanh, hướng về phía Lưu Quảng Bình một trận quyền đấm cứ đá. Bọn hắn những thứ này mọi người cao lớn mà bỡ, ra tay cho tới bây giờ cũng là không nhẹ không nặng. Lại thêm uống rượu quá nhiều, người người đều rất hưng phấn, bọn hắn hướng về phía Lưu Quảng Bình lại là đánh lại là đạp, Lưu Quảng Bình trên mặt đất không ngừng lăn lộn cầu xin tha thứ chú lên, đám này đám tay chân vừa nghe đến hắn cầu xin tha thứ, là càng ngày càng hưng phấn, hạ thủ càng là tàn bạo. Vương Bản Trai nắm nuốt ít rượu chung, một bên tự rót tự uống, một bên đắc ý nhìn một màn trước mắt này, hắn đánh nhau thủ môn hành vi cảm thấy phi thường hài lòng. Chương 1140, cuối cùng không có sợ chết nhảy ra ngoài. Chương 1140, cuối cùng không có sợ chết nhảy ra ngoài. Lưu lão đầu khóc là một thanh nước mũi một cái nước mắt, cơ thể lung la lung lay, hai cái thanh niên công nhân lên mau đỡ lấy hắn, người ở dưới đài nghe đến đó đều tại im lặng nghẹn ngào. Lưu lão đầu run rẩy tiếp tục nói: "Đám này trời đánh, vậy mà hoạt hoạt đem nhi tử ta đánh chết, ta khi đó còn nằm ở trong bệnh viện, con ta tức phụ nhi đi nhặt xác, chỉ là bởi vì mang đám xúc sinh này vài câu, đám xúc sinh này lại đem con dâu ta trói lại, đêm đó liền bán đi nằm giường, ta vì Vương Bản Trai sửa may, kém chút ném đi mạng già, không nghĩ tới, cánh tay không còn, con trai con dâu phụ cũng bị mất, chỉ còn lại một cái cháu trai cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, lúc này giải phóng, ta vốn là muốn đi cáo Vương Bản Trai thế nhưng là cái thằng trời đánh Vương Bản Trai mang theo thủ hạ của hắn xông đến nhà ta. Hắn đem ta cùng ta cháu trai đánh cho một trận, còn cảnh cáo ta, nếu là dám đi cáo hắn, hắn liền đem ta cùng ta cháu trai ném vào trong biển cho cá ăn. Ta lão đầu tử số tuổi lớn như vậy, ăn cả một đời đắng, không sợ chết, nhưng ta cháu trai khi đó mới 3 tuổi, ta không thể để chúng ta lưu ra tuyệt hậu à, khẩu khí này ta thì nhịn, cái này một nhận chính là 10 năm à. Nếu không phải là hôm nay nhìn thấy cái này Vương Bản Trai cái bộ dáng này, ta cũng không dám lên đài đem chuyện này nói nha. Vương Thu Cúc lau trên mặt một cái nước mắt, nàng một phát bắt được lão Lưu đầu tay. Lưu đại gia, ngài nói là được rồi. Đối với làm như vậy ác đa đoan nhà tư bản, chúng ta đối với bọn họ chính là muốn công khai xử lý tội lỗi, đem bọn hắn đánh ngã, lại giẫm bên trên một chân, để cho bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Vương Thu Cúc xách theo dây lưng, đi đến Vương Bản Trai trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi: "Vương Bản Trai, Lưu đại gia nói cái này tội, ngươi có nhận hay không?" Vương Bản Trai vô lực ngẩng đầu, hắn rất muốn nói không nhận, thế nhưng là chuyện này quá nhiều người biết, hắn muốn phản bác cũng phản bác không được, chỉ có thể vô lực gục đầu xuống. Vương Thu Cúc dùng sức vung lên dây lưng, chiếu vào Vương Bản Trai cái hốt cùng phía sau lưng phách đầu cái nào đánh tới, Vương Bản Trai cái nào nhận qua cái này. Đau trên mặt đất la lộn. Đại trường kiểm cầm lên mịp rộ phồn âm thanh hô: "Đánh ngã vi phú bất nhân, xem mạng người như cỏ rác nhà tư bản Vương Bản Trai." Toàn bộ quảng trường vang lên đinh thai nhức óc tiếng la: "Đánh ngã nhà tư bản Vương Bản Trai." Vô số một tay giơ lên, trên không trung dùng sức vung đẩy, các nhà tư bản dọa đến đều bịch bịch quỳ gối trên đài, toàn thân run rẩy. Ngay sau đó có thật nhiều người nhảy lên đài chủ tịch, cướp lấy ống nói, dùng sức lên án lấy nhà tư bản ức hiếp hành vi, dưới đài một mảnh tiếng khóc, tiếng hô khẩu hiệu kêu đinh thai nhức óc. Nơi xa đại lao khẽ mắt ta bước, hắn lẩm bẩm nói: "Không cách mạng được không? Lập quốc đều 10 năm, bọn hắn còn vọng tưởng dẫm ở nhân dân trên đầu làm mưa làm gió, lần này đại hội tốt, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Lục Kiến Bang cũng gật đầu yên lặng, hắn quay đầu nhìn cháu trai bên mặt, trong lòng là không nói ra được yêu thích. Lần này đại hội về sau, bốn rõ ràng năm phản vận động liền sẽ tại Mân Nam khí thế hừng hực tiến hành, toàn bộ Mân Nam tiến hành một lần đại thanh lý, công tác hội của mình thuận lợi rất nhiều, đây hết thể cũng là cháu ngoại của mình mang tới, hắn thực tình cảm thấy, nếu như không phải là bởi vì đại bảo tuổi còn rất trẻ, vậy hắn tới làm cái bí thư này là thích hợp nhất. Nhà tư bản bị bắt giữ lấy một bên quỷ, bọn hắn người người mặt mũi bầm dập, răng đều bị đá đi mấy cái này cũng chưa tính khổ sở nhất chính là thiết bài tử dây kém trực tiếp đìm vào trong thịt của bọn họ, để cho đầu của bọn hắn cũng không dám động. Dưới đài ngay sau đó lại áp lên tới một nhóm người, Hàn Song Minh, Trương Quảng Văn đều ở trong đó, Trương Quảng Văn gặp một lần Lý Bác, khóc hô: tỷ phu, ngươi mau cứu ta nha." Lý Bác gặp một lần Trương Quảng Văn bộ dáng này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn vô bàn một cái đứng lên, đối với đại trưởng kiểm nói: "Các ngươi làm gì? Cái Trương Quảng Văn này là hải quan người, hải quan là cộng lại tự quản lý, cùng chỗ không phát sinh quan hệ, các ngươi tại sao có thể bắt hắn hải quan người? Quả thực là làm bừa bãi." Đại Trương Kiểm hắc hắc cười vài tiếng, hắn không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm Lý Bác nói: "Lý bí thư, ngươi trước tiên đừng kích động, ngươi có muốn hay không trước nghe một chút. Cái này Trương Quảng Văn đến tột cùng là phạm vào dạng sai lầm gì? Tiếp đó ngươi lại nổi giận cũng không muộn." Lý Bác che ngực nhìn xem Trương Quảng Văn, hắn không nghĩ tới Đại Trương Kiểm đã vậy còn quá khiên cứng rắn, một chút mặt mũi cũng không cho chính mình lưu. Đại Trương Kiểm quay đầu nhìn xem dưới đài, hắn một tay bưng mịt rộ phồn, một cái tay khác chỉ lấy Hàn Song Minh bọn hắn. "Mọi người xem nhìn, có hay không biết bọn hắn?" Dưới đài nghị luận ở Mỹ, trọng cơ nhà máy người nhao nhao hô to: "Đây là Hàn Song Minh. Ông trời của ta, như thế nào mới 2 ngày thì trở thành bộ dáng này?" Hàn Song Minh năm nay 37 tuổi, vốn là phong nhã hào hoa, một con tóc đen, đánh điểm sáp chải tóc, hướng phía sau chải đi, để cho người ta xem xét chính là phong lưu lại tiêu sái, nhưng hôm nay vẹn vẹn mới qua 2 ngày, hắn đầy đầu tóc đen đã biến thành hoa râm, trên mặt gốc râu cằm cũng là hoa râm, khóe mắt sâu đậm nếp nhăn, thình lình nhìn qua ít nhất phải có 60 tuổi, có thể tưởng tượng 2 ngày này thời gian, áp lực tâm lý của hắn nên lớn bao nhiêu. Đại Trường Kiểm đem mịp rô giao cho Vương Thu Cúc, bàn về kích động quần chúng cảm xúc, Đại Trường Kiểm mặc cảm. Vương Thu Cúc dương dương đắc ý tiếp nhận mịp rô phồn, thắt lưng của nàng đã đâm vào bên hông, nàng một cái tay một mực bắt chéo trên dây đi ra. Hàn Song Minh bọn hắn chính là công tặc, chuyên môn vì nhà tư bản phục vụ công tặc, hắn trong lúc tại vị, lôi kéo hải quan phó quan giải Trường và Văn, làm bốn liếng nhà hộ giá hộ tống, nhà tư bản đem chúng ta nhà máy sản xuất máy móc cùng vật liệu thép, vụ trộm đưa đến hải đối diện, dùng để tư địch. Các đồng chí, thỉnh cảnh giác cao độ, có rất nhiều dạng này công tặc, ngụy trang làm ra một bộ cùng lông mày tốt mục đích bộ dáng, trên thực tế, bọn hắn chính là thói quan liêu, tham ô hủ bại kẻ xấu. Lý Bác nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, hắn biết, chỉ cần để cho Vương Thu Cúc nói thêm gì đi nữa, Trương Quảng Văn hôm nay là triệt để xong. Trương Quảng Văn là hắn thân em vợ, loại quan hệ này là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, cho nên hắn nhất định muốn bảo đảm. Lý Bắc dùng sức vỗ bàn một cái, đứng lên, hắn đoạt lấy bên cạnh mịt rổ phồn, lừa tiếng nói: Tiểu đồng chí, ngươi không cần muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trương Quảng Văn là hải quan cán bộ, nếu như hắn phạm sai lầm, tự nhiên do hải quan tới quản lý, các ngươi có quyền gì có thể vượt cấp tới công khai xử lý tội lỗi hắn? Quả thực là hồ nháo. Mau đem Trương Quảng Văn đem thả, ta sẽ đích thân cùng hải quan liên hệ. Trương Quảng Văn từ hải quan tự động xử lý. Hắn có địa vị cao, khí thế mười phần, mới mở miệng liền đem Vương Thu Cúc đệ thở không nổi tới. Lý Bắc vung tay lên: Loại này thị phi bất phân công khai xử lý tội lỗi đại hội, ta cảm thấy mở rất nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta là muốn bắt được kẻ xấu, không phải mượn cơ hội trả đũa những cái kia người vô tội. Ta lệnh cho ngươi nhóm, mau đem người thả. Bằng không mà nói, xa xa có một thanh âm truyền đến, nếu không sẽ như thế nào? Chương 1141, vỗ mông ngựa ở võ ngựa bên trên. Chương 1141, vỗ mông ngựa ở võ ngựa bên trên. Trên đài cùng người ở dưới đài đều quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một đám người bước nhanh đi tới. Vương Văn Lâm trông thấy đi ở tuốt đằng trước người kia, nhất thời liền sợ hết hồn. Người này hắn nhận biết, Vương Văn Lâm a một tiếng đứng lên, mau mang Lý Bắc cùng Vương cùng Bình bọn hắn tiến lên nên đón. Nhanh, nhanh, là An bộ trưởng, nhanh đi nên đón. Vương cùng Bình nhìn xem cũng có chút nhìn quen mắt, nghe được Vương Văn Lâm tiểu nói này mới chợt hiểu ra. Ai nha nha ai nha, đây là trung tổ bộ An bộ trưởng. Vương Văn Lâm mang theo tỉnh thị một đám lãnh đạo nên đón, hắn bây giờ là Mân Nam tiết kiệm tạm thời người phụ trách, cho nên đi ở trước nhất. Trên đài dưới đài công nhân các sư phó đều đang nghị luận, ngờ tới đây là nơi nào tới đại lãnh đạo. Đại lao đi ở trước nhất, Lục Kiến Bang tại bên trái của hắn lui ra phía sau hắn nửa bước, Đại Bảo bên phải lùi sang bên sau một bước, loại này trình tự cũng đủ để nhìn ra chức quan lớn nhỏ. Đại lao dừng bước, nghiêm túc nhìn xem nên tới Vương Văn Lâm bọn người. Vương Văn Lâm cười rạng rỡ, đưa hai tay ra: An bộ trưởng, ngài ngươi tới vào lúc nào Mân Nam đâu? Như thế nào không cho chúng ta biết đi đón ngài? Giọng điệu của hắn cũng không dám là chất vấn, phải biết, đây chính là thiên hạ đệ nhất bộ bộ trưởng, trong tay hắn có thể nắm lấy tỉnh thị hai cấp lãnh đạo tiền đồ. Đại lao đưa tay phải ra cùng Vương Văn Lâm nắm tay, hắn nghiêm túc nói: Văn Lâm đồng chí, vốn rõ ràng năm phản vận động là trung khu chú trọng nhất vận động, trung khu không ngừng tại khởi xướng, muốn đem quần chúng tổ chức trên dưới một lòng, đem những cái kia kẻ xấu đều cho bắt được. Lý Bắc đồng chí, cái kia Trương Quảng Phát là ngươi em vợ a? Cái gọi là bên trong nâng không tránh thân, ngươi đây chính là trắng trợn lợi dụng chức quyền, tới uy hiếp chèn ép quần chúng nhiệt tình. Lý Bác cả người mồ hôi lạnh một tầng tiếp lấy một tầng hướng về ra bước lên, ngay cả bên trong nội y cùng bên ngoài vải nỉ áo khoác toàn bộ đều ướt đẫm. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, trung khu vậy mà lại coi trọng như vậy lần này đại hội, thế mà phải như vậy đại lao tới tòa chấn. Hắn vượt qua đại lao đầu bay, nhìn xem Đại Bảo, trong lòng không ngừng ngờ tới, người trẻ tuổi này đến tuột cùng là ai nha? Hắn làm việc lại có nhân vật trong yếu như vậy tới vì hắn học thuộc lòng sách. Đại Bảo nhưng không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì, nếu như biết nhất định sẽ hô to hoan uổng, đại lao cùng Lục Kiến Bang đến, cùng hắn có quan hệ gì? Lại nói, chính mình cũng không cần bọn hắn đến cho chỗ rửa. A Lý Bắc một tiếng không dám kít, chỉ có thể ủ rũ túi đầu đứng ở một bên, giống như là đang cấp đại lao mặc niệm. Đại lao trong lô mũi hừ một tiếng, dẫn đầu hướng đại chủ tịch đi đến. Vương Văn Lâm không biết Lục Kiến Bang thân phận, nhưng hắn cũng là cái lao du điểu, cho nên lui về phía sau một bước, cùng Đại Bảo sóng vai tiến lên. Lần này trên đại hội nghị chỗ ngồi muốn một lần nữa an bài, đại lao đương nhiên ngồi ở giữa, Lục Kiến Bang ngồi ở bên trái hắn, bên phải là Vương Văn Lâm, Đại Bảo ngồi ở Lục Kiến Bang bên cạnh. Lý Bắc mấy người lãnh đạo theo Vương Văn Lâm hướng xuống ngồi. Đại trưởng kiểm cùng Vương Thu Cúc vừa nhìn thấy Đại Bảo đến, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Bọn hắn nhìn xem Lý Bắc thấp kích thước, mồ hôi tích tích đắp đắp rớt xuống, một bộ chết lao tử nương bộ dáng, trong lòng của bọn hắn khỏi phải nói nhiều cao hứng. Đại Bảo quay đầu cùng Đại Lao nói hai câu nói, Đại Lao gật đầu một cái. Hội nghị tiếp tục. Đại Bảo hướng về phía Đại trưởng kiểm cùng Vương Thu Cúc báo cho biết một chút. Vương Thu Cúc hất tóc một cái, sát lương tử hình tượng lập tức thân trên, nàng người này là tinh khiết đứa tinh lịch, càng là loại trường hợp này nàng càng là hư vấn. Đại Bảo ngầm thở dài, hai người kia trời sinh chính là vì đại phong bạo mà thành, cảm giác đại phong bạo bên trong nhân vật tạo hình cũng là chiếu hai người bọn họ tới. Đại trưởng kiểm đem mịt rô đưa qua, ân cần nói: Thỉnh lãnh đạo nói chuyện. Hắn cái này một cái mông ngựa thế nhưng là đập vào vó ngựa lên, giống đại lao cái này cấp bậc nhân vật, tại sao sẽ ở loại này nơi công chúng phía dưới nói chuyện đâu? Nói sâu không phải, nói cạn không phải, lần này vận động cũng là đang đốt tảng đá qua sông, ai dám tỏ thái độ, vạn nhất đắc tội với ai liền được không bù mất. Đại lao ra hiệu Đại Bảo giảng hai câu, đại trưởng kiểm thế mới biết ngựa mình cái dám chủ sai. Hắn lúng túng đem Mizo đưa đến Đại Bảo trước mặt, Đại Bảo mỉm cười vỗ bả vai của hắn một cái, hắn cũng không muốn lạnh vị này thủ hạ đắc lực tâm. Công nhân các sư phó, công nhân gia thuộc nhóm, ta là trung khu công tác tổ trưởng Tần Đại Bảo, đầu tiên ta yếu đạo lời xin lỗi, ta tới chậm, nhưng mà nhìn thấy chúng ta hiện trường công nhân các sư phó, nhân dân quần chúng nhóm cao vút nhiệt tình, ta liền quên tới chậm chuyện này, cho nên mời mọi người tha thứ. Những người dưới đài ầm một cái liền cười, nụ cười này liền cùng Đại Bảo cái này trẻ tuổi lãnh đạo kéo khoảng cách gần lại. Bốn rõ ràng năm phản vận động, vì cái gì trung khu bây giờ đại lực làm cái này vận động? Là bởi vì thói quan liêu tại ngầm đầu, an ý phần tử tại ngầm đầu, tham ô mục nát phô trương lãng phí kẻ xấu, cũng tại ngầm đầu. Ta trước khi đến, trung khu lãnh đạo nói cho ta biết, chúng ta muốn phát động quần chúng, tin tưởng quần chúng, muốn đại minh đại phóng, muốn biện luận, muốn lớn biện luận, có lý cũng không cần sợ biện luận. Đây là đấu tranh giai cấp, không thể có một tí một hào qua loa. Cho nên ta mang theo công tác tổ tới, nhưng chúng ta đơn thương độc mã có thể làm gì? cho nên muốn dựa vào quần chúng, đi đường lối quần chúng, điều tra nghiên cứu, thực sự cầu thị, đối với một chút có bệnh vặt, vấn đề nhỏ đồng chí, chúng ta mời lên đài tới tiến hành phê bình giáo dục, để cho bọn hắn khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Chúng ta khai triển vận động, chưa bao giờ là vì trả đũa, bài trừ đối lập, chúng ta là muốn răng trước ngựa sau, trị bệnh cứu người. Đương nhiên ta nói những thứ này không bao gồm những cái kia thói quan liêu ăn ý phần tử, bọn hắn đại bảo nhất chỉ Hàn Song Minh cùng Trương Quảng Văn bọn hắn, đột nhiên nâng lên tiếng nói, la lớn. Bọn hắn là công tặc, là giấu ở chúng ta nội bộ sâu mọt, cái này Hàn Song Minh, ngày bình thường cấu kết nhà tư bản, ăn chơi đàng điếm, làm loạn quan hệ nam nữ, làm bốn liếng nhà hộ giá hộ tống, vị này gọi là Trương Quảng Phát, công nhân các sư phó, các ngươi đều đoán không được, chúng ta hôm qua bắt được hắn thời điểm, hắn đang làm gì? Hắn tại ăn uống thả cửa, thu hối lộ, ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, ta hỏi qua rồi, hắn ăn một bản đồ ăn, là chúng ta công nhân sư phó hai cái tiền lương tháng, thậm chí một chậu Phật mẹ tưởng, chính là chúng ta công nhân sư phó ba tháng, năm cái tiền lương tháng. Mà hắn thu lấy hối lộ, là một dương bạch vàng, mi thiên cái nào, hắn phải đầu cơ trục lợi bao nhiêu ích lợi quốc gia, mới có thể được đến chỗ tốt lớn như vậy đâu. Không có ai không tin đại bảo mà nói, dưới đại công nhân các sư phó đều nổ, có rất nhiều người nhao nhao nhảy dựng lên, tím Hàn Song Minh cùng Trương Quảng Phát lớn tiếng chửi mắng. Đại bảo ép tay, tiếp tục nói, các đồng chí, dạng này người còn có hay không? Ta nghĩ nhất định có, vẹn vẹn dựa vào chúng ta công tác tổ mấy người này sức mạnh, là hạt cát trong sa mạc. Ta hy vọng đại gia có thể nghĩ một hồi, đem bọn hắn cho bắt được. Chương 1142, nữ tử bản yếu, vì con cái liền cương. Chương 1142, nữ tử bản yếu, vì con cái liền cương. Một cái trung niên nữ nhân nơm nớp lo sợ đứng lên, la lớn. Lãnh đạo, ta muốn mạch trần, ta muốn tố giác. Nàng nói còn chưa dứt lời, từ sau bên cạnh đột nhiên đứng lên một cái gầy nhỏ nam nhân, hắn rút ra một cái sáng như tuyết đao, đột nhiên hướng trung niên nữ nhân đã đâm tới. Lần này phát sinh quá đột nhiên, thật nhiều người cũng không có phản ứng lại. Trung niên nữ nhân căn bản vốn không biết sau lưng có người muốn giết nàng, may mắn đây là vạn nhân đại sẽ, người chịu người, người trên người, dù cho đều ngồi, cũng là người trên người ngồi. Gầy nhỏ nam nhân vừa lấy ra đao, bên người công nhân các sư phó liền phát hiện, dao của hắn hướng phía trước một đâm, tiểu cánh tay nhỏ liền cùng lúc bị 4-5 con đại thủ cho bắt được. Gầy nhỏ nam nhân thất kinh quay đầu xem, chiếu vào hắn mi mắt chính là từng trương tức giận khuôn mặt. Ngay sau đó, vô số thiết quyền hướng hắn đánh tới, nam nhân này chỉ giữ vững được 4-5 quyền, liền bị triệt để cho đánh ngất xỉu. Lúc này trung niên nữ nhân mới phản ứng được, có người muốn giết nàng. Nàng liều mạng nhảy qua người phía trước hướng đài chủ tịch chạy tới. Đại bảo đứng lên, ngang hông hắn thương đã móc ra. Đại bảo ánh mắt tỉ mỉ mà nhìn chăm chú lên hỗn loạn hội trường, nếu có ai móc ra vũ khí, hắn liền sẽ không chút do dự một thương đem ai đánh chết. Không biết là sợ hãi hay là cái khác nguyên nhân, ngoại trừ cái kia gầy nhỏ nam nhân, sẽ không có người đứng lên lấy ra vũ khí. Đại lao nghiêm túc đối với Lục Kiến Bang nói, Xây Bang, xem ra Mân Nam tình huống rất phức tạp nha, ngươi hẳn là biết rõ trung khu phái ngươi tới quyết tâm. Lục Kiến Bang cười gật đầu, là rất phức tạp, nhưng mà ngài nhìn, có dạng này nhân dân của chúng, còn có cái gì khó khăn là chúng ta vượt qua không được sao? Đại lao thật dài thở ra một hơi, dựa vào của chúng, đi đường lối của chúng, chỉ cần chúng ta đứng tại quần chúng một bên, liền vĩnh viễn sẽ không thất bại. Tiểu gia hỏa tổng kết, cùng chung khu không như mà cùng, Xây Bang, có một đứa bé như vậy, là Lục gia các ngươi phúc khí nha. Đại trường kiểm cùng Vương Thu Cúc sớm đã nhảy xuống đài chủ tịch, hai người dùng cơ thể ngăn trở trung niên nữ nhân lui về sau, trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ, tại dạng này trên đại hội, lại có người công nhân muốn giết hại tố cáo người. Quả thực là gan to bằng trời. Trung niên nữ nhân đứng tại trên đài hội nghị, toàn thân run rẩy, Vương Thu Cúc nắm chặt tay của nàng nói: "Đại tỷ, ngươi không cần phải sợ, ở đây ngươi liền an toàn, có chuyện gì, ta tới bảo vệ ngươi." Trung niên nữ nhân cảm kích gật gật đầu, há miệng run rẩy nói: "Cảm ơn ngươi a, muội tử." Đại trường kiểm cũng tới nói: "Đại tẩu, ngươi có cái gì muốn bạch trần tố cáo, cứ việc nói, sai cũng không quan hệ, chúng ta đều biết bảo hộ ngươi." Trung niên nữ nhân lúc này mới thả lỏng trong lòng, nàng một mực dưới đài, lớn tiếng nói: "Ta gọi Trương Thục Cầm, là xưởng kim khí một cái công nhân, ta tố cáo chúng ta xưởng phó lương quốc đống, quản đốc phân xưởng tại to, còn có Vương Sâm Lâm, Lưu Quảng Phú, Mã Lao Tam, bọn hắn trộm cướp quốc gia tài sản, đem chúng ta nhà máy đổ vật, trộm ra đi bán thành tiền, bán ra tiền liền ăn uống thả cửa." Lúc này đài phía dưới nhảy dựng lên một người, hắn cùng Trương Thục Cầm niên linh tương tự, bây giờ khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn chỉ vào Trương Thục Cầm chửi ầm lên: "Ngươi cái tiện nữ nhân, gái điếm thúi, ngươi cũng dám bán đứng nam nhân của ngươi, vừa rồi Mã Lao Tam như thế nào không có một đao đâm chết ngươi đây? Ngươi nữ nhân hạ tiện này." Đại trường kiểm sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng: "Xưởng kim khí công nhân các đồng chí, đem lương quốc đống, tại to, Vương Sâm Lâm, còn có Lưu Quảng Phú, bắt giữ lấy trên đài tới." Xưởng kim khí công nhân các sư phó đã sớm ma quyền sát trưởng, chờ đợi ra lệnh, nghe được chỗ này, đại gia hô một tiếng, sau đó đem mấy nam nhân cho nắm chặt đến trên đài. Vừa rồi mắng Trương Thục Cầm nam nhân gọi tại to, là xưởng kim khí phân xưởng hai chủ nhiệm, cũng là Trương Thục Cầm trợ phu, hắn lên đài, ngạnh lấy cái cổ, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Thục Cầm. Cái kia trải lấy tóc trẻ ngôi giữa nam nhân chính là xưởng phó lương quốc đống, hắn một bên dậm chân, một bên la lớn: "Oan uổng à, ta là đường đường xưởng phó, làm sao lại làm tổn hại ích lợi quốc gia sự tình đâu? Ta nói tại đại tẩu, ngươi cũng không thể không có chứng cứ liền ăn nói lung tung nha." Trương Thục Cầm khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng hai tay niết chặt nắm lấy nắm đấm, la lớn: "Các ngươi hôm trước tại nhà ta uống rượu, nói lời, chúng ta đều nghe được, các ngươi trong hai năm qua, đem trong xưởng ngũ kim liệu trồng ra, bán cho tiệm ve chai, vốn là ta không muốn bạch trần các ngươi, dù sao tại to là hài tử của ta cha hắn, thế nhưng là các ngươi đám xuất sinh này, ngàn vạn lần không nên, vậy mà muốn đem nữ nhi của ta gả cho Mã Lao Tam cái này tên du côn. Nữ nhi của ta mới 16 tuổi, thành tích học tập hảo, người cũng ngoan, sao có thể gả cho một cái từ nhỏ đã ham hại lửa, gạt trộm, vũ độc đều đủ hỏng loại đâu. Cho nên ta muốn bạch trần các ngươi, ta phải cứu ta nữ nhi một mạng. Lương Quốc Đống cũng sắc khóc, hắn nhìn thấy Tại To mắng to. Người nhà, Tại To a Tại To, ngươi là hai lượng nước tiểu ngựa đến trong bụng, cũng không phải là ngươi, ngươi nói ngươi cầu nguyện cái gì không tốt, cần phải hứa cái này nguyện. Lần này nhưng làm chúng ta cho hố chết. Tại To cũng là gương mặt ảo não, hắn khuya ngày hôm trước uống nhiều quá, nhất định phải cùng Mã Tam dập đầu thành anh em kết bái. Mã Tam say khướt nói, ngươi có thể dẹp đi a, ta mới 21, cùng ngươi một cái 37 tuổi lão đầu tử thành anh em kết bái. Vậy ta không lỗ lớn sao? Nếu không thì đem khuê nữ ngươi gả cho ta được, ta làm ngươi cô già không giống như Tiền huynh đệ tiến thêm một tầng. Tại To nheo mắt, cười ha ha, hắn ôm Mã Tam bả vai nói, một lời đã định, chờ ta khuê nữ trung học tốt nghiệp, ta liền cho các ngươi lo liệu hôn sự. Mã Tam nghe xong đại hỉ, tại chỗ liền quản Tại To gọi cha. Tại To bây giờ là không ngừng kêu khổ, không nghĩ tới chính mình nhất thời thổi ngữ bức, vậy mà ép lao bà lên đài bạch trần chính mình, hắn đủ rũ túi lầu nói, tức phụ nhi, ta chính là uống nhiều quá vừa nói như vậy, ta làm sao lại đem gả con gái cho ngựa Tam Nhi cái loại người này đâu. Ngươi bất giận, cùng các lãnh đạo nói, ngươi mới vừa nói lời kia cũng là vô căn cứ tạo ra, căn bản không có việc chuyện này. Trương Thục Cầm Bi vẫn khóc lớn, ngươi uống nhiều quá vừa nói như vậy, ngươi đêm qua ra ngoài uống rượu, một đêm không có trở về, cái kia Mã Tam cầm đao liền xông vào trong nhà, nhất định phải ngủ cô nương ta, còn nói cái gì ngươi đáp ứng, nếu không phải là chúng ta nương ba cái liều chết đem hắn đuổi đi ra, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Ta cũng nghĩ mở, cùng bọn nhỏ cũng đều thương lượng qua, như ngươi loại này thua đuổi nghịch người tàn tật đồ vật, sớm muộn uống nhiều quá nước tiểu ngựa, đem chúng ta nương mấy cái bán tất cả, cùng như thế, chúng ta liền trốn mạng xuống a. Trương Thục Cầm từ trong ngực túi móc ra một cái sách nhỏ, đưa cho đại trưởng kiểm, lãnh đạo, đây là Tại To bọn hắn trộm cướp xưởng kim khí phụ tùng chứng cứ, mỗi lần vì chia của, hắn đều đem bán số tiền ghi tạc cái này trong sổ, tiếp đó theo thượng còn số chia tiền. Tại To gặp một lần cái này vợ lúc đó sắc mặt đại biến, mặt của hắn trở nên trắng bệnh, thì thào nói, xong, toàn bộ mẹ nó xong. Chương 1143, thực sự là một cái tuyệt đại châm chọc. Chương 1143, thực sự là một cái tuyệt đại châm chọc. Lương Quốc Đống Vương Xâm Lâm cùng Lý Quảng Dầu mặt như màu đất, bọn hắn nhìn xem Tại To, thực sự là biết vậy chẳng làm a, làm sao tìm được như thế một cái rượu che tử, khi đồng bạn hợp tác đâu. Thì ra xưởng kim khí chuyên môn làm đủ loại cố máy linh kiện, dần ra những cái này phế kiện nhi trồng chất như núi, Lương Quốc Đống cùng Tại To xem xét liền động tâm tư, mấy cái này phế kiện nhi nếu là bán sắt vụn mà nói, như thế nào cũng có thể bán cái 1-2 vạn khối tiền, thế nhưng là làm sao làm ra ngoài đâu. Bọn hắn tìm tới người giữ kho Vương Xâm Lâm cùng tài xế Lưu Quảng Phú, cái này Vương Xâm Lâm bình lúc không hiểu xỉu âm thanh không hiểu xỉu nữ nhi, thế nhưng không phải vật gì tốt, hắn kinh thường tính dùng cơm hộp hướng về gia trang những thứ này phế kiện, mỗi một lần đều có thể bán 2-3 khối tiền. Hắn mỗi ngày hướng về phá sản đằng, thế nhưng là cái này trồng chất như núi phế kiện lại không có chút nào gặp thiếu, 2 năm qua, hắn phải tiền đen cũng không ít, tổng cộng phải có hơn 2.000 khối tiền. Cho nên Lương Quốc Đống cùng Tại To một tìm được hắn thời điểm, trong lòng của hắn là không muốn cùng bọn hắn trộn, thế nhưng là Lương Quốc Đống cùng Tại To đã sớm thăm dò sự tình của hắn, vài chén rượu hạ đố, uy hiếp tiểu dây thường tìm lại bên trên, Vương Xâm Lâm không đồng ý cũng phải đồng ý, Lưu Quảng Phú ngược lại là một ngụm đáp ứng, nhưng mà đưa ra một vấn đề, làm ra đổ vật hướng về chỗ nào bán đâu. Mấy người đều quay đầu nhìn Vương Xâm Lâm, Vương Xâm Lâm ngầm thở dài, đành phải lại đem tiêu thụ tiểu năng thủ Mã Tam cho xách ra, thế là, đầu này trộm cướp đầu cơ trục lợi quốc gia vật tư dây chuyển sản nghiệp phạm tội nhóm liền chính thức thành lập. Tuyệt đối không nên xem thường bọn họ năng lượng, tại vang vọng quyển vở nhỏ bên trên nhớ rất rõ ràng, vẻn vẹn mới hơn 2 năm, bọn hắn đầu cơ trục lợi ngũ kim phế liệu, vẻn vẹn theo phế phẩm bán liền giá trị hơn 2 vạn 1.000, là phế phẩm giá cả, nếu như quốc gia đem những vật này thu về, đi trong xưởng một lần nữa hòa tan, giá trị phải lật hơn 100 lần. Đại Bảo khuôn mặt nghiêm túc, khép lại cái này sách nhỏ, lồng ngực của hắn phảng phất chặn lại một khối đá mở dạng, chính là mấy người như vậy hơn 2 năm đầu cơ trục lợi ngũ kim phế liệu, liền so kế hoạch đại nhảy vọt thời điểm, cả nước các nơi chung vào một chỗ luyện ra thổ sắt thép trọng lượng đều phải thêm ra mấy lần, đây thật là một cái tuyệt đại trâm trọng. Đại Bảo lại an bài công tác tổ đồng chí, đi đem cái này tiệm ve chai tất cả mọi người bắt lại, như thế một số lớn số lượng, bọn hắn là không thể nào ở trong nước tiêu hóa hết, bởi vì thứ tốt như vậy, là không có ai lấy nó tới làm phế phẩm bán, có thể tưởng tượng, chắc chắn là chuyển đến ngoại cảnh. Nhìn thấy Đại Bảo biểu tình trên mặt rất nghiêm trọng, Lục Kiến Bang vô vô mu bàn tay của nàng, thấp giọng nói, ngươi thành công, để cho nhân dân quần chúng đem những sâu mọt này đều bắt được, ngăn cản sạch loại này chuyện phát sinh, đây chính là thắng lợi. Đại Bảo yên lặng gật đầu một cái, hắn không phải không biết được đạo lý này, chỉ là trong lòng đau, trải qua niên đại đó người đều biết, quốc gia không dễ dàng, dân chúng cũng không dễ dàng, dọc theo đường, nhìn thấy một cái đinh ốc đều phải nhặt lên hiến, thế nhưng là đám này sâu mọt, vậy mà sắp thành tấn sắt thép làm phế phẩm bán. Thực sự là phá gia chi tử. Vương Thu Cúc đã sớm vô cùng tức giận, nàng chỉ huy thanh niên các công nhân đem mấy cái này trộm cướp phạm cho bắt giữ lấy giữa đài ở giữa, thiết bài tử chế tác rất nhiều, sớm có người đem tên đều cho bọn hắn biết lên, ngược lại cũng không sợ phô trương lãng phí, thiết bài tử lần này dùng xong về sau, đem phía trên giấy xé ra, lần sau dán lên một tầng giấy trắng tiếp lấy dùng. Mã Tam cũng cho áp lên đài tới, tiểu tử này gan to bằng trời, hắn lúc đó cho là Trương Thục Cầm muốn lên đài vạch trần hắn cầm đao hành hung chuyện, không nghĩ tới lại đem cái này trộm cướp quốc gia tài sản chuyện cho dò gì ra tới, tiểu tử này là cái lưu manh, bị trói gô áp lên đài tới, hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn đối với Trương Thục Cầm nói, ngươi cái lao tiện hóa, ngươi chờ, chờ ngươi Tam gia đi ra ngoài, nhất định chơi con gái của ngươi, liền ngươi cũng không bỏ qua. Trương Thục cầm dọa đến toàn thân run rẩy, tại to trận mắt hốc mồm nhìn xem Mã Tam, hắn lúc này mới hối hận dẫn sói vào nhà. Vương Thu Cúc trực xuyên thu khí, tên Vương bắt đạn này quá kiêu ngạo, nàng vung lên dây lưng, hung hăng rút Mã Tam hai cái, Mã Tam khuôn mặt bị quất ra hai đạo vết máu. Vương bắt đạn, ngươi còn nghĩ đi ra? Liền ngươi phạm cái này tội ác, ít nhất phán 10 năm. Mã Tam cười ha ha, hắn liếc mắt nhìn Trương Thục cầm cắn răng nói, lao tiện hóa, 10 năm liền 10 năm, ngươi cùng con gái của ngươi phải thật tốt sống sót, từ giờ trở đi, tính mạng của các ngươi tiến nhập đến ngược, thật tốt hưởng thụ trong khoảng thời gian này a. Đại lao tức giận vỗ bàn một cái, cậu Nhật này quá kiêu ngạo, thế nhưng là hắn rất có hàm dưỡng, bụng dạ cực sâu, cho dù là dạng này, cũng không có mở miệng mắng chửi người. Đại Bảo chậm rãi đứng lên, cười tà từ phía sau bàn vòng qua tới, Lục Kiến Bang sững sờ, đến cùng là cậu ruột hắn, xem xét Đại Bảo xuất hiện cái nụ cười này, liền biết hắn động sát tâm. Bất quá Lục Kiến Bang sẽ không ngăn cản hắn, liền xem như ngăn cản cũng ngăn cản không được, hiểu rõ đều biết, Đại Bảo lên sức lực này, liền xem như Thiên Vương lão tử mặt mũi cũng không cho. Đại lao sững sờ, vừa muốn gọi lại Đại Bảo, hắn cho là Đại Bảo muốn đích thân động thủ đánh cái này Mã Tam đâu rồi, cái này thì không cần. Lục Kiến Bang xích lại gần bên thai của nàng nhẹ nói, ngài chớ để ý, tiểu tử này là động sát tâm, cái này Mã Tam xong đời, ai cũng không cứu được hắn. Đại lao giật mình, quay đầu nhìn Lục Kiến Bang, hắn lại xem khuôn mặt rất thanh tú Đại Bảo, hai người này dáng dấp như một cái khuôn đúc đi ra, hắn nhịn không được hỏi, đứa nhỏ này sát tâm nặng như vậy sao? Xê Bang, xem ra điểm này cũng không tùy ngươi, là theo văn bình. Lục Kiến Bang nghĩ nghĩ, rất tán thành gật đầu, bọn hắn trong cả cái nhà, bàn về thiết diện vô tình, thứ nhất nên tính là Lục lao gia tử, sau đó là Lục lập nghiệp, về phần mình, tại trong cả cái nhà bàn về tâm oan, hắn liền năm người đứng đầu còn không thể nào vào được. Đại Bảo đi tới Mã Tam trước mặt, đem hắn trên cổ thiết bài tử hai xuống, Mã Tam như chút được gánh nặng ngẩng đầu, hắn nhìn xem Đại Bảo, cười hắc hắc nói, vị này tiểu lãnh đạo, cảm tạ ngài siết, ngài yên tâm, ta Mã Tam nhất định lập công chu tội, chỉ cần ngài thả ta, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều. Đại Bảo đưa tay ngăn hắn lại, tiếp đó chậm rãi nâng người lên, hắn cư cao lâm hạ nói, ngươi muốn nói cho ta cái gì, ta một chút cũng không có hứng thú biết, ngươi vừa rồi uy hiếp vị kia đại tẩu lời nói ta đều nghe được, ta rất kỳ quái, liền nghĩ hỏi ngươi một câu nói, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Mã Tam hắc hắc cười định nói, tiểu lãnh đạo, ngài đừng nói giỡn, không phải liền là trộm thứ gì sao? Còn đến nỗi chết sao? Lúc này trên đài dưới đài người đều ở đây nhìn xem Đại Bảo, Đại Bảo bén quần áo lên, từ hông bên trong móc súng ra, một tiếng xào xạc nhẹ vang lên, trên viên đạn thân, Đại Bảo khẩu súng chống đỡ ở Mã Tam mi tâm, hắn lạnh lùng nói, tới, đem vừa rồi đối với cái kia đại tẩu nói lời lặp lại lần nữa, ta nghĩ cẩn thận nghe một chút. Mã Tam bình thản tự nhiên không sợ, hắn cười hắc hắc nói, lãnh đạo, ta mới vừa rồi là đùa thôi. Đại Bảo miệt thị nhìn xem hắn, chờ trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, ta chưa bao giờ nói đùa, ngươi cũng không xứng ta với ngươi nói đùa, ngươi gọi Mã Tam đúng không? Ngươi cầm đao giết người, trộm cướp quốc gia vật tư, giúp đỡ hải địch nhân đối diện, bây giờ ta tuyên án, Mã Tam phạm tội phản quốc, lập tức thi hành xử bắn. Chương 1144, ta chỉ là phạm vào khắp thiên hạ cán bộ đều biết phạm sai. Chương 1144, ta chỉ là phạm vào khắp thiên hạ cán bộ đều biết phạm sai. Mã Tam nghe xong cực kỳ hoảng sợ, lúc đó liền dọa ngây dại, hắn liều mạng hô, tha mạng à! Lãnh đạo hắn lời nói còn chưa nói xong, Đại Bảo thương trong tay liền văng lên, khoảng cách quá gần, B-54 súng ngắn khoảng cách gần uy lực lớn, một thương đem Mã Tam nhi đánh nhảy bắn lên, ngã ầm ầm ở trên đài. Lần này tất cả mọi người choáng váng, Đại Bảo ánh mắt lạnh lùng từng cái đảo qua Lương Quốc đống bọn người, cuối cùng rơi vào Trương Thục Cầm thân bên trên. Trương Thục Cầm nguyên bản dọa đến run rẩy, nàng đột nhiên gặp Mã Tam bị một thương đánh chết, kinh hỉ đến a một tiếng kêu đi ra. Đại Bảo chậm rãi khẩu súng đóng lại chắc chắn, một lần nữa đạp hồi thương bộ bên trong, hắn tiếp nhận lớn tăng thể diện trong tay mịt rổ phồn, hướng về phía dưới đài đồng nghịt đám người nói, cái này Mã Tam tội ác chống chất, vốn nên là từ pháp viện tuyên án tội của hắn, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, vậy mà ngay trước mặt chúng ta nhân dân quần chúng nhi uy hiếp tố cáo người, ta hôm nay đứng ở chỗ này có thể vô bộ ngực nói, chỉ cần có vị nào nhân dân quần chúng lên đài vạch trần kẻ xấu, chúng ta liền phụ trách cam đoan an toàn của hắn, đây là ta đối với nhân dân quần chúng hứa hẹn, chỉ cần ta tại Mân Nam một ngày, liền tuyệt sẽ không để cho kẻ xấu đối bọn hắn tiến hành trả đũa. Lục Kiến Bang đứng lên, hắn đi đến Đại Bảo bên người, tiếp nhận Đại Bảo trong tay mịt rổ phồn, lớn tiếng nói, các đồng chí, ta gọi Lục Kiến Bang là Mân Nam tỉnh mới nhậm chức bí thư, ta tiếp lấy Tần Đại Bảo tổ trưởng mà nói, cho dù là Tần tổ trưởng mang theo công tác tổ trở về kinh thành, ta Lục Kiến Bang cũng biết cam đoan tố cáo người an toàn. Ta Lục Kiến Bang đến Mân Nam không phải tới làm quan, ta là tới cho tất cả Mân Nam nhân dân quần chúng làm hậu cần bảo đảm, chờ ta chính thức tiếp nhận việc làm về sau, ta sẽ mỗi tuần 2, 6, ở tỉnh ủy phòng họp, đại môn rộng mở, mặc kệ là người nào, chỉ cần là đối với chính phủ việc làm có ý kiến, hay là vạch trần tố cáo kẻ xấu, cứ tới, không người nào dám ngăn, ta Lục Kiến Bang ngay ở chỗ này chờ ngươi. Vương Văn Lâm, Lý Bác mấy tỉnh lãnh đạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Kiến Bang, trong lòng bọn họ có ngờ tới, nhưng mà một khi chính xác, Vương Văn Lâm bọn người trong lòng vẫn là lo lắng bất an. Lục Kiến Bang lời nói xong, dưới đài lặng ngắt như tờ, đống nhiên vài tiếng lẻ tẻ tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó Lôi Minh tầm thường tiếng vỗ tay vang dội toàn bộ quảng trường, liền Đại Lão cũng đứng lên, dùng sức vỗ tay. Lục Kiến Bang quay đầu nhìn một chút Đại Bảo, cái chủ ý này là Đại Bảo cho hắn ra, không nghĩ tới hiệu quả hảo như vậy. Đại Bảo ngượng ngùng cười cười, đây đều là từ tiền thế có được kinh nghiệm, lãnh đạo thành phố đúng hạn tiếp nhận quần chúng kiếu oan, kịp thời giải quyết vấn đề, rút ngắn làm nhóm quan hệ trong đó, đây là thành thục nhất kinh nghiệm, cái niên đại này dùng đến, quả thực là đại sát khí, có thể rung động thiên hạ. Vương Văn Lâm mau từ phía sau bàn chui ra ngoài, hắn đón Lục Kiến Bang cười ha hả đến đây. Vương Văn Lâm cầm thật chặt Lục Kiến Bang tay cầm dao động. Hoan nghênh à, bí thư Lục, về sau chúng ta liền cũng là ngài binh, ngài chỉ chỗ nào chúng ta đánh chỗ nào. Đây chính là xích lỏa lỏa thần phục, Lục Kiến Bang đương nhiên tiếp nhận, hắn nắm Vương Văn Lâm tay thấp giọng nói: "Văn Lâm đồng chí, về sau chúng ta cùng tới cho nhân dân quần chúng làm hậu cần việc làm, vì nhân dân phục vụ." Vương Văn Lâm nghe xong đại hỉ, vị trí của hắn đã là lung lay sắp đổ, nhưng mà nhận được Lục Kiến Bang câu này hứa hẹn, hắn tại Mân Nam vị trí lại ổn. Lý Bác Đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới, vừa muốn cùng Lục Kiến Bang nắm tay, Lục Kiến Bang nghiêm túc nói: "Lý Bác đồng chí, Trương Quảng Phát giao phó một chút vấn đề, trong đó dính đến ngươi, công tác tổ phòng trong kỷ ủy đồng chí sẽ tìm ngươi hiểu được chi tiết tình huống, ngươi tạm thời ngưng làm việc, hăng hái phối hợp công tác tổ điều tra." Lý Bác sắc mặt lúc đó từ hồng đã biến thành tái nhợt, hắn biết, mặc kệ chính mình vấn đề lớn bao nhiêu, mình đã bị Mân Nam đá ra cấp lãnh đạo, kết cục tốt nhất chính là về hưu đến nhị tuyến, nhưng hắn lại không cam tâm, hắn nhịn không được nói: "Xây bang bí thư, ta chỉ là phạm vào khắp thiên hạ cán bộ đều biết phạm sai lầm, có chút dùng người không khách quan, thiên tính thiên tín, nhưng cũng không đến nỗi để cho chúng kỷ ủy phái người thẩm tra ta đi. Xin ngài thay ta nói tốt một chút, về sau ngài để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta đánh chó, ta tuyệt không mắng gà." Lục Kiến Bang nghiêm túc nói: "Không có người thói quan liều đối với Trương Quảng Phát không nguyên tắc che chở, Trương Quảng Phát liền không có lá gan lớn như vậy đi tổn hại ích lợi quốc gia, ngươi biết hắn một lần thu lấy bao nhiêu hối lộ sao? 1000 khắc bạch vàng, dòng giá 20 khối, đây là lớn dường nào một khoản tiền, ngươi biết không? Nếu như ngươi tin tưởng, ngươi liền sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, tính toán, đến tột cùng muốn tổn hại bao nhiêu ích lợi quốc gia. Những thứ này nhà tư bản mới có thể đem này đút lót kiểu trò kiếm lại. Chẳng lẽ Trương Quảng Phát sau lưng không có cái bóng của ngươi sao? Ngươi là chính pháp ủy thư ký, phải hiểu pháp luật, ta cái này cũng là cho ngươi một cái cơ hội, tích cực phối hợp kỷ ủy đồng chí, lời thuyết minh vấn đề, giao phó vấn đề, đây mới là ngươi đường ra duy nhất." Lý Bác nghe xong, lúc đó liền mồ hôi đầm địa, sắc mặt hắn tái nhợt cúi đầu xuống, yên lặng nhìn xem Kim Hải hai người đi đến bên cạnh hắn. Kim Hải từ trong túi công văn móc ra một tấm tài liệu, lớn tiếng nói: "Lý Bác đồng chí, mời ngươi tại quy định thời gian, quy định địa điểm giao phó ngươi vấn đề, bây giờ theo chúng ta đi à? Ngươi đừng nhìn đại lão tại cái này, hắn đều không có quyền lợi đi song quy Lý Bác, thế nhưng là Kim Hải hai người là trung kỷ ủy cán bộ, nhận được lãnh đạo cấp trên phê chuẩn sau, liền có thể đối với Lý Bác tiến hành song quy. Đại bảo giờ mới hiểu được trung khu an bài, thực sự là chú đáo." Mã Tam thi thể bị giữ tiếp, Lương Quốc Đống nhìn xem trước mặt cái kia một vũng máu tươi, toàn thân run rẩy lên, hắn là thực sự không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, vẹn vẹn bởi vì trộm cướp, thậm chí chỉ là uy hiếp vài câu tố cáo người, liền sẽ bị tại chỗ xử bắn. Hắn cách gần đó, thấy được họng súng lóe ra tới ngọn lửa, bây giờ còn tại thiêu đốt đốt hắn tâm, hắn đột nhiên kéo lấy thiết bài tử quỷ thứ mấy bước, vì đến đại bảo trước mặt luôn miệng nói: thủ trưởng ta bạch trần, ta tố giác đại bảo quay người theo dõi hắn." Lương Quốc Đống chỉ cảm thấy trong nháy mắt phảng phất bị một cây đao đau nhói con mắt, hắn không ngừng né tránh lấy, càng không ngừng nói: "Thật sự, thủ trưởng, ta bạch trần, ta muốn lập công chủ tội." Đại bảo nhìn xuống hắn, thấp giọng nói: "Thái độ này rất tốt, ngươi muốn bạch trần ai? Tố cáo sự tình gì?" Lương Quốc Đống thấp giọng nói: "Thủ trưởng, ta muốn tố cáo xưởng chúng ta kỹ sư Lương Quốc Minh, cũng chính là đệ đệ của ta, hắn là hải bên kia đặc vụ, danh hiệu Cây Tường Vi." Đại bảo đống nhiên nâng người lên: "Cây Tường Vi, như thế nào quen thuộc như vậy? Giống như đã nhìn thấy ở nơi nào." Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới, lúc trước, 7-8 năm chiếu lên một bộ phản đặc biệt tấm ảnh, nói là 64 năm, tiềm phục tại quốc nội đặc vụ đầu lĩnh, danh hiệu Cây Tường Vi lưu kế nghiệp, vì phá hư đường thuyền, tại hai tòa hải đang ở trên đảo, phân biệt mắc nối được hai cái bờ phòng tháo, ý đồ phá hủy Ba Lan vì nước ta chế tạo vạn tấn viễn dương tàu hàng Hồng Tinh Hảo. Chương 1145, có một số việc nhi là không tránh được. Chương 1145, có một số việc nhi là không tránh được. Cái này vốn là một cái vạn vô nhất thất kế hoạch, đáng tiếc lại bởi vì Cây Tường Vi đội thành viên phấn hoa cúc uống nhiều quá nói lời say, bị hàng xóm nghe được về sau đến cục công an đồn công an tố cáo, công an nhân viên bắt kiện chịu tì, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng phá được cái này một cái vụ án. Về sau căn cứ vào vụ án này, đánh thành một bộ phim, nghe nói lúc đó phản ứng cũng không tệ lắm. Lúc đó đại bảo ở thành phố cục công an, trưởng quản toàn bộ phòng hồ sơ, hắn nhìn qua bộ phim này về sau, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, ở trong phòng hồ sơ tìm được vụ án này tài liệu, trong tài liệu lưu kế nghiệp, nguyên danh liền kêu Lương Quốc Minh, danh hiệu Cây Tường Vi, xuất phát từ nguyên tắc bảo mật, trong phim ảnh mới thay tên đổi họ, Lương Quốc Đống, tiểu nói này, đại bảo liền nghĩ. Mặc dù là 64 năm, cái này Lương Quốc Minh mới tại địch nhân dưới sự giúp đỡ, vận 4 chiếc bờ phòng pháo đến đảo nhỏ, đương nhiên phòng thủ đảo người đã bị xúi dục, trở thành thủ hạ của hắn, nhưng mà đại bảo bây giờ đã không tin lịch sử, cũng tỉ như nói vụ án này liền so sánh với đời sớm hơn 4 năm, đã như vậy, liền phải đem kế hoạch của địch nhân bóp chết trong trứng nước mới có thể yên tâm. Đại bảo thấp giọng hỏi Lương Quốc Đống: "Lương Quốc Minh ở đây sao?" Lương Quốc Đống lắc đầu: "Quốc dân hôm qua liền đã đi hải đảo, nói là muốn đối hải đang tiến hành sửa chữa. Bọn hắn xưởng kim khí vốn là bán ra chính là ngũ kim đồ điện còn có đủ loại linh phối kiện, đương nhiên cũng phụ trách sửa chữa, cái này Lương Quốc Dân nếu là kỹ sư trưởng, như vậy đối với hải đang tiến hành sửa chữa bảo dưỡng là bình thường." Đại bảo gật đầu một cái, vẫy tay để cho người đem Lương Quốc Đống áp giải đi, đơn độc đặt ở trong một cái phòng, hắn tâm sự nặng nề, quay người qua trở về, ngồi ở bên cạnh Lục Kiến Bang, vừa rồi đại bảo cùng Lương Quốc Đống tiếng nói quá nhỏ, Lục Kiến Bang cùng đại lão bọn người không nghe rõ ràng, Lục Kiến Bang nhỏ giọng hỏi đại bảo: "Chuyện gì xảy ra?" Đại bảo nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói: Lương Quốc Đống tố giác vạch trần đệ đệ của hắn Lương Quốc Minh, nói hắn là hải cái kia bên cạnh đặc vụ, danh hiệu cây tường vi, nói là Lương Quốc Minh tại hải đằng trên đảo nhỏ thiết lập bờ phòng tháo, muốn đánh út chúng ta thuyền. Đại cứu, ngươi có nghe nói qua hay không quốc gia chúng ta có vạn tấn trở lên tàu hàng, là Ba Lan kiến tạo. Hắn muốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lục Kiến Bang thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, có, ta sở dĩ không có ở trên năm sau mặt cho, còn có một cái nhiệm vụ, muốn toàn diện nghiệm thu Ba Lan cho chúng ta chế tạo Hồng Tinh Hào vạn tấn cấp tàu hàng. Hồng Tinh Hào cũng tại một tháng trước xuất phát, từ Ba Lan đến London, trải qua cờ lọt bờ lạng cả, đi thuyền 45 ngày, tại 2 ngày sau đến Mân Châu Cảng, đây là nước ta chiếc thứ nhất vạn tấn cấp tàu hàng, năm nay xuống. Nước còn có 2 chiếc, trong đó ý nghĩa cực kỳ trọng đại, dính đến giữa hai nước quan hệ ngoại giao, cho nên Trung Khu đặc biệt chú trọng. Đại Bảo nhẹ nhàng thở ra, đao treo ở trên cổ cùng rơi xuống, cảm giác là không giống nhau, xem ra cả đời này lịch sử cùng đời trước vẫn là xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, nếu là như vậy, cái kia đại phong bạo có thể tùy thời liền sẽ bộc phát, nghĩ đến đây, Đại Bảo ngược lại buông lòng rất nhiều. Xem ra Lương Quốc Đống nói vẫn có nhất định căn cứ bảo, buổi sáng ngày mai ta dẫn người đến hải đăng đảo nhỏ đi thăm dò một chút, ngài yên tâm đi, chút chuyện như vậy giao cho ta. Đại Bảo là thực sự không nghĩ tới, đời trước bộ này phản đặc biệt tấm ảnh, chính là tại trong lúc vô tình lấy được tình báo, không nghĩ tới cả đời này cũng là như thế, nếu như Trương Thục Cẩm không đụng tới mở đại hội, nàng là vạn vạn không có can đảm, vạch trần nam nhân mình. Liên là có trận này đại hội, mới vòng này bọc vòng kia đi xuống, cuối cùng Lương Quốc Đống vì bảo mệnh, mới đem đệ đệ của mình cho giao phó đi ra. Đại Bảo cũng không lo lắng Lương Quốc Minh nhận được tin tức chạy trốn, giống loại này phòng thủ nhà chờ mà đặc vụ, có thể cậy vào, chính là chính mình cái này bày ở ngoài sáng thân phận, nếu như không có cái thân phận này, vậy hắn cùng phổ thông đặc vụ không có gì khác biệt, bàn về phổ thông đặc vụ, hải cái kia bên cạnh không biết có bao nhiêu, chẳng lẽ đều có thể tiêu diệt hay sao? Đừng nhìn Đại Bảo có ngoại quải, nếu là Lao Thiên gia để cho hắn tướng địch đặc biệt một tên cũng không để lại đưa hết cho thanh trừ hết, hắn đều cho rằng Lao Thiên gia là người si nói mộng. Lục Kiến Bang cùng Đại Bảo, Vương Văn Lâm bọn người thương lượng, dạng này đại hội, tuyệt đối không thể chỉ mở một ngày. Trên thực tế thời gian một ngày cũng không đủ, từ 8 giờ sáng công nhân sư phó cùng gia thuộc nhóm ra trận, bây giờ đã 2 giờ chiều, các sư phó cơm nước không đánh răng, tiếp tục như vậy, cơ thể yếu liền tuyệt đối không kiên trì nổi. Đại Bảo gật gật đầu, ngay bây giờ tình huống mà nói, còn rất nhiều người tại quan sát, dạng này đại hội nhất thiết phải liền với mở 3 ngày, mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Lục Kiến Bang cùng Vương Văn Lâm đều đồng ý Đại Bảo ý kiến, Đại Bảo kêu đến lớn tăng thể diện, nói cho hắn biết đại hội muốn liên tục mở 3 ngày, mời mọi người trở về thật tốt suy nghĩ một chút, tốt nhất là từ sửa chữa tự tra, chính mình giao phó, như vậy còn có thể bằng vào chuyện lớn nhỏ, tiến hành phê bình giáo dục hay là đấu tranh. Nếu như bị người khác vạch trần đi ra, như vậy tất nhiên sẽ đến trên đài tiếp nhận đại gia công khai xử lý tội lỗi. Lớn tăng thể diện gật gật đầu, nói thật hắn cũng có một ít bị không được, một ngụm nước không uống, một miếng cơm không ăn, qua giữa trưa, toàn thân thẳng lắc lư, tiếp tục như vậy, hắn liền 2 ngày đều không chống được, bây giờ nghe Đại Bảo kiểu nói này, hắn nhưng là mừng rỡ. Lớn tăng thể diện cầm mịt rộ phồn đi tới bên bàn, hắn lớn tiếng nói: "Công nhân các sư phó, gia thuộc nhóm, các lãnh đạo quyết định, công khai xử lý tội lỗi đại hội muốn liên tục mở 3 ngày. Hôm nay tới đây thôi." Phía dưới thỉnh công tác tổ tần tổ trưởng làm lên tiếng. Đại Bảo là thực sự bất đắc dĩ, đám này lãnh đạo từng cái dính lên mao so khỉ đều nhạy bén, ai cũng không phát biểu cái gì ngôn luận, chỉ sợ nói sai rồi, chỉ có thể để cho chính mình người trẻ tuổi này trên đỉnh tới. Nói thật, hắn hôm nay vốn là muốn hố Vương Văn Lâm, kết quả chính mình đại cứu bên trên mặt cho, cũng không thể hố cậu a, cho nên cái này lôi chỉ có chính mình đi móc. Đại Bảo nhìn xem dưới đại công nhân các sư phó, mặc dù không ăn không uống, nhưng mà người người tinh thần phấn chấn. Đại Bảo trong không gian chính là có lương thực, thế nhưng là hắn không dám lấy ra cung ứng những thứ này khả ái các công nhân một bữa cơm, hắn chỉ có thể đẩy cõi lòng ấy này nói. Vốn nên là từ chính phủ đứng ra, cho đại gia thiêu một điểm thủy, ăn một điểm cơm, thế nhưng là chúng ta chính phủ, cùng đại gia một dạng, cũng là vô cùng nghèo khổ, cho nên mời mọi người tha thứ. Hôm nay đại hội mở đến nơi này, chúng ta công tác tổ các đồng chí vô cùng xúc động, nhưng mà cũng biết, có chút quần chúng có lo lắng, cũng có một chút ý nghĩ, những thứ này chúng ta đều có thể lý giải, các đồng chí, có nhân tài của đất nước có nhà, nếu như tất cả mọi người nhìn lấy chính mình tiểu gia, quốc cũng sẽ không tồn tại, chúng ta nhất thiết phải để cho quốc gia có thể an ổn phát triển, dạng này chúng ta tiểu gia mới có thể trải qua càng thêm hạnh phúc. Ta đây cũng không phải là khoác lác lời nói khách sáo, cũng không càng không phải là tiếng phổ thông, ta chỉ hy vọng các đồng chí có thể thả xuống tất cả lo lắng, tin tưởng tỉnh ủy đồng chí, tin tưởng chúng ta công tác tổ, chúng ta mọi người cùng nhau đem Mân Nam kẻ xấu, còn có vấn đề đồng chí đều cho móc ra. Đừng sợ nói sai, chúng ta sẽ điều tra nghiên cứu, có chút bị tố giác đồng chí cũng không cần có gánh vác, có thì đổi chi, không thì thêm miễn. Chương 1146 quân chúng lực lượng là vô tận. Chương 1146, quân chúng lực lượng là vô tận. Đại Bảo dừng lại một chút, tiếp đó lớn tiếng nói: "Bây giờ tan họp, tất cả đơn vị tổ chức đồng chí tốt nhóm an toàn rút lui, ngày mai vẫn là 9:30, chúng ta tiếp tục tổ chức đại hội. Các đồng chí gặp lại, khổ cực." Trong hội trường vang lên kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay, kèm theo nhân dân quần chúng la lên: "Lãnh đạo gặp lại." Các lãnh đạo khổ cực từ đại lao bắt đầu đến tỉnh thị các cấp lãnh đạo, tất cả mọi người mỉm cười vỗ tay, nhìn xem trong quảng trường các công nhân một nhóm rút lui, Đại Bảo đột nhiên cảm giác được tóc gáy trên người một chút liền dựng lên. Hắn không chút do dự quay người đem Đại Lao cùng Lục Kiến Bang bảo hộ ở dưới thân, lúc này nơi xa đột nhiên một tiếng súng vang, lập tức Đại Bảo đầu vai tách ra một đóa hoa máu, bọn cảnh vệ lập tức liền phản ứng lại, một cước đá ngã cái bàn, đem các lãnh đạo giấu ở đằng sau, bọn hắn đều rút ra phần eo thương, cảnh giác nhìn về phía súng vang lên phương hướng. Quảng trường còn có hơn phân nửa không có rút khỏi đi công nhân các sư phó, một tiếng này súng vang lên, đem các sư phó đều bị chọc giận, đại gia nổi giận gầm lên một tiếng, nào về phía súng vang lên phương hướng, phía sau cây cất giấu tay súng, đang tại nhắm chuẩn, còn chưa tới kịp nổ phát súng thứ hai, liền bị vô số chỉ kèm thép đại thủ cho nắm chặt đi ra, đè xuống đất, vô số song thiết quyền cùng chân to, hướng tay súng đánh tới, vẹn vẹn qua 2-3 phút, tay súng này liền đã trở thành thịt. Nắc, chết lao thảm rồi. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, đại lao cùng Lục Kiến Bang ôm đại bảo khoát khoát tay, vai phải của hắn trong đầu một viên đạn, nếu như là đạn súng lục, chân khí của hắn sẽ tự động đem đạn uy lực gỡ đến yếu nhất, nhưng cái này rõ ràng là trường thương, đạn hoàn toàn đánh vào đầu vai của hắn. Đại bảo khoanh chân ngồi xuống, khép hở lấy hai mắt, khí vận đan điền, đại lao trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại bảo từ từ dùng chân khí đem đạn ép ra ngoài. Đại lao trong cuộc đời này thấy qua kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà cũng là kỳ nhân dị sĩ, phát hiện này để cho hắn rất là rung động. Kỳ thực đại bảo là cố ý để cho đại lao nhìn thấy một màn này, đối với đại lao tầng thứ này lãnh đạo mà nói, ngược lại sẽ không tin tưởng cái gì khoa học, mà là tin tưởng huyền học, chỉ có những cái được gọi là mới người có văn hóa, mới có thể ưỡn lên bộ ngực nói cái gì những thứ này thực tế không giải thích được sự tình, cũng là phong kiến mê tín. Dùng chân khí đem đạn bước đi ra, đại lao đích thật là nhìn thấy qua, thời kỳ chiến tranh, một cái lao đạo vì yểm hộ bọn hắn mười mấy cái lãnh đạo rút lui, thân chúng năm phát súng, chỉ là năm phát súng đều không có ở đây yếu hại, ở chính giữa đánh đồng thời, lao đạo đã đem yếu hại đều mau tránh ra. Tiếp đó những thứ này lãnh đạo liền mắt thấy lao đạo cứ như vậy quanh chân ngồi tính toán, cứng rắn đem năm viên đạn đều từ thể nội ép ra ngoài. Nhưng mà lão đạo kia thế nhưng là núi võ đang trưởng giáo chân nhân, niên linh ít nhất tại 80 tuổi đi lên, nhưng trước mắt thiếu niên này, rõ ràng vừa đầy 20 tuổi tròn, đại bảo tất cả tài liệu đều đặt ở mỗi lãnh đạo trên mặt bàn, từ hồi nhỏ hắn mấy tuổi đái rầm, mấy tuổi thai sữa, toàn bộ đều nhớ rõ ràng, duy nhất bước ngoặt chính là, kể từ 18 tuổi rơi xuống nước được cứu lên về sau, phản phất biến thành người khác tựa như, không riêng gì người càng thêm trầm ổn, hơn nữa phản phất còn có thể một chút dị thuật. May mắn chính là, đứa bé này không riêng gì lai lịch tinh tường, bối cảnh gia đình cũng vô cùng sạch sẽ, không có một tơ một hào bắt bẻ. Càng quan trọng chính là đứa bé này hái quốc, kỳ thực có điểm này là đủ rồi. Đại lao hồi kinh về sau, đem liên quan tới đại bảo trên thân phát sinh dị sự viết thành tài liệu đặt ở các vị lãnh đạo trên mặt bàn. Các lãnh đạo đem 749 trong cục mấy người đều gọi đi qua, đem đại bảo dùng chân khí đem đạn bức ra chuyện nói chuyện, mấy người này đều cười, kế tiếp các lãnh đạo liền đều sợ ngây người. 749 cục tới có 5 người, hai cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, một cái hòa ái dễ gần lao phụ nhân, một cái thiếu nữ tuổi xuân, còn có một cái 13-14 tuổi hải tử. Chỉ thấy đứa bé này từ cảnh vệ trên thân lấy ra một khẩu súng lục, cảnh vệ căn bản vốn không biết đứa bé này như thế nào cách nhau 10m đem hắn thương móc ra, đứa bé kia cười hì hì dùng thương chĩa vào ngực, không chút do dự chụp vang lên có súng, ngay sau đó, các đại lao con mắt liền đều không đủ dùng, chỉ thấy một đoàn bảy sắc. Quăng, đem đạn thật chặt bao trùm, không chút nào có thể đi tới một phần. Đứa bé kia dùng súng lục chỉ vào cái kia thiếu nữ tuổi xuân, hắn liên tục bắt cỏ, hai quả đạn hướng thiếu nữ vào tới, thiếu nữ hất đầu, phun ra hai cái đầu viên đạn. Bọn hắn như thế một biểu diễn, các lãnh đạo lúc đó liền đem đại bảo đem quên đi. Cùng so sánh, đem đạn từ trong thân thể bước đi ra, còn dễ dàng một chút, huống hồ thiếu nữ này cùng tiểu hài, xem ra niên linh so đại bảo còn nhỏ, cho nên đại gia nhất trí cho rằng, tần đại bảo tiểu tử này, là cái luyện võ thiên tài mà thôi. Bọn hắn không biết là, thiếu nữ này cùng tiểu hài, niên linh đã 120 tuổi, là năm cái trong đám người niên linh lớn nhất, chỉ là bọn hắn phương thức tu luyện khác biệt thôi, nhưng đại bảo lại là thực sự 20 tuổi, ít như vậy số tuổi, còn chưa đủ nhân ra số lẻ. Cái này cũng gián tiếp bỏ đi các lãnh đạo lo nghĩ, ngược lại đối với đại bảo càng thêm tín nhiệm, đây đều là DS. Đại lao tại Mân đều ăn một trận cơm tối, liền trực tiếp ngồi chuyên cơ trở về, Lục Kiến Bang tại Vương Văn Lâm cùng đi phía dưới, tiến vào tỉnh khách sạn, bây giờ tỉnh ủy số một viện còn ở nguyên bí thư một nhà, ngược lại chính hắn một người, ở khách sạn ngược lại không bị ràng một chút. Đại bảo cùng công tác tổ các đồng chí rút quân về phân khu nhà khách, các đồng chí đều biết tổ trưởng phu nhân cùng nữ nhi muội muội tới, cũng đều thức thời không có đi quấy rầy. Đại bảo ở là phòng, bên trong ngoài có hai tấm giường lớn, mấy đứa bé chen một chút, vẫn là có thể ở được. Đến nhà khách, đại bảo thừa dịp lúc không có người từ trong không gian lấy ra hai cái gà ăn mày, mười mấy cái bánh bao thịt, còn có một vỏ ép đi ra ngoài nước trái cây quá ngọt, dùng linh nước giếng. Đổi một chút, quả thực là uống quá ngon. Vào phòng, Thúy Thúy cùng hai cái muội muội quá mệt mỏi, còn tại nằm ngáy ho ho, Tả Minh Nguyệt ngồi ở trên ghế, nhìn xem loán loán trên sàn nhà chạy tới chạy lui, nàng bây giờ bụng đã lộ ra nghi ngờ nhi, mang thai 4 tháng, so với người ta mang thai 6 tháng bụng đều lớn. Đại bảo vừa vào cửa, loán loán liền để trần bàn chân nhỏ chạy tới, hai tử bây giờ có 19 tháng, cơ thể rất tốt, chính là nói chuyện chưa đủ lớn rõ ràng, có chút lớn đầu lưỡi, bất quá cái này cũng đang, nữu nữu 3 tuổi. Còn đầu lưỡi lớn, đột nhiên có một ngày liền tầm đến đây. Loan Loan hai cái tay nhỏ nâng đại bảo khuôn mặt, thỉnh thoảng lại rán rán hôn hôn, nhìn thấy nữ nhi, đại bảo tâm đều nhanh hóa, hắn nắm chặt tay Tả Minh Nguyệt, ngồi chung ở trên ghế, bây giờ Tả Minh Nguyệt ai thấy được, đều biết khen một câu, hiền thê lương mẫu, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại hơn một năm trước đó, đây vẫn là cái quét ngang quân đội đại viện tiểu ma nữ, bây giờ là cử chỉ văn nhã, tự nhiên hào phóng, có thể nhìn ra được, đại bảo gia giáo rất có hiệu quả. Chương 1147, may mắn ăn trùng sinh viên này thuốc hối hận. Chương 1147, may mắn ăn trùng sinh viên này thuốc hối hận. Thừa dịp Nữu Nữu văn văn các nàng đang ngủ say, đại bảo vung tay lên, đem Tả Minh Nguyệt và ấm áp thu vào không gian, Loan Loan vừa vào không gian, liền liệt liệt nghiêng nghiêng hướng tiểu lão hổ chạy tới, trong miệng càng không ngừng kêu. Meo, miêu miêu tiểu lão hổ một nghe răng, ngầm thở dài, chỉ có thể hóa thân một cái mèo to, một bên meo meo kêu, vừa hướng loan loan bước nhỏ chạy tới. Đại bảo trước tiên cho Tả Minh Nguyệt dùng linh nước giếng tắm rửa một cái, mang thai ba thai cũng không dễ dàng, thuốc bổ không thể ăn, chỉ có thể dùng linh nước giếng đi tắm rửa uống. Tả Minh Nguyệt bây giờ làn da trắng óng ánh trong suốt, một đôi lam ánh mắt to, càng là cực kỳ xinh đẹp. Đại bảo phát hiện, bây giờ Tả Minh Nguyệt tướng mạo càng ngày càng thiên hướng về Tây Âu hóa, châu Á nhân chủng đặc thù từ từ biến mất, chẳng thể trách nhân gia đều gọi hắn người ngoại quốc. Hắn bây giờ càng ngày càng đối với Tả Minh Nguyệt thân thế cảm thấy hứng thú. Dựa theo bình thường tới nói, nếu như Tả Minh Nguyệt chỉ có một bốn huyết thống là người Âu Châu, nàng tướng mạo cũng sẽ không hoàn toàn Âu hóa. Đại bảo không phải nhân loại học gia, hắn chỉ là trong lòng có sự nghi ngờ này, không có chút nào giảm bớt đối với Tả Minh Nguyệt yêu. Đối với Tả Minh Nguyệt thân thế, Lục Lao gia tử cũng nói không rõ, đến nỗi thu dưỡng Tả Minh Nguyệt Lý Tư lệnh cùng Lý phu nhân, bọn hắn cũng không hẳn vậy hiểu rõ, niên đại đó, sống sót mới là vấn đề lớn, cái khác cũng có thể không đáng kể. Tả Minh Nguyệt đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng cực kỳ, chính mình có cái thiên hạ vô song trợ phu còn vô cùng yêu chính mình, nhà chồng đối với mình là yêu như chất bảo, mặc kệ là tại nhà mẹ chồng, vẫn là tại nhà bà ngoại, ăn cơm đầu tiên muốn làm đồ ăn cũng là Tả Minh Nguyệt thích ăn, thứ yếu là nữu nữu văn văn, sau đó là nhị bảo, đến nôi đại bảo, vậy căn bản chính là không có người hỏi, dạng này sủng ái để cho Tả Minh Nguyệt thể xác tinh thần vui vẻ, lại thêm linh nước giếng quan khái, nàng bây giờ là càng ngày càng phát mỹ lệ. May mắn lần này là đi máy bay tới, nếu như là ngồi xe lửa, nhất định sẽ bị người vây xem. Vợ chồng trẻ ôm vào cùng một chỗ, nói xong thì thầm, căn bản cũng không cần quản nữ nhi, không gian trong vườn thú, người người cũng là hảo bảo mẫu, nhưng chân chính bản về hảo bảo mẫu tới, vẫn là tiểu hồ ly. Đáng tiếc tiểu hồ ly đã về tới trường Bạch Sơn, đời này có thể hay không gặp lại còn là vấn đề. Đại bảo đống nhiên ai nha một tiếng, hắn vung tay lên, ba người liền đã xuất hiện ở trong phòng. Lúc này bên trong cửa phòng ngủ được mở ra. Văn Văn bước mắt, ngáp một cái đi ra. Đại Bảo đã đem gà ăn mày mang lên bàn. Văn Văn sung ca ca nhào tới, Đại Bảo mau đem muội muội bế lên. Lúc xuống máy bay, chỉ là vội vàng gặp mặt một lần. Hắn bây giờ tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, xem thật kỹ nhìn Văn Văn. Văn Văn bây giờ đã nhận làm con thừa tự cho Lục Lập Nghiệp cùng Đậu Linh Lung làm nữ nhi. Đại Bảo cũng không lo lắng tiểu cứu cùng tiểu cứu mụ đối với Văn Văn không tốt, chỉ là nghĩ Văn Văn có thể hay không còn có tâm lý thương tích. Hiện tại xem ra Văn Văn tinh thần tương đương vui vẻ, xem ra đã triệt để từ trong cha mẹ ruột qua đời đi ra. Đại Bảo cũng sẽ không hỏi loại kia cái gì, đối với ngươi tốt hay không à, ăn no bụng không no các loại. Hắn nuốt nuốt Văn Văn tóc, gần một năm không gặp, Văn Văn ít nhất cao lớn 10 cm, năm nay cũng 7 tuổi nhiều, có chút tiểu cô nương bộ dáng. Lục gia ghen rất cường đại, Đại Bảo cùng nhũ nhũ liền hoàn toàn theo nhà bà ngoại tướng mạo, Văn Văn cũng là. Đại Bảo chợt nhớ tới một vấn đề, chết cái kia lão cứu thân thế đã rõ ràng, thế nhưng là lão cứu mẹ họ gì, đều cái gì, lão gia là nơi nào, vậy mà không có ai đi nghe ngóng, chỉ biết là lão cứu mẹ là tại chiến tranh thời kỳ chạy nạn tới, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Thúy Thúy cùng Nữu Nữu cũng dậy rồi, Thúy Thúy năm nay 17, tại tiệm cơm chờ đợi một năm, trong thân thể thiếu dinh dưỡng toàn bộ bù lại, ngay cả một cái đầu đều dài hơn, lần này tẩu tử phải mang theo hai cái muội muội cùng chất nữ đến xem các ca, bất quá tẩu tử lớn cái bụng, chính mình còn cần người chiếu cố, như thế nào chiếu cố ba cái tiểu hài đâu. Vốn là Lục Tú Nga một tới, nhưng là bây giờ là lớn nạn đói thời kỳ, trong kinh thành này ăn mày càng ngày càng nhiều, nhất là đến mùa đông, cái này này ăn mày không nhà để về, ngày nào đều có chết có tổn thương do giá rét, xem như đường đi phó chủ nhiệm, Lục Tú Nga bây giờ vội vàng là chân đánh sau đầu môi. Căn bản là không có thời gian tới, cho nên Thúy Thúy liền xin nghỉ, bồi tiếp tẩu tử tới Mân Nam nhìn ca ca, bất quá ra lội xa nhà, đi tới nơi này sao địa phương xa, Thúy Thúy trong lòng vẫn là rất cao hứng, phải biết Tần gia trang những đám tiểu đồng bạn kia, rất nhiều người liền kinh thành cũng không có đi qua. Đại Bảo đem bánh bao dọn xong, bánh bao từ trong không gian vừa lấy ra, vẫn là nóng hầm hập, lại thêm hai cái lớn gà ăn mày, mỗi người một ly nước trái cây, liền tiểu loan loan ăn đều không ngừng đánh ở một cái. Đại Bảo một bên uy níu níu, một bên hỏi, nếu đã tới, các ngươi tính toán đến đâu rồi chơi a? Xem ra mùa xuân này chỉ có thể ở chỗ này qua. Tạ Minh Nguyệt cùng Thúy Thúy liền kinh thành đều không đi ra, các nàng nào biết được đi chỗ nào à? Chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem Đại Bảo. Đại Bảo nghĩ nghĩ, Mân Nam nơi này qua Tết vẫn rất có đặc sắc, nhất là bây giờ, Đại Phong Bạo không có tới lâm, còn không có bài trừ bốn cũ, bây giờ khứ lệ thành ăn Tết, vẫn là rất thoải mái. Lại nói Đại Bảo đối với lên đồng thân trên cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn cái dạng này, công tác tổ muốn tại Mân Nam qua Tết, hai ngày nữa đem an bài công việc một chút, xem đại gia là ý kiến gì. Chúng ta khứ lệ thành qua Tết xuân. Nữu Nữu ngẩng đầu hỏi, ca, cái lệ thành là rất có khí lực lực sao? Đại Bảo mỉm cười lấy tay khăn cho nàng lau đi khỏe miệng dầu, hắn bây giờ cuối cùng là thở dài một hơi, muội muội đã hoàn toàn thoát ly đời trước vận mệnh, đây là hắn vui mừng nhất, phủ dưỡng muội muội gần 50 năm, hắn tâm đơn giản đều tháo nát. May mắn ăn vào trùng sinh viên này thuốc hối hận, bây giờ muội muội không có biến thành nội trí, còn muội phần thông minh sinh động, Đại Bảo có một loại xúc động, muốn đi lệ thành bái bai lão tiên gia cùng mẹ tổ nương nương, thật tốt cảm tạ các lộ thần tiên. Cái lệ nha này là cây bại lệ, lệ thành là cả Mân Nam qua Tết xuân phong tục nhiều nhất thành thị. Khắp nơi đều có ăn ngon, chơi vui, cụ thể đâu, ta cũng không rõ ràng, bất quá chờ ta an bài tốt việc làm về sau, chúng ta có thể xuất phát, thật tốt đến lệ thành đi qua một cái Tết xuân. Tiểu hai tử đi, nào có không thích náo nhiệt, nhất là nghe được có ăn ngon thú vị, Nữu Nữu cùng Văn Văn nhịn không được hoan hô, ngay cả tiểu Loan Loan cũng theo hai cái tiểu cô kêu lên, trong lúc nhất thời người một nhà sung sướng hòa thuận vui vẻ, Đại Bảo lại có một loại cảm giác hoảng hốt, giống như đây hết thảy đều không còn chân thực. Nửa đêm thời điểm, Đại Bảo nhẹ nhàng đem Tả Minh Nguyệt cánh tay bỏ qua một bên, hắn còn có việc đi làm, còn có thời gian 2 ngày, Hồng Tinh Hào liền sẽ trở về Mân Châu Hải Cảng, đến lúc đó nó vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi Hải Đăng đảo nhỏ bờ phòng pháo, cho nên đại bảo còn muốn đi đem ngay cả cây tưởng vi cùng bờ phòng pháo tìm cho ra. Chương 1148, báo tố bên trong lùng tìm tung tích của địch nhân. Chương 1148, báo tố bên trong lùng tìm tung tích của địch nhân. Mân Châu Cảng cái này bờ phòng pháo là to lớn, nó nhất thiết phải sử dụng quỹ đạo tiến lên lời ra, đơn thuần là người kéo mã chảnh mà nói, cái kia ít nhất đắc lực 30-40 người mới có thể lôi kéo động. Đại bảo tin tưởng Lương Quốc Minh bọn hắn chuẩn bị bờ phòng pháo không phải là như vậy đại hình, nhưng mà bờ phòng pháo chính là bờ phòng pháo, nhỏ đi nữa hình. Muốn đánh một chiếc tàu thủy mà nói, đó cũng là tay cầm ném bót, mấy pháo đi qua, một chiếc không có bất kỳ cái gì vũ khí tàu hàng liền sẽ lập tức bị tạt nặng. Bây giờ quốc gia mới trên dưới đều tại bất an, ngay cả vị nhân bữa tối cũng là một bát cháo, một cái momo, hai cái nướng cháy quả ớt, còn có hai khối nấm mốc đậu hũ. Nhưng cho dù là như thế này, quốc gia vẫn là phí số tiền khổng lồ tại Ba Lan mua chiếc này vạn tấn tàu hàng, có thể tưởng tượng nó gánh vác cỡ nào nhiệm vụ trọng đại. Nếu như cứ như vậy bị tặc trầm mà nói, quốc gia phải gặp chịu bao nhiêu tổn thất. Đại bảo đã lấy được Hồng Tinh Hào trở về đường thuyền, qua vùng biển quốc tế sau, hết thảy có 8 cái hải đăng, trong đó Ngưu Sơn đảo hải đăng lớn nhất, kiến tạo thời gian dài nhất, nó là lãnh hải trung tâm đảo. Đông bộ mặt biển thứ nhất gặp phải hải đăng chính là Bắc Tích Sơn, cái này hải đăng chú đóng có 7 cái binh sĩ, mỗi tháng một vòng đuổi, địch nhân nghĩ thẩm thấu mà nói, sẽ phi thường khó khăn, trừ đi 2 cái này, cũng chỉ còn lại 6 cái, như vậy cũng tốt tìm. Vẫn là Bạch Lộ Báo xuất động, đại bảo bây giờ thật sự rất may mắn, tại Tây vực trở về Bạch Lộ Báo, hơn nữa hàng phục nó, bây giờ tiến vào trong không gian, để cho Bạch Lộ Báo mang theo phi hành, giống như là cưỡi phi cơ chính xác, còn không chịu ra đa khống chế, đơn giản sảng oai, thanh tự hải đăng, phía trên chú đóng chỉ có một đôi vợ chồng, bây giờ hai vợ chồng này bị trói tại trong hải đăng, động cũng không thể đập vào, Lương Quốc Minh mang theo trong tổ mình 2 cái đặc vụ, đang tại điều chỉnh thử lắp đặt bờ phòng pháo, hôm nay rạng sáng, đông doanh bên kia đặc vụ mạo hiểm đưa tới 2 cái bờ phòng pháo, cũng là minh trị 41 thức 100 ly bờ pháo, loại này pháo mặc dù chỉ có thể đánh mười mấy km, nhưng mà thắng ở tiểu xảo, hai người kéo ra ngoài, chỉ cần tìm mặt đất bằng phẳng tầm mắt địa phương tốt, liền có thể bắt, mười mấy km khoảng cách mặc dù rất gần, nhưng mà cũng đủ rồi, vốn là muốn dùng 4 cái bờ phòng pháo gác ở 2 cái hải đăng ở trên đảo, tiến hành tiến hậu. Giáp kích, đáng tiếc có thể giống sừng thú hải đảo quá ít, phía trên đóng giữ người cũng không dễ dàng thẩm đấu, nếu như đả thảo kinh xà, Hồng Tinh Hào thay đổi đường thuyền, vậy liền được không bù mất, lại thêm đặc vụ thuyền nhỏ, chỉ có thể trang bị 2 cái bờ phòng pháo cùng đạn pháo, không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn một cái hải đảo. Cuối cùng, Lương Quốc Minh mới lựa chọn thanh tự hải đăng, cái này hải đăng vì nằm ở eo biển lối vào, chật hẹp luống lách, dù cho Hồng Tinh Hào phát hiện không đúng, nghĩ quay đầu chạy đều chạy không được, chỉ có thể tiến lên lui lại, bất quá cái này đều tại 2 cái bờ phòng pháo đả kích trong phạm vi. Phòng thủ tháp vợ chồng là 2 cái không có con không có nữ cơ khổ lão nhân, mười mấy năm qua một mực tại trên hải đăng đóng giữ, ngươi liền nghĩ mua được bọn hắn đều không biện pháp, Lương Quốc Minh chỉ có thể là phái người đem bọn hắn bắt lại, còn không dám tùy tiện liền sát hại, vạn nhất nay Minh 2 ngày có người bên trên tháp tới tuần sát, còn phải dựa vào bọn họ lộ vừa lộ khuôn mặt, bờ phòng pháo không giống với cái khác pháo giã chiến, nó cần điều chỉnh tham số rất phức tạp, mặc dù còn có hơn một ngày thời gian, Hồng Tinh Hào mới có thể đến, nhưng mà trên biển này sự tình thiên biến văn hóa, vạn nhất tàu hàng trước thời hạn đâu. Lương Quốc Minh làm việc cẩn thận, hắn lưu lại 2 cái đặc vụ tại hải đăng thượng khán lao phu thê, những thứ khác 2 người cùng mình thừa dịp trời tối, đánh đèn tin tại một chỗ bằng thẳng vách núi tương ngạn phòng pháo cố định lại, điều chỉnh thử hảo, trên biển trời mưa rất bình thường, không có những cái kia phương nam mưa phùn giả dích, chỉ cần một chút chính là báo tố, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lương Quốc Minh 3 người bọn hắn mặc áo mưa, dựng lên 2 cái lều tránh mưa, đem mở phòng pháo bất hảo. Lương Quốc Minh đã từng học qua pháo khoa tri thức, điều chỉnh mở phòng pháo tham số không thành vấn đề. Điều chỉnh xong về sau, Lương Quốc Minh ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một hộp khói, kéo ra áo mưa, con gió điểm một khỏa, còn lại ném cho thủ hạ. Hắn không nghĩ tới, cái này báo tô ban đêm cũng là bởi vì 3 người bọn hắn hút thuốc, tàn thuốc lóe hồng quang để cho đại bảo phát hiện. Nếu như Lương Quốc Minh biết, tiếp sau hắn đều không còn rút, Bạch Lộ Báo một mực lạ tầng. Trời thấp phi hành, báo tô đối với nó ảnh hưởng không lớn, cũng rất ảnh hưởng đại bảo ý thức điều tra. Bạch Lộ Báo chỉ có thể là lại bay thấp một chút, lại bay thấp một chút. Đi ngang qua thanh tự hải đăng thời điểm, đại bảo kỳ thực không có quá để ý, cái này hải đăng tới gần quá nội địa, nói như vậy địch nhân không sẽ chọn ở đây. Đêm khuya tối lui, hải đăng ánh đèn chiếu xạ trên mặt biển bị cuồng phong nhấc lên sóng to gió lớn, cái này sức mạnh thiên nhiên, quả thực là làm người ta kinh ngạc run sợ. Vốn là Bạch Lộ Báo đã trượt đi qua, đại bảo hết lần này tới lần khác lập tức liền phát hiện 3 cái tiểu điểm đỏ, lóe lên chợt lóe, đây rõ ràng là 3 người đang hút thuốc lá, thế nhưng là trên tư liệu nói, phòng thủ hải đăng chỉ có lao phu thê 2 người. 3 cái kia tàn thuốc là chuyện gì xảy ra đâu rồi? Đại bảo nằm ở trong không gian hắc hắc vui lên, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa à, Bạch Lộ Báo trong nháy mắt liền biến mất, đại bảo từ trong không gian nhảy ra ngoài, hắn không có mặc áo mưa, chỉ là mặc vào một thân quần áo màu đen, chậm rãi mò tới Lương Quốc Minh đám người phía dưới vách núi. Lương Quốc Minh bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình như thế ẩn nút hành động vậy mà lại bại lộ. Đây thật là tạo hóa trêu ngươi, nghĩ lập cái công dạy phần thưởng, như thế nào lao lực như vậy đâu. Đại bảo tại dưới vách núi, dùng ý thức đảo qua 2 cái này lều tránh mưa, thấy được bờ phòng pháo, hắn tâm lập tức liền an định lại. Lương Quốc Minh 3 người tụ cùng một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm, không nghĩ tới phía dưới có người nghe trộm. Tổ trưởng, mặc dù lần này chúng ta chỉ có 2 cái pháo, nhưng mà phong tỏa ngăn cản mảnh này mặt biển không có vấn đề, chỉ là không biết cái này đạn đại bác hiệu quả như thế nào. Lương Quốc Dân hít một hơi thuốc lá hồi đáp: "Yên tâm đi, đây đều là Minh Trị 41 niên sinh sản xuất ra, đạn đại bác chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó hai người chúng ta pháo, tàu hàng lớn như vậy, cách tới gần đánh, nói không chừng chỉ cần hai pháo là có thể đem chiếc này tàu hàng cho đánh chìm." "Không có vấn đề tổ trưởng, tại bờ phòng pháo phía dưới, tàu hàng tấm sắt lại dày, cũng chỉ là giống như giấy lộn, dễ dàng liền sẽ bị xé nứt." Lương Quốc Minh hút xong khói, đem tàn thuốc ném tới phía dưới, kém chút ném tới Đại Bảo trên đầu, tức giận Đại Bảo nắm đấm đều nhanh vung lên tới. "A Hoàng, ta cùng A Toàn đi Hải Đăng ngủ một hồi, sau một tiếng để cho A Minh cùng A Trung để đổi ngươi." Cái này đặc vụ A Hoàng rất không muốn đáp ứng, cái thời tiết mát toi này, cần phải tại cái này bờ pháo đứng bên cạnh cương bị sao? Lương Quốc Minh hai người bọn họ đi 50 m bên ngoài Hải Đăng, A Hoàng sờ lấy lạnh như băng thân pháo, suy nghĩ tổ trưởng nói, chờ nhiệm vụ lần này xong về sau, hắn cùng A Toàn sẽ đi Nam Dương, tiếp nhận nhiệm vụ mới, thật giống như là muốn giả mạo một cái phú gia công tử, đi cưới một cái cầm đốc nữ nhi, suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Đông nhiên tay của hắn không còn một ngống, A Hoàng nhìn kỹ, vợ phòng pháo vậy mà tại dưới tay biến mất, doa đến liền muốn âm thanh kêu to. Chương 1149, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chương 1149, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đại Bảo lập tức xuất hiện, hắn vừa đem vợ phòng pháo thu vào không gian, gặp cái này chết đặc vụ còn muốn kêu to, hắn vung quyền đánh vào A Hoàng trên mặt. A Hoàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xông về phía trước hai bước, rơi xuống vách núi. Đại Bảo thăm dò xem xét, khá lắm, Lương Quốc Minh bọn hắn chọn chỗ đơn giản tuyệt, một mặt là vách núi có hơn 100 m cao, lui ra phía sau vài chục bước là vách núi có cao 7-8 m. Đại Bảo đem một cái khác vợ phòng pháo cùng tất cả đạn pháo đều thu vào, tiếp đó nên ngang hướng Hải Đăng đi đến. Mân Đô thị cục công an đang tại trong đêm tổ chức hội nghị công khai xử lý tội lỗi đại hội cùng ngày, vậy mà xuất hiện ám sát trung khu lãnh đạo sự kiện, từ tỉnh tính đến cục thành phố lãnh đạo chủ yếu đều bị bắt rồi. Tiếp đó người đứng thứ hai tạm thời chủ trì việc làm, bởi vì chuyển đường còn muốn tổ chức đại hội, như thế nào mới có thể bảo đảm hội trường an toàn. Cục công an các lãnh đạo người người buồn thẳng vào đầu, nhưng cho dù lá tóc rơi sạch cũng không giải quyết được vấn đề nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đông nhiên thư ký đẩy ra cửa phòng họp vào, dọa tất cả lãnh đạo nhảy một cái. Chính ủy đứng lên giống to: "Làm gì? Cái này hơn nửa đêm liền không thể đụng nhẹ sao?" Thư ký lắp bắp nói. Từng môn miệng đứng gắt chiến sĩ đánh tới điện thoại, công tác tổ tần tần tổ trưởng tới hắn lời nói không nói xong, chính ủy đã vọt ra khỏi phòng họp, ngay sau đó phó cục trưởng, các nơi trưởng phòng. Thằng đến người chạy hết, thư ký mới đem lời còn sót lại nói xong. Còn có mấy cái đặc vụ, cùng, đại pháo bây giờ mưa đã không được, trong không khí tràn ngập một cỗ hải mùi tanh, Đại Bảo chắp tay sau lưng, mặc quân trang đứng ở cửa, Lương Quốc Minh mấy cái đặc vụ nằm ở ướt nhẹp trên mặt đất, như cũ hôn mê bất tỉnh, bọn hắn bên cạnh mang lấy hai cái bờ phòng pháo, còn có một số dương đạn pháo. Cục thành phố chính ủy đội vàng chạy tới, cho Đại Bảo đứng nghiêm chào, đưa hai tay ra muốn nắm tay. Đại Bảo tùy ý cùng hắn nắm chặt tay, dùng cầm báo cho biết một chút Lương Quốc Minh, thản nhiên nói: "Lương Quốc Minh, Mân Đều xưởng kim khí kỹ sư, danh hiệu cây tường vi, mấy cái này là hắn tình báo tiểu tổ thành viên, còn có một cái bị ta đánh tới đi trong biển, bọn hắn chuẩn bị tập kích Hồng Tinh Hào tàu hàng, ta đã mệnh lệnh các chiến sĩ về nghỉ ngơi, bây giờ đem cái này bờ phòng pháo, còn có Lương Quốc Minh bọn hắn giao cho các ngươi, như thế nào tìm hiểu nguồn gốc đào xuống, là chuyện của các ngươi, vụ án sau khi hoàn thành, cho ta tiễn đưa một phần báo cáo là được rồi." Đại Bảo nói xong cũng muốn đi, lại dày vò khốn khổ một hồi, trời đã sáng rồi, còn phải cho Tả Minh Nguyệt bọn hắn lộng bữa sáng ăn, thì cục công an các lãnh đạo, ngươi xem ta, ta xem ngươi, người người cũng là đầu góc mơ hồ, đây là rõ ràng tiễn đưa công lao tới nhà, chính ủy thận trọng hỏi: "Thủ trưởng, ngài xem chúng ta còn có cái gì cần thiết phải chú ý sao?" Đại Bảo có chút không nhịn được nói: "Chào mấy cái đặc vụ mà thôi, cần thiết phải chú ý cái gì? Các ngươi tiếp tục hướng xuống thẩm a." Nói xong hắn đi, nhìn qua Đại Bảo bóng lưng, thị cục công an người cứng họng, một hồi lâu mới nhớ, chính ủy vô đuổi nói: "Ai nha nha nha, sao có thể để cho thủ trưởng cứ như vậy đi tới trở về đây? Ta thực sự là giả nên hồ đồ rồi." Những người khác không hẹn mà cùng gật đầu một cái, kém chút không đem chính ủy cho tức chết. Đầu một ngày công khai xử lý tội lỗi đại hội mở vô cùng thành công, nửa đêm mưa to xuống sau đó, quảng trường phô đá xanh vẫn như cũ là ướt nhẹp, không tới 7 giờ, liền có đơn vị người vào sân. Cái này thị cục công an có thể học thông minh, thật sớm liền tổ chức tất cả công an cảnh sát tại chung quanh quảng trường bắt đầu tuần tra, mặc dù không thể từ tướng mạo nhìn lên ra ai là đặc vụ, nhưng tối thiểu nhất là cái chấm nhiếp, đến nỗi đặc vụ có sợ hay không công an, người nào cũng không dám cam đoan. Đợi đến buổi sáng lúc 8 giờ rưỡi, quảng trường đã đầy ắp người, cũng là mân năm người, sớm đã thành thói quen, dưới đáy mông ở bước, cho nên mới được vị trí sau đều ngồi xuống, nếu như là người phương Bắc, dưới đất là ở bước, vậy nói gì cũng không biết ngồi xuống. Lớn Tăng Thể Diện cùng Vương Thu Cúc bọn hắn cũng đến, tuyển ra tới cái kia hơn 100 cái thanh niên công nhân, người người tinh thần sáng láng, mang theo hồng tụ tiêu, vênh váo tự đắc đứng tại đài chủ tịch bên cạnh, chờ lấy Lớn Tăng Thể Diện cùng ông Thu Cúc những người phụ trách này phát ra mệnh lệnh. Buồn cười nhất chính là, Vương Thu Cúc mẹ nàng Lý Tĩnh Nhàn cũng tới, nàng mặc cái nền làm hơi nhỏ nát hoa áo tròn ngắn, từ Khâu Phượng cầm cái kia lại muốn cái hồng tụ tiêu, nàng cũng mang tới, nếu không tại sao nói cái này hồng tụ tiêu chính là có ma lực. Lý Tĩnh Nhàn đeo lên lập tức đã biến thành mặt trời mới mọc bác gái, nàng mắt lom lom nhìn xem dưới đài công nhân các sư phó, chỉ cần là người nhận biết nàng, không người nào dám cùng với nàng đối mặt, liền sợ nàng hỏi một câu: "Ngươi nhìn gì?" Vương Văn Lâm cùng Vương Cùng Bình bọn hắn, hôm qua tại tỉnh khách sạn, cùng Lục Kiến Bang thành thật với nhau nói chuyện đàm luận, liền Mân Nam bây giờ phát sinh vấn đề cùng tình thế, cẩn thận thương lượng một chút, Lục Kiến Bang kỳ thực đối với Vương Văn Lâm vẫn là rất hài lòng, người này dã tâm không lớn, mặc dù không đủ thông minh, cũng không có cái gì uy tín, nhưng mà đủ nghe lời, lực chấp hành cũng có thể, căn cứ vào trùng khu điều tra, Mân Nam đại đa số lãnh đạo phẩm hạnh vẫn rất tốt. Không có cái gì bên ngoài tiền tài lui tới, ngược lại là phía dưới tầm thường trung tầng hoặc tiểu cán bộ, ỷ vào trong tay có chút quyền hạn, liền tùy ý làm bậy, tham ô mục nát tăng thêm phô trương lãng phí. Lục Kiến Bang là thở dài một hơi, người của cái niên đại này đều quen thuộc phục tùng, tất nhiên trung khu đã phái thư ký xuống, cái kia tất cả mọi người liền ngoan ngoãn nghe bí thư lời nói, đi theo bí thư bước chân đi. Ngày hôm qua đại hội, đúng là chấn nhiếp một số người, tối thiểu nhất Mân cũng là lớn một chút nhà tư bản, toàn bộ đều kinh hoàng không chịu nổi một ngày, chiều hôm qua nhao nhao đến khu chính phủ, giao phó chính mình vấn đề, đương nhiên không có vấn đề gì lớn, bất quá kết quả vẫn là tốt, trong vòng một đêm, Mân đô thị công tư hợp doanh xí nghiệp toàn bộ đều biến thành quốc hữu, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. 9 giờ 10 phút, tỉnh thị lãnh đạo bắt đầu ra trận, Lục Kiến Bang đi ở phía trước, Vương Văn Lâm lui ra phía sau chừng một bước, này liền rất có xem trọng, đại biểu cho thần phục. Đại bảo hôm nay không có tới, mang theo người nhà đi Nam Úc bãi biển, không riêng gì mấy cái muội muội, liền Tạ Minh Nguyệt cũng không có đã đến chân chính bờ biển, cho nên vừa nghe đến bờ biển mà đi đi biển bắt hải sản, bắt cá, còn muốn ăn cơm dã ngoại, Nữu Nữu cùng Văn Văn cao hứng đều nhanh muốn điên lên rồi. Mặc dù đại bảo không có đến đại hội hiện trường, nhưng mà hắn đã từ tỉnh quân khu điều tới ba tên tay bắn tỉa, ba tên tay bắn tỉa phối hợp ba cái quan sát tay, tại hội trường ba cái điểm, dùng cây trúc dựng lên cao ốc, tại trên nhà cao tầng, tầm mắt bao la, nếu có đặc vụ của địch nghĩ làm phá hư, cũng không chạy khỏi sáu người này ánh mắt. Đại bảo còn ký tên mệnh lệnh, nếu như phát hiện có người nắm giữ hung khí hoặc thuốc nổ, tay bắn tỉa có thể lập tức nổ súng đánh chết, cho dù là ngộ thương cũng không quan hệ, cái mệnh lệnh này một phát, ba cái tay bắn tỉa đều thở dài một hơi, không có cả tay, bọn hắn dễ phát huy hơn. Chương 1150, Đông Bắc lao nương môn nhi cãi nhau, vô địch thiên hạ. Chương 1150, Đông Bắc lao nương môn nhi cãi nhau, vô địch thiên hạ. 9 giờ 30 chính thức họp, công nhân các sư phó lập tức liền thấy, tại đài chủ tịch bên cạnh nhiều hai nhóm chiêng chống đội. Lớn tăng thể diện đi qua cả đêm nghỉ ngơi, tinh thần sáng láng, đứng ở giữa đài ở giữa, hắn cầm mịt rộ phồn, tận lực thử ra tám khỏa răng hàm, biểu thị chính mình thật cao hứng. Các đồng chí, chiêng chống vang trời, hồng kỳ pháp phối, đại biểu cho chúng ta bốn rõ ràng năm phản vận động khí thế hừng hực tiến hành. Đầu tiên ta phải công bố một tin tức tốt, hôm qua, Mân đều công tư hợp doanh các nhà tư bản, tại nhân dân quần chúng tiếng hô phía dưới, tại bốn rõ ràng năm phản vận động tác động phía dưới, đến chính phủ thừa nhận sai lầm của mình, về sau sẽ không bao giờ lại phô trương lãng phí, hơn nữa tự nguyện đem tất cả cổ phần quyên cho quốc gia, quyên cho nhân dân. Theo lý thuyết, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhân dân quần chúng chân chính có thể làm nhà làm chủ. Hắn vừa nói xong, quảng trường đám người đều ngây dại, thẳng đến tiếng chiên trống vang lên, các công nhân mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, quảng trường lập tức liền sôi trào, vô số người đang hoan hô, thật nhiều người tháo xuống trên đỉnh đầu đeo mũ, ném tới bầu trời. Không nên xem thường hành động này, cái này chứng minh từ hôm nay trở đi, tất cả công nhân không còn là từ nhà tư bản thuê, mà là quốc gia công nhân, dãy chính là quốc gia cho tiền lương, mặc dù ngạch số không thay đổi, nhưng mà tâm tình là bất đồng thật lớn. Các nhà tư bản cũng không có dám đến mở đại hội, trong nhà lo lắng bất an, chỉ sợ sau một khắc liền có người xông tới đem chính mình mang đi. Thật vất vả quần chúng cảm xúc bình tĩnh một chút, lớn tăng thể diện lau chùi lau khỏe mắt cái kia nước mắt, dưới loại tình huống này, rất khó có người không kích động, hắn đem mịt rô giao cho Vương Thu Cúc. Vương Thu Cúc cũng là kích động và phần, nàng vẫn như cũng là ngày hôm qua phó tạo hình, tóc ngắn, quân trang, hồng tụ tiêu, nàng dùng sức hất lên tóc ngắn, lớn tiếng nói: "Gió đông thổi trống trận lôi, trên thế giới này ai sợ ai? Chúng ta công khai xử lý tội lỗi đại hội tiếp tục tiến hành, mời mọi người nô nước tấp nập lên tiếng." Đông nhiên có một nữ nhân tóc thai bù xù bật lên, phía sau nàng có một già một trẻ hai nam nhân đuổi đi theo, nữ nhân kia lập tức ngã xuống tại đài chủ tịch phía trước, liều mạng hô to: cứu mạng a, bọn hắn muốn giết ta." Hai nam nhân này đã đến bên người nữ nhân, đưa tay đi che miệng của nữ nhân, nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói: "Thật xin lỗi à, các vị lãnh đạo, vợ ta nàng điên rồi, trong nhà liền muốn giết người, chúng ta đem nàng trói lại, không biết làm sao lại chạy ra ngoài." Người dàn mua hung tợn che lấy miệng của nữ nhân, nữ nhân liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy cũng là tuyệt vọng. Vương Thu Cúc hét lớn một tiếng: "Buông ra nàng!" Lập tức nhảy xuống tới, đi chợ giúp nữ nhân kia hất ra hai người tay, lúc này lại chạy tới một cái lao thái thái, nàng đến hội trường, thình lình sợ hết hồn, lập tức nhìn thấy Vương Thu Cúc cùng mình nam nhân nhi tử tại xe a, nàng không khỏi giận dữ, xông lại chiếu vào Vương Thu Cúc khuôn mặt thì cho một cái miệng rộng tử: "Người cái tiện nữ nhân, dám quản chuyện nhà chúng ta, đây là con ta tức phụ nhi." Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một đôi to mập đại thủ, móng ngón tay có chút bén nhọn, hướng mình phách đầu cái não mà cào tới, lao thái thái chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, liền bị Lý Tĩnh Nhàn cửu âm bạch cốt chảo đem mặt cho cào trở thành sợi khoai tây. Lý Tĩnh Nhàn bên cạnh thi triển võ công, bên cạnh chửi ầm lên: "Ngươi cái có cha sinh không có mẹ dạy tiện nhân, dám đánh ta nữ nhi, ta nhìn ngươi sống bặt đúng không?" Dòng dã 10 phút, trên đài dưới đài người đều ngẩn ra, 10 phút, cái này lớn mập cô nàng, vậy mà mắng 10 phút, không có tái diễn tử nhi, bưu hãn. Quá bưu hãn, cái kia lão thái thái mặt mũi tràn đầy cũng là huyết đạo tử, lại bị Lý Tĩnh Nhàn mắng một cái như vậy, nàng lột bột một tiếng liền đã hôn mê. Thật nhiều người đều biết Lý Tĩnh Nhàn, biết nàng là một cái nha ba vương, đã từng mắng lấy một nhà cửa miệng, dòng dã mắng hơn 2 giờ. Kết quả người nhà này ngày thứ hai liền dọn nhà, từ đây không biết tung tích, bây giờ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đại gia còn cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, cái kia bị mắng bị đánh lao thái thái, thật không có có sức chống cự, lúc này mới 10 phút, liền bị chửi hôn mê bất tỉnh, lại kiên trì, xem có thể hay không phá hơn 2 giờ ghi chép. Vương Thu Cúc đã chỉ huy thanh niên các công nhân đem nữ nhân kia giải cứu ra, cái kia hai nam nhân cũng bị áp lấy quỷ gối dưới đài. Vương Thu Cúc đỡ tóc hai bù xù nữ nhân lên đài chủ tịch, nàng lúc này mới cẩn thận liếc mắt nhìn, khá lắm, nữ nhân này quá thảm, toàn thân trên dưới, áo rách quần manh, trần trụi da trên da, tất cả đều là bị roi cùng đủ loại đồ vật đánh ra vết thương. Khâu Phượng Cầm nhanh chóng bưng tới một kiện quần áo khoác, đây là nàng mặc, nhìn thấy nữ nhân thảm trạng, nàng vốn chính là một cái mềm lòng mềm nữ nhân, một bên rơi lệ, một bên dâng lên áo khoác, cho nữ nhân mặc lên người. Nữ nhân vốn là cóng đến toàn thân run rẩy, đột nhiên lập tức liền loãng loãng, nàng xem nhìn mỉm cười Vương Thu Cúc, nhìn lại một chút bên cạnh không ngừng lau nước mắt Khâu Phượng Cầm, nàng cuối cùng nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Nàng vừa khóc vừa nói, trên đài dưới đài người rốt cuộc biết là thế nào cái tình huống, nàng gọi Ngô Tu Phương, nàng là mân đều che tự phía sau núi chín tự người của thôn, 3 năm trước đây gả cho phía dưới Châu Vương Á Đức, thành thân 3 năm, nàng hoàn toàn không có xuất gia, Vương gia nhân từ một bắt đầu chờ đợi, đã biến thành chờ mong, dần dần đã biến thành tuyệt vọng, từ 1 năm trước bắt đầu, Ngô Tu Phương liền rơi vào hắc ám vực sâu. Không chỉ bà cô em chồng mỗi ngày mắng nàng là cái không đẻ trứng gà mái, ngay cả lão công công cũng là không đánh thì mắng, vốn là nếu là mình nam nhân Vương A Đức đối với nàng có thể tốt một chút, Nô Tú Phương cũng có thể kiên trì. Thế nhưng là Vương A Đức cũng không phải vật gì tốt, đối với nàng đánh chửi dần dần thăng cấp, từ bắt đầu quyền đấm cước đá, đã biến thành dùng roi rút, cuối cùng là bắt được cái gì liền dùng cái gì đánh. Vương gia nhân ngược đãi tức phụ nhi, đây không phải một cái tin tức, Nô Tú Phương nhà mẹ đẻ cũng đã sớm nghe nói, đáng tiếc nha, mấy ngàn năm tư tưởng nhỏ ra, đã khắc tiến quốc nhân trong xương cốt, cái gì bất hiếu lưu tăng, vô hậu vi đại, nữ nhân gì đi. Chính là muốn sinh con dưỡng cái, không sinh ra hải tử, coi như bị đánh chết cũng không quan hệ. Nô Tú Phương nhà mẹ đẻ, căn bản muốn không để ý tới chuyện này, với bên ngoài đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, bị nhà chồng đánh chết là mệnh của nàng, lời này vừa ra, càng thêm dung dưỡng Vương gia khí diễm, từ đó về sau đánh Ngô Tú Phương, liền giống như chuyện thường ngày. Nửa tháng trước Vương A Đức cười ha hả về nhà, cha hắn mẹ hắn xem xét nhi tử cao hứng như vậy, liền nhanh chóng hỏi là chuyện gì xảy ra. Vương A Đức dương dương đắc ý nói ra chuyện đã xảy ra. Hắn cùng cửa thôn tiểu quả phụ A Tú đã sớm tình nhân, A Tú hôm nay bị trong thôn làng trung chẩn đoán được mang thai, A Tú nói là hắn A Đức loại, vừa nghe đến chính mình muốn làm cha, Vương A Đức vui miệng không khép lại. Nô Tú Phương ngồi xổm ở trước bếp lò nhóm lửa, nghe được trượng phu Dương Dương đắc ý nói cùng những nữ nhân khác chuyện, nước mắt của nàng từng giọt tiến vào thiêu đốt lên trên gỗ. Chương 1151, tiện hóa, còn dám cùng nhi tử ta ly hôn. Chương 1151, tiện hóa, còn dám cùng nhi tử ta ly hôn. Vương A Đức cha mẹ cao hứng một hồi, lại phạm lên buồn, cái kia tiểu quả phụ A Tú căn bản cũng không phải là sống qua ngày người, nàng ở bên ngoài nhân tình không chỉ là Vương A Đức một cái, đây nếu là lấy về nhà tới, cái kia nón xanh không mang bay đầy trời nhà. Vẫn là Vương lão đầu tương đối có kinh nghiệm, hắn dậm chân, nói cho Vương A Đức, cưới cái kia A Tú là không thể nào, bất quá có thể đem nàng tiếp vào trong nhà tới, để cho Ngô Tú Phương phục dịch nàng một mực sinh hạ hài tử, chờ hài tử sinh ra, để cho Ngô Tú Phương dưỡng. Ngô Tú Phương quay đầu nhìn công công bà trợ phu, nàng đơn giản không thể tin được, loại này phản nghịch nhân luôn càng là vô sỉ mà nói, lại là công công nói, nàng đứng lên, nhìn xem một nhà này mặt nhọn kinh tởm. Nô Tú Phương cắn răng nghiến lợi nói, để cho ta dưỡng người khác con hoàng, ta còn phải phục dịch cái kia tiện hóa. Các ngươi sao có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy? Các ngươi bình thường đánh ta, mắng ta, không để ta ăn cơm, ta cũng liền nhịn, thế nhưng là các ngươi bây giờ càng ngày càng quá mức. Vương A Đức tức giận khuôn mặt đều bặm mẹo, hắn không nghĩ tới, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng tức phụ nhi, cũng dám nói bọn họ như vậy, hắn tiến lên một bước xoay tròn cánh tay, đùng đùng hai cái tát, đem Ngô Tú Phương lúc đó liền cho đánh ngã trên mặt đất. Vương A Đức tiến lên giẫm ở Ngô Tú Phương bả vai, cúi đầu tới, xích lại gần Ngô Tú Phương, hắn tàn bạo nói đạo: Tiện hóa, lão tử đem những nữ nhân khác làm lớn bụng, sinh ra nhường ngươi dưỡng là để mắt ngươi, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Nô Tú Phương đem Vương A Đức cướp hất ra, nàng trong lòng bây giờ rất rõ ràng, cái này họ Vương một nhà, chính là đem mình làm đứa ở, bảo mẫu cùng sinh con máy móc, nàng cố gắng bỏ lên, bình sinh lần thứ nhất chính diện nhìn xem Vương A Đức, thanh âm của nàng mặc dù có chút run rẩy, nhưng ngữ khí rất kiên quyết. Để cho ta dưỡng người khác con hoang, ngươi mơ tưởng, chúng ta ly hôn. Vương A Đức vốn chính là một cái lân yếu sợ mạnh tồn hại loại, hắn dọa đến lùi lại một bước, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái kia tiểu quả phụ A Tú, cũng chính là ham hắn có hai cái tiền nhi, cũng không phải chân tâm thật ý muốn cùng hắn sinh hoạt, nếu như Ngô Tú Phương cùng hắn ly hôn, vậy hắn đời này ngay cả một cái tức phụ nhi cũng không tìm tới. Vương A Đức cầu cứu nhìn xem cha hắn cùng mẹ hắn, cha hắn khuôn mặt trở nên rất dữ tợn, nhìn qua có mấy phần dọa người, Vương lao đầu cắn răng thấp giọng mắng: "Đáng chết tiện nhân, nhớ năm đó nam lão gia ở, nhi tử ta muốn bao nhiêu nữ nhân không có, còn có thể bị ngươi một cái tiện hóa uy hiếp. Bây giờ cái này chó má xã hội, còn nói cái gì nam nữ bình đẳng, hôn nhân tự do, ngay cả phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn đều không nói." Làm như vậy xuống sớm muộn muốn xong đời. Tiện hóa, còn nghĩ cùng nhi tử ta ly hôn. Ta. Hắn đi lên ngay cả nắm đấm mang bàn tay, phách đầu cái não, đánh liền Ngô Tú Phương một trận, Ngô Tú Phương liều mạng chống cự, cũng đạp lao Vương lao đầu một ước, lần này lao thái thái cũng nổi lên, một nhà ba người thay nhau hậu đả Ngô Tú Phương, Ngô Tú Phương sao có thể đánh qua ba người bọn hắn người đâu. Không lâu sau đã bị đánh thoi thoát, Vương lao đầu cầm một cái dây thừng, cho nàng tay chân đều trói lên, ném vào kho tủi bên trong, ngay cả cơm cũng không cho ăn. Ngô Tú Phương bị đánh, các bạn hàng xóm cũng đã thành thói quen, thậm chí cũng làm chê cười nói, bất quá bọn hắn nhà hàng xóm có cái họ Lý lao bà, nhi tử ở trong thành đi làm, bình thường Ngô Tú Phương thường xuyên giúp nàng làm việc, Lý bà cũng len lén cho Ngô Tú Phương một chút ăn cùng dấu thuốc, tại trong Ngô Tú Phương cái này bằng lãnh thế giới, Lý bà là duy nhất ngoan ngoãn, lần này Ngô Tú Phương bị đánh hung ác, Vương gia nhân cũng không để ý, ngược lại cũng không người quản. Tại phương Nam, đại đa số gia đình cũng là cẩn thận dè đặt qua tốt chính mình thời gian, mặc kệ phía ngoài nhàn sự. Nếu như Ngô Tú Phương chuyện này đặt ở Đông Bắc, đều không cần các bạn hàng xóm ra mặt, Ngô Tú Phương chính mình giơ đao là có thể đem hắn họ Vương người cả nhà đều cho làm. Lý bà nhi tử trở về liền kích động vô cùng, không ngừng tại cùng lão mụ nói trong thành mở công khai xử lý tội lỗi đại hội sự tình. Lúc này, bên cạnh hàng xóm lại bắt đầu đánh chửi, Lý bà thở dài nói: "Đáng tiếc Tú Phương đứa bé này, lại hiền lành lại có thể làm, dáng dấp còn đẹp mắt, như thế nào hết lần này tới lần khác đến cái này gia đình. Cái này mỗi ngày bị đánh, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đánh chết, đáng thương cái nào." Lý bà nhi tử đối với Ngô Tú Phương có chút khác tâm tư, hắn nghe Lý bà kiểu nói này, linh cơ động một cái. "Mụ mụ, lần này bốn rõ ràng năm phản vận động, chính là muốn đào sâu nhân dân quần chúng bên trong kẻ xấu, ta nghe nói cái này Vương lão đầu không phải nguyên lai Nam Bá Thiên tay chân sao? Nói trong tay hắn còn đánh chết qua nhân mạng." Lý bà vội vàng nhỏ giọng nói: "Đây chính là thật sự, thì ra nha cái này Vương Khánh Phát, đi theo Nam Bá Thiên đó thật đúng là hung à, mỗi ngày hung bên trong vác lấy thương, trong tay sách theo roi ra, ai trên đường cản trở bọn hắn, đều phải bị đánh một trận, về sau Nam Bá Thiên bị trấn áp, hắn một đôi nhi nữ nghe nói chạy đến Hương Giang bên kia đi, cái này Vương Khánh Phát cùng những thứ khác tay chân liền lập tức giải tán, chạy đến nông thôn thay tên đổi họ, bất quá những năm này chính phủ cũng không tìm bọn họ để gây sự. Mụ mụ, cái này họ Vương một nhà, không có đồ tốt, cưới một tức phụ nhi không là người, đánh cho đến chết, ngươi tìm cơ hội cùng Ngô Tú Phương nói, để cho nàng sáng sớm ngày mai đến trong thành quảng trường đi mở đại hội kêu oan, chính phủ sẽ vì nàng làm chủ." Lý bà có chút chần chờ, nhưng mà vừa nghĩ tới Ngô Tú Phương thảm trạng, nhịn không được hỏi: "A Toàn A, ngươi nói là sự thật?" Chờ tới khi cuối cùng, chính phủ cũng không để ý Tú Phương, cái kia Tú Phương nhưng là không còn đường sống. A Toàn vỗ ngực một cái: "Yên tâm đi mụ mụ, chính phủ chắc chắn vì Tú Phương làm chủ." Lý bà đợi đến nửa đêm, thừa dịp Vương gia nhân ngủ thiết đi, nàng mang theo hai cái cơm nắm len lén tiến vào kho tủi, nhìn thấy bị đánh hấp hối Ngô Tú Phương, lao thái thái nhịn không được lại khóc: "Tắc Nghiệt nha, Tắc Nghiệt, cái này họ Vương một nhà không có đồ tốt, thế nào đem ngươi đánh thành dạng này à?" Khuê nữ Ngô Tú Phương miệng lớn đang ăn cơm đoàn, trong ánh mắt của nàng cũng không còn những ngày qua thần thái, giống như một người chết. Lý bà nhìn thấy hắn dạng này, chỉ có thể còn nước còn tát, nàng đem A Toàn nói sự tình đối với Ngô Tú Phương nói một lần, cuối cùng nói: "Tú Phương à, ngươi dạng này không được à, ngươi dạng này sớm muộn bị nhà hắn đánh chết ngươi, ngươi phải trốn, chạy trốn tới trong thành đại quảng trường, nơi đó đang tại mở đại hội, ngươi liền cầu chính phủ cứu ngươi một mạng." Ngô Tú Phương ngược lại là có mấy phần tâm động, nàng liền vội vàng hỏi: "Ba bà, cái kia chính phủ có thể còn sao? Dù sao đây đều là gia sự, trước đó đồn công an cùng chính phủ cũng là cùng ta nói như vậy." Lý bà nhếch miệng, thấp giọng mắng: "Cũng là một đám đi lính mặc kệ mặc ra hỏa, Tú Phương, nghe A Toàn nói, cái này không giống nhau, bây giờ trong thành đang làm cái kêu cái gì bốn rõ ràng năm phản vận động, trong đó có phản phong kiến, ngươi nghe bà nói cho ngươi, ngươi đến đó cái hội trường, ngươi liền nói hai việc, một chuyện là bọn hắn đối ngươi ưu hiếp, ẩu đả, một chuyện khác chương 1152, chạy thoát chương 1152, chạy thoát." Lý bà sờ lấy Ngô Tú Phương tóc nói: "Hai tử à, vì trốn mạng sống, liền phải tâm ngoan một điểm, nếu như ngươi nói bọn hắn đối với ngươi tiến hành ức hiếp ẩu đả, chính phủ mặc kệ mà nói, ngươi liền thêm một cái nữa, ngươi công công Vương Khánh Phát, là năm đó thổ phỉ ác bá Nam Bá Thiên tay chân, hắn đã từng tự tay đánh chết hơn người, ngươi tiểu nói này, chính phủ nhất định sẽ quản." Ngô Tú Phương không chút do dự gật gật đầu, Vương gia này người cũng là xuất sinh, mình không thể lại mềm lòng, nếu như lại mềm lòng, vậy coi như là bị đánh chết cũng xứng đáng. Hai người thương lượng thỏa, Ngô Tú Phương nghỉ ngơi thật khỏe một chút, 5 giờ sáng, Lý bà giúp nàng đem cửa mở ra, nàng liền sẽ đào tẩu. Lý bà đi, Ngô Tú Phương là chằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy, thật vất vả chịu đựng đến 5 giờ sáng, nàng len lén đi tới cửa, Lý bà đã đem môn cho nàng mở ra, Ngô Tú Phương liền trốn. Vương gia nhân phát hiện Ngô Tú Phương đào tẩu, đã là sáng sớm hơn 6 giờ rưỡi, Vương Á Đức lần này có thể cấp bách, hắn mặc cái quần cộc lớn trên nhảy dưới tránh, vẫn là cha hắn Vương Khánh Phát trong lòng có tính toán trước, hắn để cho nhi tử mặc quần áo tử tế, hai người mang theo cây gậy, ra thôn cẩn thận tìm kiếm. Vương Á Đức mẹ hắn không yên lòng, cũng móc lấy chân nhỏ đi theo phía sau, phía dưới châu khoảng cách trong thành có 16-17 bên trong lộ, ra thôn lộ chỉ có một đầu. Phải đi bên trên một dặm nhiều, mới đến chỗ rẽ, đây là một cái song chỗ rẽ, một đầu thông hướng Ngô Tú Phương nhà mẹ đẻ, bên kia thông hướng trong thành. Vương gia phụ tử liền gặp khó khăn, dựa theo đạo lý tới nói, Ngô Tú Phương chỉ có thể hướng về nhà mẹ đẻ trốn, trong thành mặc dù cũng có mấy cái thân thích, nhưng mà đã sớm không có lui tới gì, bọn hắn đang muốn hướng về cựu tự thôn phương hướng truy, nhắc tới sự tình cũng coi như vừa vặn, bọn hắn Hạ Châu thôn Lý Quát Tử dậy sớm đuổi Mao Lư Sa hướng về trong thành tiễn đưa cá, vừa trở về, vừa hay nhìn thấy Vương thị phụ tử, liền vừa cười vừa nói: "Ta nói Vương lão đầu, ta hôm nay sáng sớm nhưng nhìn đến con dâu ngươi, muốn nói các ngươi hai người thật là không phải là người, hơn 10 dặm mà vào thành, tươi sống để cho người ta đi tới, ngay cả một cái xe buýt phiếu tiền cũng không cho." Vương A Đức nghe xong đại hỉ, vội vàng nắm được Lý Khoát Tử: "Lỗ Thủng ca, ngươi thấy lao bà ta?" Lý Khoát Tử huyên náo đầu góc mơ hồ, hắn không rõ ràng cho lắm gật đầu, bỏ rơi Vương A Đức tay: "A, thấy được, nàng tựa như là muốn đi quảng trường a." Lúc này Vương lão thái thái cũng chạy tới, Lý Khoát Tử cùng Vương lão thái thái còn có chút thân thích, Vương lão thái thái là hắn biểu cô. "Lỗ Thủng, cái kia tiện hóa đi quảng trường làm gì?" Lý Khoát Tử lập tức liền nhớ lại tới, Vương gia này người chưa bao giờ lấy chính mình con dâu làm người, hắn có chút hối hận chính mình lắm mồm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không nói. "Biểu cô, quảng trường bây giờ có thể náo nhiệt, bây giờ trong thành tại mở bốn rõ ràng năm phản vận động đại hội, những cái này thằng ô, thủ bại, đại cật đại hát, còn có đầu cơ trục lợi, đưa hết cho lấy tới trên đài đi công khai xử lý tội lỗi. Nghe nói cái kia dây lưng quất, gia châu, mỗi một ngày đều đánh gãy cái 10 cái 8 cái. Vương gia ba nhân khẩu, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng đều bị tròn váng. Vương Khánh Phát sở lên râu ria nói, cái này Ngô Tu Phương bên trên cái kia đại hội đi làm gì đi? Vương A Đức gấp đến độ thẳng dậm chân. Ai nha cha nha, ngươi còn phân tích chuyện kia làm gì nha? Chúng ta nhanh nha, đến quảng trường chỗ đó đem nàng đoạt về nha. Vương Khánh Phát nghe xong liên tục gật đầu. Đi một chút, chúng ta bây giờ liền đi. Lý Khoát Tử nghe xong, âm thầm đoán chết mình, cái miệng này quá thiếu đạo đức, về sau phải tìm tuyến đem miệng khe hở bên trên, hắn vội vàng mau lư xa muốn đi. Lão Thái Thái một hơi liền đem hắn cho kéo lại, lỗ thủng, nhanh, ta ngồi ngươi mau lư xa đi đem cái kia tiện hóa bắt trở lại. Nàng làm một cái chân nhỏ, đây nếu là đi hơn 10 dặm mà đến trong thành, chân của nàng phải phế đi. Lý Khoát Tử lắc đầu liên tục, hắn một ngón tay mau lư xa bên trên thùng cá. Cái này không thành à, biểu cô, ngươi nhìn ta vừa đưa xong cá trở về, trên xe bẩn chết, các ngươi nếu là ngồi ta chuyến xe này, y phục kia cũng sẽ không mớn, tất cả đều là bậy cá. Ai nha, không có việc gì không có việc gì, đi mau đi mau. Lý Khoát Tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho ba người lên mau lư xa, một quay đầu trở về trong thành. Nô Tú Phương thật sự đi không được rồi, liên lụy mang đói, mắt thấy quảng trường ngay tại đằng trước, nàng thực sự không chịu nổi, đặt mông ngồi ở đồ ăn cửa tiệm, trên mặt đất có nát vụn cải trắng đám, nàng cũng không chê bẩn, nhặt lên liền ăn, nàng trên người bây giờ vết thương chồng chất, áo rách quần manh, người khác vừa nhìn liền biết nàng là một cái này ăn mày tại đồ ăn cửa tiệm gặm cải trắng đám, cái này đối diện liếc. Công nhân các sư phó đã tiến nhập hội trường, trong hội trường vang lên to rõ tiếng ca, Nô Tú Phương lập tức liền nghe mê mẩn, nhịn không được nhẹ giọng đi theo hát. Cách mạng người vĩnh viễn là trẻ tuổi, hắn tựa như cây tùng lớn đông hạ thượng thanh, lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn. Người cái gai điểm túi, tiện hóa cũng dám chạy đến trong thành tới xin cơm, thực sự là đem chúng ta Vương gia nhân khuôn mặt đều mất hết. Nô Tú Phương hoảng sợ vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vương Khánh Phát cùng Vương Á Đức nhảy xuống mau lư xa hướng nàng chạy tới. Nô Tú Phương dọa đến hồn nhi đều bay, cái này nếu như bị bắt về, chắc chắn không có mình đường sống. Nàng dây rủa đứng lên, liều mạng chạy về phía hội trường. Nô Tú Phương vừa khóc vừa đem chính mình tao ngộ nói một lần, nàng khóc, Khâu Phượng Cầm đi theo khóc, Nô Tú Phương con mắt đều khóc sưng lên, nàng bịch một tiếng quỳ xuống, Vương Thu Cúc nhanh chóng đưa tay đem nàng bế lên, Nô Tú Phương vừa khóc vừa nói: "Lãnh đạo à, van cầu các ngươi mau cứu ta với, ta nếu là bị bọn hắn bắt về, liền nhất định sẽ bị đánh chết." Vương Thu Cúc răng cắn phải kéo kẹt băng lên, nàng hung tợn nhìn xem dưới đài Vương gia ba người. "Tú Phương tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn lại đem ngươi bắt trở về." Vương A Đức nghe xong, lập tức liền lật ra, hắn căng giọng hô: "Dựa vào cái gì nha? Đây là lão bà của ta coi như đem nàng đánh chết cũng là gia sự, nhân gia cục công an cùng đồn công an đều mặc kệ, các ngươi chó lại bắt chuột quản nhiều cái gì chuyện không quan hệ." Lớn tăng thể diện tiến lên một bước, hắn trên đài nhìn xuống dưới đài Vương gia ba người, khinh miệt nói: "Là lão bà ngươi là có thể đem nàng đánh chết sao? Quốc gia mới, xã hội mới, nam nữ bình đẳng, nữ tính cũng coi nhân quyền, không phải ngươi muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi." Vương Khánh Phát ngược lại là gặp qua mấy phần việc đời, mặc dù hắn tại loại này nơi phía dưới cũng là bắp chân chịu chuyển gân, nhưng mà đầu não vẫn rất rõ ràng. "Lãnh đạo đồng chí, ngài câu nói này ta liền không thích nghe, cái này mấy ngàn năm, nữ nhân chính là muốn ở nhà sinh con phục dịch nam nhân, hai thứ này cũng làm không được, còn cứ gọi nữ nhân gì?" Ngài học vấn lớn, nhận biết chữ như nhiều, mở miệng một tiếng: "Quốc gia mới, xã hội mới, cái gì nam nữ bình đẳng, có nhân quyền, ngươi nói những thứ này, ta một cái làm ruộng đánh cá căn bản nghe không hiểu. Ta chỉ biết là, nữ nhân này, Vương gia chúng ta cưới hỏi đàng hoàng cưới về nhà bên trong tới, nàng sinh là ta Vương gia người, chết là ta Vương gia quỷ." Chương 1153, phong kiến còn sót lại hiếu tử hiển tôn. Chương 1153, phong kiến còn sót lại hiếu tử hiển tôn. Dưới đại công nhân các sư phó đều nghị luận ở Mỹ, có thật nhiều người đều đồng ý Vương Khánh Phát thuyết pháp, có thể thấy được mấy ngàn năm đến nay phong kiến còn sót lại tư tưởng cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Lớn tăng thể diễn biết, cùng dạng này người dạng đạo lý, không khác đàn gậy hai châu. Hắn đi tới bên cạnh Ngô Tú Phương, khẽ cười nói: "Ngô Tú Phương đồng chí, ta là trọng cơ quản đốc xưởng trưởng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói ra như thật ngươi bị ức hiếp đánh tao ngộ, chính phủ chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn." Vương A Đức nghe xong, nhanh chóng leo lên đài tới, hắn giống to: "Đây là nhà của chúng ta sự tình, các ngươi dựa vào cái gì quản? Lão bà của chúng ta muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, đánh chết cũng xứng đáng." Lớn tăng thể diện khinh miệt nhìn hắn một cái, dựng thẳng lên hai ngón tay vẫy vẫy. Dưới đài thanh niên các công nhân cũng đã vô cùng tức giận, liền đợi đến lãnh đạo phát mệnh lệnh, gặp lãnh đạo ngón tay chiêu một chút, ba cái thanh niên công nhân vụt liền nhảy lên đài chủ tịch, một cái đè lại Vương Á Đức đầu, hai cái bắt lại hắn cánh tay, chiêu này quá bén lấy, một cái đại phong bạo thời kỳ nổi danh nhất máy bay phản lực, liền thành công làm thành. Nô Tú Phương lau một cái nước mắt, nàng bây giờ cái gì cũng không sợ, hôm qua ba người này đánh nàng thời điểm, nàng có thể cảm giác được, đều xuống tử thủ, cho nên nàng bây giờ toàn thân đều đau đau không thôi, tất nhiên chết qua một lần, vậy nàng còn sợ gì? Nô Tú Phương chỉ vào Vương A Đức, hướng về phía dưới đại công nhân các sư phó than thở khóc lóc: "Ta là cựu tự sơn thôn nhân, đến Hạ Châu thôn 3 năm này ta chưa ăn qua một bữa cơm no, không ngủ qua một cái ngủ ngon, trợ phu của ta, chính là cái này Vương A Đức, hắn mỗi ngày uống rượu say, không phải đánh ta, chính là giày vò ta, thẳng đến hắn tình trạng kiệt sức, ngủ thiết đi, ta mới có thể đứng lên cho mình bôi thuốc. Dòng dã hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, ta vô số lần nghĩ tới chết, thế nhưng là ta không có dũng khí, thẳng đến hôm qua, Vương A Đức vậy mà nói, hắn cùng thôn đầu đồng tiểu quả phụ A Tú nhân tình, A Tú còn mang thai. Ta công công bà còn để cho ta đem A Tú tiếp vào trong nhà tới phục dịch, chờ hai tử sinh ra, để cho ta tới nuôi dưỡng, bọn hắn quá không lấy ta là người, ta phản kháng, ba người bọn họ liền hướng trong chết đánh ta bất tỉnh tới chết rồi, bọn hắn đem tay chân của ta trói lại, ném ở kho củi, ta liều mạng tránh thoát dây thừng, chạy trốn tới trong thành, muốn tìm các lãnh đạo cho ta làm chủ, ai ngờ bọn hắn lại đuổi tới trong thành, muốn đem ta bắt về, hôm nay ta cho dù chết ở chỗ này, ta cũng không cùng bọn hắn trở về. Lục Kiến Bang một mực cau mày, nhìn một màn trước mắt, cái này trọng nam khinh nữ hiện tượng, trung điệp mấy ngàn năm, đừng nói là hắn, chính là nâng cả nước chi lực, cũng thay đổi không được nhân tâm. Hắn quay đầu đối với Vương Văn Lâm nói vài câu, Vương Văn Lâm gật gật đầu, đứng lên, hắn đến hàng thứ hai cùng viện kiểm sát, tòa án đồng chí đi trao đổi vài phút, lúc này mới trở lại chỗ ngồi, nói khẽ với Lục Kiến Bang nói: "Bí thư, tòa án người nói không có vấn đề, tần tổ trưởng đã cho bọn hắn ký mệnh lệnh, bọn hắn biết nên làm như thế nào." Lục Kiến Bang lúc này mới thần sắc giãn ra, gật gật đầu. Dưới đài, Vương Khánh Phát càng xem càng sinh khí, hắn dậm chân mắng: "Ngươi cái tiện hóa, đến Vương gia chúng ta 3 năm, chúng ta cái nào một trận không có nhường ngươi ăn no? Chính ngươi sinh không ra hải tử, nghĩ đánh gãy ta Vương gia sau, ta đương nhiên không đáp ứng. Nhi tử ta có năng lực cứ để nữ nhân mang thai, sinh ra hải tử, nhận làm con thừa tự cho ngươi cái này không đẻ trứng gà mái, ngươi còn 7 cái không muốn, 8 cái không muốn, ngươi dựa vào cái gì? Tiện hóa, liền người như ngươi, đặt ở thời gian trước, sớm đã bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước." Nô Tú Phương đông nhiên quay đầu nhìn Vương Khánh Phát, ha ha cười lạnh nói: "Đúng vậy à, thời gian trước những chuyện này ngươi cũng không ít làm, ngươi đi theo chủ tử của ngươi Nam Bá Thiên, ngang ngược trong thôn, khi nam bà nữ, việc ác bất tận, chết ở trong tay ngươi người, không có 10 cái cũng có 8 cái à. Nam Bá Thiên chết, các ngươi những thứ này tay chân thay tên đổi họ, chạy đến nông thôn qua sinh hoạt, hiện tại những cái kia ức hiếp thủ đoạn lại dùng ở trên người của ta, Vương Khánh Phát, Vương Lý Thị, Vương A Đức, ta Ngô Tú Phương hôm qua cho dù chết một lần, ta nghĩ hiểu rồi, từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ta, cho dù là cha ruột của ta mẹ ruột, dám khi dễ ta, ta liền muốn đấu tranh." Nàng không dùng mịt rổ phồn, cho nên chỉ có hàng chức nhân tài nghe thấy được, nhưng cho dù là dạng này, Nam Bá Thiên ba chữ, để cho hàng chức các công nhân đều lớn tiếng kinh hô lên. Nam Bá Thiên nguyên danh Nam Tường Nhân, đáng tiếc hắn cũng không hiền lành, cũng không nhân hậu, hắn còn có một cái biệt xưng, gọi là Nam Quyền Vương, dựa vào một thân vũ lực, làm cho cả Đông Hải thủy vực, tất cả thuyền đều cần hướng hắn giao nạp thuế má, nếu như không giao, lập tức liền là thuyền hủy người vong. Tại toàn bộ Mân Nam, Nam Bá Thiên ba chữ, là có thể chỉ tiểu nhi khắp đêm, 49 năm ngày 17 tháng 8 Mân đều giải phóng, 505 vào tháng 5, toàn bộ Mân Nam giải phóng, bắt được đang muốn trốn hướng về Hương Giang Nam Bá Thiên, mà con cái của hắn Nam Hải Phong cùng Nam Phượng Hoàng, cũng chính là Hương Giang Cựu Long Thành trại vòi rồng cùng Phượng Nhất Minh, nhưng là tại quản gia dưới sự giúp đỡ, chạy trốn tới Hương Giang. Nam Bá Thiên bị phơi bày ra chân áp, nhưng mà hắn hung danh sớm đã khắc ở Mân Nam trong xương người ta, hôm nay vừa nghe đến Vương Khánh Phát, nguyên lai là Nam Bá Thiên thủ hạ, trong lúc nhất thời, quần tình huyên áo, đợi đến người phía sau biết tin tức này, toàn bộ quảng trường đều lâm vào cuồng nộ hải dương. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Bá Thiên lúc đó làm bao nhiêu ác, hủy bao nhiêu vô tội hiền lành gia đình. Vương Khánh Phát lúc này dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn đứng không vững nữa, lùi lại 2 bước, đặt mông ngồi dưới đất, hắn hai mắt trừng trừng nhìn trong miệng, Nô Tú Phương thì thào nói: "Đồ đê tiện này làm sao biết chuyện này? Lần này có thể xong." Toàn bộ song Vương Khánh Phát lao bà Vương Lý Thị toàn thân run rẩy, nàng đỗng nhiên bỏ lên trên đài chủ tịch, dương anh múa bước liền hướng về phía Nô Tú Phương nào tới: "Ngươi đồ đê tiện này, ngươi không để cả nhà chúng ta sống, ta giết chết ngươi." Vương Thu Cúc giơ chân lên, chiếu vào mặt của nàng dùng lực đặt tới, một cước này liền đem Vương Lý Thị từ trên đài cho đặt xuống, một cái chân nhỏ lao thái thái, chiều cao hút đi thành không đến 1m50, một cái hơn 20 tuổi đại cô nương chừng trị nàng, vậy còn không giống như chơi đùa. Vương Thu Cúc một cước này quá đẹp rồi, nàng lão mụ Lý Tĩnh Nhàn mừng rỡ không ngậm miệng được, không ngừng cùng bên cạnh Lưu Đại vừa nói: "Thấy không, đây chính là khuê nữ ta, 20 năm trước ta chính là dạng này, ai nha má ơi, quá đẹp rồi." Lưu Đại ca ở bên cạnh thẳng nhíu môi, trong lòng tự nhủ: "Ngươi thật đúng là cùng người khuê nữ một dạng." Hổ. Vương Thu Cúc một tay chống lạnh, một tay nâng cao nâng bầu trời, hô to một tiếng: "Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, quản giáo sơn hà biến mới nhan, các đồng chí, đem Nam Bá Thiên nhanh đuốt cho ta áp lên đài tới." Là các công nhân cực kỳ hưng phấn, 7, 8 cái tay chân đem Vương Khánh Phát đè xuống đất một trận ma sát, xong còn cho mang đến chói gô, lão bà hắn cũng là đãi ngộ này, lần này 3 nhân khẩu trên đài có thể gọi đủ. Chương 1154, nhân họa đắc phúc. Chương 1154, nhân họa đắc phúc. Lớn tăng thể diện bây giờ thế nhưng là quá bội phục Vương Thu Cúc, cái này Vương Thu Cúc chữ lớn đều không biết mấy cái, vậy mà có thể xuất khẩu thành thơ, vẫn tốt như thế nghe, đây thật là nhân tài nha. Hắn nào biết được a. Đêm qua Vương Thu Cúc cha nàng vắt hết óc mới nghĩ ra một câu như vậy, Vương Thu Cúc ghi nhớ, hôm nay cuối cùng có thể lớn tiếng kêu đi ra, thực sự là thống khoái cực điểm. Thiết bài là đã sớm chuẩn bị xong, bên trên dùng hồng bút viết lên thổ phỉ ác bá cặn bã còn lại, phong kiến còn sót lại hiếu tử hiền tôn, phía dưới 3 chữ Vương Khánh Phát, tiểu thanh sắc mỏng, đem nặng 10 mấy cân lớn thiết bài tự hướng về trên cổ một chàng. Vương Khánh Phát biết hôm nay phải không được tốt, hắn liền đặt cái kia cúi đầu, trong lòng tự nhủ: ta đều cúi đầu thì chờ đánh, không nghĩ tới những công nhân này không giảng cứu, thỉnh thoảng có người đạp hắn một cước, đá hắn một chút. Càng về sau Vương Khánh Phát đều tê dại, eo, cái mông, chân đều không phải là chính mình, tùy tiện A Vương A Đức từ tiểu nuông chiều từ bé, cái nào nhận qua cái này khuất nhi nha. Hắn tê tâm liệt phế kêu khóc, để cho cha hắn mẹ hắn cứu hắn, để cho lão bà hắn Ngô Tú Phương tha hắn. Ngô Tú Phương đứng ở trên đài than thở khóc lóc, nàng vén tay áo trên cánh tay lên, trên cánh tay từng tầng tất cả đều là vết sẹo, có thật nhiều là lần này vết sẹo không có hảo, lại thêm mới sẹo. Nàng bi phẫn hô to: "Ta là người, không phải xuất sinh, ta biết khó chịu, ta biết đau, ta mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, phục dịch người một nhà rửa mặt ăn uống, tiếp đó còn phải đi bến tàu làm rút, về đến nhà không phải bị đánh chính là bị mắng, không cho cơm ăn là như thường lệ. Ta có đôi khi cũng muốn hỏi hỏi lão thiên gia, vì cái gì không công bình như vậy? Để cho ta vốn liền bộ dạng này thân nữ nhi, bây giờ ta hiểu rồi, cũng là bởi vì ta nhẫn nhục chịu đựng, mới khiến cho bọn hắn tệ hại hơn nữa hiếp ta, ẩu đả ta, ta thể, từ hôm nay trở đi, ai cũng không thể lại khi dễ ta, bằng không mà nói, ta liền sẽ đánh lại Vương Thu Cúc." Vung tay hô to: "Phụ nữ muốn tự lập, chúng ta muốn tự cường. Phản tham ô, phản hủ bại, phản phô trương lãng phí, phản phong kiến, phản thói quan liêu." Người ở dưới đài theo nàng bắt đầu hô khẩu hiệu, trong lúc nhất thời thanh âm to lớn này chuyển khắp toàn bộ Môn Đều. Đợi đến công khai xử lý tội lỗi xong, Vương Khánh Phát một nhà ba người đã ngồi phịch ở trên đài, Lục Kiến Bang cầm qua mịt rộ phồn, uy uy hai tiếng, quảng trường tiếng hoan hô mới dần dần lắng lại. Lục Kiến Bang hướng về phía mịt rộ phồn nói: "Tiểu Vương đồng chí nói phi thường tốt, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, quản giáo sơn hà biến mới nhan, mới quốc gia pháp luật quy định người người bình đẳng, không có bất kỳ người nào có quyền lợi đi đánh người khác, đi mắng người khác, cho dù là cha mẹ của ngươi, cũng không có quyền lợi đi đánh chửi các ngươi. Cái gì tam tòng tứ đức, cái gì không đẻ trứng gà mái, những thứ này mục nát đồ vật đều phải ném vào trong đống rác. Hôm nay đại hội phi thường tốt, khai ra một cái độ cao mới, phía dưới đại gia nói một chút, nên xử lý như thế nào Nam Bá Thiên mấy cái này cặn bã còn lại." Người ở dưới đài nhao nhao hô: "Sử bắn, sử bắn, sử bắn." Vương Khánh Phát nghe xong, dọa đến toàn thân run rẩy, hắn ngồi phịch ở trên đài hội nghị, quần đều nước tiểu ướt. Vương A Đức bây giờ sớm bị dọa choáng váng, chỉ có thể chạy xuống chảy nước miếng hô hào lao bà tha hắn. Lục Kiến Bang miệt thị liếc bọn hắn một cái, hướng về phía mịt rộ phù nói: "Đối với tội ác chồng chất mà nói, sử bắn ngược lại là một loại giải thoát, ta cảm thấy, hẳn là để cho bọn hắn lưu một cái mạng. Tới vì xã hội làm công hiến, chúng ta đã cùng tòa án người liên lạc, tòa án đồng chí cũng gật đầu, bây giờ ta tuyên bố, đem Vương Khánh Phát một nhà xung quân đến Hắc Long Giang Hải Lâm, giao cho Nông Khẩn xây dựng binh đoàn cai quản, để cho bọn hắn nửa đời sau vì chính mình phạm vào tội ác chu tội, còn có, từ giờ trở đi, Vương Á Đức cùng Ngô Tú Phương chính thức ly hôn, Vương gia tất cả tài sản đều thuộc về Ngô Tú Phương tất cả." Vương Khánh Phát ba người lập tức áp hướng về Hắc Long Giang. Vừa mới bắt đầu người ở dưới đài cũng không biết Hắc Long Giang Hải Lâm là địa phương nào, nhưng mà có người biết chuyện nghe xong, liền cực kỳ hoảng sợ. Cái này Hắc Long Giang Hải Lâm chính là Mãn Thanh thời kỳ xung quân thánh địa, chính là cái kia xung quân linh cổ tháp cùng mặc giáp người vì nô, vinh thế không được vào đóng chỗ. Hải Lâm chính là lúc đầu linh cổ tháp, người ở dưới đài đều rối rít hoan hô, bọn hắn còn không biết Lục Kiến Bang phán quyết tàn nhẫn chỗ, Vương gia nhân muốn lở. Tức xuất phát, theo lý thuyết, liền bộ y phục cũng không cho bọn hắn mang, mi thiên cái nào, bây giờ Hải Lâm nhiệt độ không khí phải có 40 nhiều độ, cái này ba nhân khẩu, chỉ cần xuống xe lửa liền lập tức đông thành băng côn nhi, loại này tội bị, sống còn khó chịu hơn chết. Vương Khánh Phát lao bà dọa đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên hai mắt một lần, trong miệng cô lẩm bẩm kêu vài tiếng, liền không có khí tức. Lớn tăng thể diện tiến lên thử một chút hơi thở, quay người lớn tiếng hướng về phía Lục Kiến Bang báo cáo: "Báo cáo lãnh đạo, Vương Lý Thị đã bị hủ chết." Lục Kiến Bang khoát tay áo, kéo xuống, lập tức hỏa táng, để cho Vương gia phụ tử mang theo cho cốt lên đường. Khá lắm, cái này ngay cả mộ tổ đều vào không được, đối với người phương Nam tới nói, vào không được từ đường, vào không được mộ tổ, hưởng thụ không được hậu đại con cháu cung phụng, đây là thảm nhất sự tình. Nô Tú Phương kích động đến toàn thân run rẩy, nàng cuối cùng giải thoát rồi, ác nhân cũng đã nhận được quả báo trừng phạt, nàng phảng phất tại trong mộng mở dạng. Vương Thu Cúc nắm chặt tay của nàng, lớn tiếng nói: "Nô Tú Phương đồng chí, chúc mừng ngươi, cuối cùng giải thoát rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể ưỡn ngực ngẩng đầu làm người, ta muốn hỏi ngươi một câu nói, ngươi muốn vì chúng ta Môn Đều phụ nữ các đồng chí làm cống hiến sao?" Nô Tú Phương mặc dù không biết cống hiến là có ý gì, nhưng mà nàng vẫn không chút do dự gật gật đầu. Vương Thu Cúc cầm mịt rộ phồn, ôm Nô Tú Phương hướng về phía dưới lại nói: "Ta tuyên bố, Nô Tú Phương đồng chí chính thức trở thành trọng cơ công đoàn nhà máy một thành viên, về Khâu Phượng cầm chủ nhiệm quản lý, cùng một chỗ vì phụ nữ các đồng chí bài ưu giải nạn." Dưới đài nhất thời liền tiếng vỗ tay như sấm động, Nô Tú Phương đơn giản không thể tin vào tai của mình, nàng hung hăng bóp mu bàn tay của mình một chút, đây không phải nằm mơ giữa ban ngày, từ giờ trở đi, nàng không riêng gì ly hôn, còn có việc làm, chẳng lẽ là lao thiên gia mở mắt, muốn dùng đĩa bánh đập chết chính mình. Công khai xử lý tội lỗi đại hội tiếp tục tiến hành, đi qua Nô Tú Phương chuyện này, còn chúng nhiệt tình càng thêm tăng gọn, không khí của hội trường một hồi cao trào tiếp lấy một hồi cao trào. Nam Úc bãi biển kéo dài mấy cây số, hạt cát tinh tế tỉ mỉ như phấn, nước biển thanh tịnh, xa xa trông đi qua, bầu trời trắng mây làm nổi bật lấy xanh biếc nước biển, thật có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Mân cũng là á nhiệt đới hải dương khí hậu, cho dù là rét lạnh nhất mùa đông, nhiệt độ cũng tại 17 đến 19 độ C, này một ít nhiệt độ đối với đại bảo bọn hắn những người phương Bắc này tới nói, đó chính là một tầng áo mỏng sự tình. Văn Văn cùng Nữu Nữu, từ nhỏ đã là uống linh nước giếng, ăn linh nước giếng quán khái thức chiều dài lớn, thể chất vượt xa quá tầm thường nhi đồng, đến nỗi non nõn, thân thể của hắn là bị linh nước giếng sửa đổi qua. Bàn về thể chất tới, chỉ sợ ngay cả đại bảo cũng không bằng nàng. Văn Văn, Nữu Nữu một bên một cái, lấy tay dắt Văn Văn, các nàng bàn chân để trần tại bờ biển chạy, Thúy Thúy cười khanh khách đi theo phía sau bọn họ, chỉ sợ các nàng té ngã, đại bảo kéo Tạ Minh Nguyệt cười theo. Ở phía sau, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chương 1155, Thúy Thúy bị đánh thành trọng thương chương 1155, Thúy Thúy bị đánh thành trọng thương đột nhiên, một hồi kịch liệt tiếng súng vang lên, Đại Bảo cùng Tả Minh Nguyệt cả kinh, chỉ thấy Thúy Thúy bổ nhào qua, đem Văn Văn cùng Nữu Nữu Noãn Noãn đặt ở thân phía dưới, Thúy Thúy phía sau lưng tách ra mấy đóa huyết hoa, Đại Bảo phất tay đem Tả Minh Nguyệt thu vào không gian, hắn vừa hướng Thúy Thúy các nàng chạy tới, một bên quay đầu nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy một chiếc cano như là mũi tên xông lên bãi biển, đằng sau hai chiếc pháo hạm đi sát đằng sau, Đại Bảo bổ nhào vào Thúy Thúy trên thân, một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều không thấy, trên thuyền máy nhảy xuống ba nam nhân, còn có một cái nữ nhân, trên tay bọn họ đều bưng súng tiểu liên, bên cạnh quay đầu bên cạnh nổ súng, nữ nhân mắt thấy người trên bãi cắt tiêu thất, nàng nhịn không được rủi rủi con mắt, lớn tiếng kêu lên, cái gì? Đây không có khả năng. Mặt khác ba nam nhân, dựa vào cano hướng đuổi tới pháo hạm nổ súng, trong đó một cái nam nhân quay đầu hô, phù gì ô dạ sa n, ngài đi mau, chúng ta ngăn trở truy binh, nếu như chúng ta tử trận, xin ngài thiện đãi vợ của chúng ta. Nữ nhân kia hơn 20 tuổi, gương mặt tròn trịa, kích thước chỉ có một M4, như cái thu nhỏ mỹ nhân, nàng không chút do dự gật gật đầu. Yêu Tây, xa xa kỳ cun, lòng gia quân, núi điện quân, ta phủ gì đồ dạ xỉ rủ cả tại cái này lập thệ, chỉ cần ta trở lại bản thổ, nhất định nhường ngươi nhóm người nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý. A theo, đa tạ phủ gì đồ dạ xa n pháo hạm không thể giống cano sông lên bãi biển, chỉ có thể trốn ở cách đó không xa hướng bọn hắn xạ kích. Nhân cơ hội này, nữ nhân kia liền biến mất ở bãi biển bên cạnh trong rừng. Trong không gian trong tứ hợp viện, Đại Bảo ôm hộp máu Thúy Thúy, liều mạng hướng về bội bội trong miệng quán linh nước giếng, Tuyết Sâm hoàn như không cần tiền, hướng về Thúy Thúy trong miệng điền một hạt lại một hạt. Thúy Thúy phun máu tươi tung tóe, mới chậm rãi ngừng lại, lâm vào trong mê ngủ. Tả Minh Nguyệt giúp đỡ Đại Bảo đem Thúy Thúy quần áo giải khai, Văn Văn cùng Nữu Nữu ôm Noãn Noãn, một bên nức nở, một bên nhìn xem tiểu cô. Tứ hợp viện ngoài cửa, tiểu lão hổ, gấu nhỏ tử cùng sói trắng nhỏ, ngồi xổm ở trên bậc thang, trơ mắt nhìn tứ hợp viện, chính là vào không được, lớn nhỏ hướng mã, trong miệng ngậm một cây linh chi, vây quanh tứ hợp viện tường viện vừa đi vừa về lao nhanh. Đại Bảo dùng chân khí cuối cùng đem Thúy Thúy bên trong 5 viên đạn đều lấy ra ngoài, nếu như không phải Đại Bảo ở bên cạnh mà nói, lấy thương thế như vậy, Thúy Thúy liền 5 phút đều không sống nổi, Thúy Thúy khí tức cuối cùng bước vàng, Đại Bảo lúc này mới thở dài một hơi, lấy hắn đại tông sư thân phận, cũng không nhịn được có chút đầu váng mắt hoa, hắn lảo đảo ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, từng trận hối hận, đột nhiên một cái thân thể nho nhỏ chen vào trong ngực của hắn, Đại Bảo không cần mở mắt, nghe mùi thơm liền biết là nữ nhi. Hai cái loan loan thân thể nhỏ một bên một cái, Văn Văn ôm ca ca đầu, nhẹ nhàng vỗ, chớ sợ, ca ca không sợ. Văn Văn ở chỗ này. Đại Bảo nhịn không được khẽ vươn tay, đem hai cái muội muội cùng ôm vào trong lòng, hắn là từng trận nghĩ lại mà sợ, đạn bị buộc đi ra về sau, hắn thấy rõ ràng, đây là 7:62 ly đạn, loại đạn này nếu như đánh vào hai cái tiểu muội muội trong thân thể, liền xem như Đại Bảo lợi hại hơn nữa cũng cứu giúp không qua tới, Thúy Thúy mặc dù có thể trốn được một mạng, một là có Đại Bảo ở bên người, hai là cano khoảng cách xa, đung đưa không ngừng, lại thêm gió biển thổi, đạn có chút lơ mơ, cho nên đánh vào cơ thể của Thúy Thúy cũng không có xuyên thấu, đây cũng là lão thiên gia phù hộ. Qua rất lâu, Đại Bảo đứng lên, hắn nhẹ nhàng kéo đi một chút Tả Minh Nguyệt, Tả Minh Nguyệt ngửa mặt lên nhìn xem hắn, Đại Bảo hôn nàng một chút bờ môi, xích lại gần bên tai nàng nói, bất kể là ai, làm thương tổn chúng ta người nhà, đều phải trả giá thật lớn. Tả Minh Nguyệt hai tay ôm eo của hắn, đem mặt dán tại lồng ngực của hắn, vừa cười vừa nói, đi thôi, đem những thứ này vương bắt đạn đều cho tiêu diệt, một cái đều đừng lưu. Đại Bảo thở phào một cái, ánh mắt của hắn vượt qua tứ hợp viện từ đây, nhìn về phía không gian bầu trời, không gian bầu trời giống một bức họa, mãi mãi cũng là xanh biếc, nó cũng không có đám mây, có đôi khi Đại Bảo cũng hoài nghi hắn là trong tại một bức tranh. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài, tức phụ nhi ngươi khổ cực một chút, trông nom Thúy Thúy, nếu như Thúy Thúy có chuyện gì, ngươi liền lớn tiếng gọi, ta liền nghe được. Tả Minh Nguyệt khéo léo gật gật đầu, Đại Bảo tại trong xương phòng đổi thân quân trang, lại trên lưng mặc 47, phần eo chớ hai thanh súng ngắn, hắn ôm lấy Noãn Noãn, dẫn Văn Văn cùng Nữu Nữu ra tứ hợp viện, bọn hắn mới ra tứ hợp viện, Văn Văn cùng Nữu Nữu dọa đến liền âm thanh kêu lên, hai người bọn hắn từ tiểu sinh trưởng ở kinh thành, cho dù là chưa thấy qua thật sự lao hổ cùng lang, đương nhiên còn có gấu, nhưng mà tại trong phim ảnh đều nhìn thấy qua. Bây giờ cái này ba cái hung thú đang ở trước mắt, hai cái tiểu hài, không sợ mới là lạ. Noãn Noãn mừng rỡ khanh khách điệu, liều mạng dây rủa từ ba ba trong ngực tuột xuống, Noãn Noãn hướng về phía tiểu lão hổ liền nhào tới, dọa đến Nữu Nữu một cái liền giữ chặt Noãn Noãn, cứ việc nàng cũng dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng mà vẫn che chở cháu gái nhỏ, lại bảo âm thầm gật gật đầu, chính nhà mình những hài tử này, đừng quản học tập như thế nào, nhưng mà người người rất hiền lành, có đảm đương. Noãn Noãn liều mạng dây rủa hô hào, tiểu tốt tốt thả ta ra, ta muốn miêu miêu. Nữu Nữu lập tức không có giữ chặt, cái này cũng không trách nàng, sửa đổi qua thể chất Noãn Noãn. Khí lực chính là so hài tử tầm thường lớn, tiểu lão hổ hưng phấn mà nằm xuống, Noãn Noãn bổ nhào vào hổ trên mặt, một cước đạp lão hổ trên mũi đầu, nàng nghiêng người liền cười ở lão hổ trên cổ, lão hổ hưng phấn mà ngao ô một tiếng, xoay người chạy, vốn là lão hổ chạy thời điểm là toàn thân đều giãn. Bây giờ sợ Noãn Noãn rơi xuống, chỉ có thể trên thân bất động, bốn cái hổ trưởng vừa đi vừa về tung bay. Văn Văn cùng Nữu Nữu há to miệng, giật mình nhìn xem lão hổ biến mất phương hướng, sói trắng nhỏ đi đến Nữu Nữu bên cạnh, dùng lưỡi nhẹp cái mũi cọ sát tay của nàng, tiếp đó nằm xuống, Nữu Nữu há hốc mồm cứng lưỡi khoa tay múa chân một cái. Nàng quay đầu xem các ca, xem ra cố nén nước mắt. Đại Bảo ngồi xổm người xuống, ôm Văn Văn cùng Nữu Nữu, chỉ vào sói trắng nhỏ cùng gấu con nhi nói: "Hai cái này cũng là ca ca, là các ngươi chuẩn bị đồng bạn, bọn chúng sẽ không tổn thương các ngươi, không tin ngươi sờ sờ." Nữu Nữu thử thăm dò sờ lên sói trắng nhỏ đầu, Sói trắng nhỏ nheo mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng, Nữu Nữu lại nặng nặng mà sờ lên sói trắng nhỏ vẫn là một bộ bộ dáng rất hưởng thụ. Lần này Nữu Nữu cũng không sợ, nàng bò tới sói trắng nhỏ trên lưng, sói trắng nhỏ cong lên eo nhẹ nhàng chạy, Văn Văn cùng gấu cổ hễ nở ý, hẳn là hùng đại, hai nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, gấu con nhi giống người thở dài, nó á phía dưới eo, rũa ra một con gấu trưởng, nhẹ nhàng đem Văn Văn nâng lên, Văn Văn giống đằng vân giá vũ, lập tức an vị ở gấu con nhi đầu vai, đừng nhìn gấu con nhi chiều cao 2m, nhưng mà động tác của nó rất ôn nhu, đại bảo hướng về phía gấu con nói: "Ta muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi xem điểm hải tử, đói bụng sẽ đưa bọn hắn trở về trong nội viện." Gấu con nhi tay phải mang lên con mắt bên cạnh, chào một cái, ý là ngươi yên tâm đi. Chương 1156, ai đã thương người nhà của ta, vậy thì không chết không thôi. Chương 1156, ai đã thương người nhà của ta, vậy thì không chết không thôi. Trên bãi cát chiến đấu còn đang tiếp tục, pháo hạng bên trên chiến sĩ đã chuẩn bị cưỡng ép cướp bãi đang lục, ba nam nhân vì tiết kiệm đạn, cũng đem liên phát đổi thành một chút sạc, bọn hắn đối với chạy trốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là hy vọng nữ chủ nhân có thể chạy xa một chút. Đại bảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên bờ cát, hắn chân sau quỳ, ánh mắt lanh khốc nhìn xem trước mặt ba nam nhân, hắn đem ạc 47 thu vào không gian, run lên hai tay, tiếp đó tung người nhảy lên, ba nam nhân nhìn xem đối diện tháo hạm, hai tay ôm súng, đang tại nhắm chuẩn, chợt nghe phía sau người có tiếng gió vang lên, trong đó một cái phản ứng vô cùng cấp tốc, vừa khẩu súng quay đầu, còn không có thấy rõ là ai. Liên bị đại bảo một quyền cho đập đã hôn mê, nghe được âm thanh không đúng, mặt khác hai nam nhân cũng mau đem thương quay lại đi qua, đại bảo căn bản muốn không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Một người một trường cắt ở cổ của bọn hắn trên động mạch, hai nam nhân trợn trắng mắt, toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất. Đại bảo trong lỗ mũi hừ một tiếng, hắn lướt ngang hai bước, lộ ra chính mình quân trang, hướng về phía pháo hạm khoát tay áo, pháo hạm bên trên chỉ huy trưởng nhanh chóng cầm lấy kính viễn vọng xem xét tỉ mỉ, vừa nhìn thấy người mình quân trang, chỉ huy trưởng mừng rỡ, nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ cướp bãi đang lục, đại bảo đem ba nam nhân cho song song ném ở trên bờ cát, hắn bắt đầu dùng ý thức quét hình, lùng tìm, kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đại bảo tức giận đứng lên, ba tên này đều mặc túi đúng quần, vậy mà đều là tiểu quỷ tử. Hắn lại liếc mắt nhìn cano, cano in hai cái phồn thể chữ Hán, cái này rất rõ ràng là hải bên kia văn tự, quốc nội tại năm 6 năm thời điểm thông qua được chữ Hán đơn giản hóa phương án, cho nên bây giờ quốc nội dùng đại bộ phận cũng là chữ giản hóa, hai cái này phồn thể chữ Hán là Kimon, đằng sau có hai cái nho nhỏ con số 35, cái này lại là hải bên kia cano, vì cái gì tiểu quỷ tử sẽ cưới hải bên kia cano, chạy đến chúng ta cái này bên cạnh. Đại bảo chỉ cảm thấy một vót sương mù, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cướp bãi đổ bộ các chiến sĩ đã sắp đến, hắn chắp tay sau lưng đứng tại trên bờ cát, cẩn thận hồi ức, thúy thúy chúng thương một khắc. Hắn quay đầu hướng cano nhìn lại, không, không đúng. Nổ súng là nữ nhân, gương mặt tròn trịa, kéo lên tóc dài, nhìn hắn cầm thương tỷ lệ, hẳn là một cái hài tử, nhưng khuôn mặt không phải, tiểu quỷ tử là trên thế giới này bẩn thỉu nhất dân tộc, mẫu tử cha con huynh muội loạn luân chỗ nào cũng có, nhất là hoàng tộc cùng danh môn vọng tộc, không cho là nhục, ngược lại cho là binh. Bọn hắn sinh hạ hài tử, truy tìm chính là huyết thống thuần khiết, cho nên sinh ra hài tử có hai cái đặc điểm, một là biến thái, hai là người lùn, chỉ có một đầu tại 1m50 trở xuống, mới thật sự là thuần khiết huyết thống. Tiểu quỷ tử kích cỡ chân chính có cải thiện, là tại 4-5 năm đầu hàng về sau, lão Mỹ phái binh sĩ chú tiến đông doanh, những cái này đại binh hoàn toàn thay đổi tiểu quỷ tử chủng loại, cho nên nữ nhân kia địa vị cũng không đơn giản, nhưng nàng vì sao lại chạy đến bên này đâu? Ngồi cano, chỉ có thể từ Kim Môn mới có thể đến Mân Châu, không có khả năng từ đông doanh tới, đại bảo đang trong suy tính, pháo hạng bên trên đổ bộ các chiến sĩ đã đến, các chiến sĩ rất cảnh giác, nhìn xem đại bảo. Họng súng mặc dù chỉ vào địa, nhưng mà tùy thời có thể nâng lên sạc kích, những chiến sĩ này cấp bậc đều không cao, dẫn đội chỉ là cái thiếu úy, tiểu bài trưởng. Hắn liếc mắt liền thấy được trên đại bảo phù hiệu kim tinh, mặc dù trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng mà trên mặt lại vẫn nghiêm túc. Hắn mang theo các chiến sĩ hướng đại bảo đứng nghiêm chào. Đại bảo sau khi trở về từ trong túi móc ra công tác chứng minh, đưa cho tiểu bài trưởng, ai mở ra xem, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là tổng tham mưu lãnh đạo, nhất tuyến mang binh binh sĩ, không có khả năng có tuổi trẻ như vậy tướng quân. Đi qua tiểu bài trưởng giới thiệu, đại bảo mới biết được, chiếc này cano sở dĩ vượt biên, là bởi vì lúc đó trên hải phận quốc tế có một chiếc đông doanh tàu thủy, cano nhất thiết phải trải qua nước ta phòng tuyến mới có đến vùng biển quốc tế. Kết quả chính là cano gặp tuần tra pháo hạm, ngươi xem ở trên bờ cắt cano có thể cùng pháo hạm múa múa thì thầm, trên mặt biển, pháo hạm nhanh pháo, hai lần là có thể đem nó cho đánh bể. Đại bảo rơi vào trầm tư, mấy người này là từ hải bên kia đi ra ngoài, muốn leo lên nước hẹn tàu thủy, bất quá xem ra, mấy tên này cũng là lén chạy ra ngoài một chút, chẳng lẽ là trộm hải bên kia cái gì cơ mật. Không có khả năng à, hải cái kia bên cạnh cùng tiểu quỷ tử quan hệ luôn luôn tỉ mỉ, có đồ vật gì cần trộm đâu. Tình báo quân sự. Ân, đây không có khả năng, hải bên kia tất cả thiết thi quân sự đối với lão Mỹ cùng tiểu quỷ tử là rộng mở. Căn bản muốn không cần trộn, tùy tiện cầm, tùy tiện nhìn, trừ phi là bảo tàng hay là tiền. Đúng, nhất định là như vậy, đám người này trộm hải cái kia bên cạnh người nào tiền, tiếp đó mượn đến Kim Môn thị sát thời điểm đào tẩu, dạng này, hải cái kia bên cạnh người liền không có cách nào đuổi theo. Bây giờ nữ nhân kia đã trốn vào Mân Đều, không dễ dàng tìm, một nữ nhân tùy tiện biên một cái gì làm bộ đáng thương mượn cớ liền sẽ bị người thu lưu, lại nói, ai dám cam đoan Mân cũng không có bọn hắn tiểu quỷ tử người. Đại bảo nhất thời đầu lớn như cái đấu, làm như thế nào đem cái này nữ nhân móc ra đâu? Chỉ có đào ra nữ nhân này mới biết được bí mật của nàng, đại bảo người này luôn luôn tâm nhãn không lớn, thậm chí có thể nói là có thù tất báo, ai đã thương người nhà của hắn. Nếu như không ra cơn giận này, hắn liền sẽ không chết không thôi. Thúy Thúy là hắn nhìn xem lớn lên muội muội, mặc dù không bằng Nữu Nữu cùng Văn Văn cảm tình thâm nhưng cũng là thâm thụ đại bảo sủng ái, nhất là đại bảo vừa nghĩ tới, tiếng súng vang lên, Thúy Thúy không chút do dự đem ba đứa hài tử bảo hộ ở dưới thân, chỉ bằng cái này, đại bảo nhất định phải tìm đến nữ nhân này, nữ nhân này lúc đó nhất định thấy được Thúy Thúy cùng ba đứa hài tử, cho dù là dạng này, nàng vẫn không do dự chút nào nổ súng, lời thuyết minh sự ác độc của nàng độc cực điểm, đại bảo cùng tiểu bái chủ nói, mình tại quân phân khu nhà khách, nếu như bọn hắn mang theo ba cái tiểu quỷ tử trở về, thẩm đi ra chuyện gì, liền phái người đi nhà khách nói cho hắn biết một tiếng. Tiểu bài trưởng cung cung kính kính đáp ứng, đại bảo gấp gáp chạy về hội trường, bây giờ trong hội trường có mấy vạn nhân dân của chúng, lúc này không dựa vào của chúng, còn dựa vào ai? Hắn tìm một cái địa phương không người, chui vào không gian, tại tứ hợp viện bên ngoài xem xét, gấu con nhi đang tại cho ba đứa hải tử nướng cá ăn, ba đứa hải tử bên cạnh bày đầy trái cây lê đào, Văn Văn cùng Nữu Nữu thoải mái mà tựa ở tiểu lão hổ trên thân, tiểu lão hổ là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một cái thú trung chi vương, trên bản chất nguyên lai chỉ là một cái nệm lớn, sói trắng nhỏ như cái vệ sĩ đứng tại Loan Loan bên cạnh, chỉ cần Loan Loan rũa ra tay nhỏ đi đủ cả nướng. Nó liền dùng ngước nhẹp cái mũi đưa tay đỉnh trở về, ý là còn không có quen, quá nóng. Đại bảo xem xét bên này không cần quan tâm, hắn liền tiến vào tứ hợp viện, trong phòng. Thúy Thúy còn tại hôn mê bất tỉnh, bất quá không có nóng dần lên, chỉ là giống ngủ, đây là nhân thể bảo hộ cơ chế có tác dụng, xem ra hẳn là không cái gì trở ngại. Chương 1157, vô luận như thế nào, cũng phải đem khoản này hoàng kim đem tới tay. Chương 1157, vô luận như thế nào, cũng phải đem khoản này hoàng kim đem tới tay. Tạ Minh Nguyệt ngồi ở Thúy Thúy bên cạnh, thỉnh thoảng đút nàng uống một chút điểm linh nước giếng. Thúy Thúy mất máu quá nhiều, gò má tái nhợt chỉ có một tia huyết sắc, xem ra tỉnh lại còn cần một đoạn thời gian. Đại Bảo nhìn Tạ Minh Nguyệt có chút mệt nhọc, liền để nàng đi tìm gấu con nhi muốn nướng cá ăn. Trong không gian những động vật này người người thông nhân tính, nhưng mà bàn về trí thông minh, còn phải là gấu con nhi cao nhất. Về phần tại sao gấu con nhi sẽ cá nướng, cái kia tinh khiết cũng là bởi vì thèm ăn tạo thành. Tạ Minh Nguyệt cũng có chút đói bụng, nàng gửi cầm mấy cái bánh bao, liền ngoại trừ tứ hợp viện, Đại Bảo lấy ra một cái tập phát họa, hắn muốn bằng ký ức đem tên tiểu quỷ kia con cái người vẽ ra tới, kỹ năng này với hắn mà nói không có vấn đề gì. Một bức tượng tông sư, phát họa là cơ bản nhất. Hết thảy vẽ lên mười mấy tấm Tạ Minh Nguyệt rồi mới trở về, trong tay nàng còn cầm một đầu nướng xong cá, Đại Bảo dựa sát tay của nàng, thuần thục đem con cá này ăn vào bụng, nói đến kỳ quái, gấu con nhi nướng cá so Đại Bảo nướng còn tốt hơn, nhất là gia vị, bụng có thể đều đều. Đại Bảo nói cho Tạ Minh Nguyệt tính toán của hắn, Tạ Minh Nguyệt nhìn một chút Thúy Thúy nói, như thế nào cùng đại cứu nói Thúy Thúy thụ thương sự tình đâu? Chẳng lẽ muốn đem không gian bí mật nói ra? Đại Bảo lắc đầu, bí mật này thêm một người biết, liền nhiều một phần tiết lộ nguy hiểm, Văn Văn cùng Nữu Nữu vẫn là tiểu hài tử. Cho dù là ra ngoài nói, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Thúy Thúy bây giờ hôn mê, mấy người thương dưỡng hảo cũng phải từ trong không gian ra ngoài, cũng không phải Đại Bảo không tín nhiệm mình người nhà, mà là phần này bí mật quá nặng nề, hắn không muốn để cho người nhà nhận. Cùng Đại Cứu nói, hai ngày này ta muốn dẫn các ngươi khứ lệ thành ăn Tết, hắn cũng sẽ không lòng nghi ngờ. Đại Bảo chính đang suy nghĩ như thế nào tìm kiếm nữ nhân này, lại không nghĩ rằng nữ nhân này đã tới quảng trường, nàng đứng tại đám người sau bên cạnh, giống như là một cái không dành thế sự tiểu cô nương đang xem náo nhiệt, không thể không nói, cái này dưới đĩa đèn thì tối chính xác rất có tác dụng. Liền Đại Bảo phỏng đoán nàng cũng là trong hướng về Thâm Sơn cùng cốc đi tìm kiếm trợ giúp, không nghĩ tới nàng đi ngược lại con đường cũ, ngược lại đi tới người nhiều nhất chỗ. Nữ nhân này hán ngữ không phải đặc biệt tốt, có một chút cứng nhắc, cho nên nàng tận lực không mở miệng nói chuyện, ai cùng hắn chào hỏi, nàng cũng mỉm cười gật đầu, nàng cứ gọi Phụ Dị Hồ Dạ Sĩ Dù Cả, là đông doanh đệ nhất gia tộc Phụ Dị Hồ Dạ đích thứ nữ, tỷ tỷ của nàng đã gả cho thân vương làm vợ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ gả cho một cái đại danh hậu nhân, đây là môn đăng hộ đối chính trị thông gia, tại đông doanh tầng cao nhất trong quý tộc, tông tộc quan niệm cực mạnh, một cái đích nữ muốn gả cho bình dân mà nói, đó chính là si tâm vọng tưởng, tại đông doanh không có khả năng có cô bé lọ lem cùng vương tử cố sự. Cái này Phụ Dị Hồ Dạ Sĩ Dù Cả, nàng mặc dù chỉ có một M47, nhưng mà dã tâm của nàng chừng 2M86, nàng không cam tâm làm một cái thông gia đối tượng, vì gia tộc cống hiến một phần sức mạnh, giúp chồng dạy con sống hết một đời. Giấc mộng của nàng là làm đông doanh thứ nhất nữ thủ tướng, vì thế nàng lôi kéo rất nhiều lãng nhân võ sĩ, gia nhập đông doanh hắc bang đệ nhất giả mạ cụ trịa gù mì, bây giờ là như đầu. Cũng chính là trong tổ tam bà thủ, chủ quản thi hành bộ. Lần này nàng mạo hiểm lẻn vào Vịnh Định, chính là vì thu được hoàng kim, trước kia hội quân đào tẩu, cơ hội cấp đi quốc nội tất cả hoàng kim dự trữ, hơn nữa những cao quan kia cũng là trắng trận vơ vét kẻ có tiền, bắt đi tài phú con số kinh người, nhất là lúc đó quân thống đầu lĩnh Mao Nhân Quý, càng là lợi dụng trong tay chức quyền, tịch thu tài sản và giết cả nhà, vơ vét 5 tấn hoàng kim, bất quá những thứ này hoàng kim cũng không có vận đến Vịnh Định, mà là giấu ở một nơi thần bí, phần này bản đồ bảo tàng giấy, bị giấu ở Hương Giang hợp thành phong tụ sắt ngân hàng bên trong. 10 ngày trước Mao Nhân Quý đột phát tật bệnh, cứu giúp vô hiệu tử vong, tại trước khi chết hắn đem bí mật này giao cho mình nhi tử Mao Tĩnh, Mao Nhân Quý đam mưu túc trí một đời, lại không nghĩ rằng con trai mình bên cạnh thân cận nhất người hầu, lại là tiểu quỷ tử đặc vụ, tên tiểu quỷ tử này đặc vụ, không thuộc về bộ ngoại giao cùng bộ nội vụ, mà là nhà Phụ Dị Hồ Dạ gia sinh tử, hắn liều chết đem tình báo này chuyển về bản thổ, sau khi chiến tranh kết thúc, mặc kệ là gia tộc Phụ Dị Hồ Dạ, vẫn là Dạ Mạ Cụ Triệt Úc Mì, phương diện kinh tế đều lâm vào khốn cảnh, nhu cầu cấp bách một khoản tiền tới quay vòng, gia tộc Phụ Dị Hồ Dạ lấy được tin tức này, liền cân nhắc phái người đến Bình Định. Từ Mao Tĩnh trong miệng đem hợp thành phong tụ sắt ngân hàng mật mã muốn ra tới, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều gặp khó khăn, động võ bắt góc, tuyệt đối không phải biện pháp tốt, Mao Nhân Quý làm đặc vụ đầu lĩnh cả một đời, chẳng lẽ sẽ không chú trọng người nhà? An toàn sao? Cho dù hắn chết, hắn cất nhắc thủ hạ còn tại, vẹn vẹn 10 ngày 8 ngày, không có khả năng nhân tâm trở nên nhanh như vậy, cho nên cường công là không thể nào, chỉ có thể trí lấy. Nhà phụ gì bộ dạ gia chủ tổ chức hội nghị, trước mặt mọi người tuyên bố, chỉ cần là nhà phụ gì bộ dạ dòng dõi đích tôn, bất luận nam nữ, đem nhóm này hoàng kim trở về mà nói, hắn chính là đời tiếp theo gia chủ. Phụ gì bộ dạ xì rủ cả tự đề cử mình, trong tình huống không có những người khác ứng thành, nhà phụ gì bộ dạ chủ đồng ý để cho phụ gì bộ dạ nọ gì cả đi bình định, đem bí mật này móc ra, đối với nhà phụ gì bộ dạ chủ tới nói, gia tộc truyền thừa là trọng yếu nhất, người nào có năng lực người đó lên, không phân biệt nam nữ, nếu như khoản này hoàng kim đào được gia tộc trong tay, gia tộc phụ gì bộ dạ liền có thể tiếp vào lao mỹ đơn đặt hàng, như vậy thì sẽ phi tốc phát triển. Phụ gì bộ dạ xì rủ cả mang theo 3 cái thủ hạ chuẩn bị xuất phát, nàng chuẩn bị dùng mỹ nhân kế, nàng tin tưởng tại nàng la lị dáng người, hiểu mỹ khuôn mặt phía dưới, không có nam nhân có thể chống cự được. Không nghĩ tới, lúc này tổ trưởng Thạch Nguyên vừa tìm được nàng, phụ gì bộ dạ nọ gì cả đem hết cả người thủ đoạn, hầu hạ Thạch Nguyên một đêm, Thạch Nguyên lúc này mới nói với nàng lời nói thật, thì ra dạ mạ cụ trịa cụ mì cũng muốn khoản này hoàng kim, hy vọng nàng cầm tới mật mã sau, đem hoàng kim giao đến trong tổ. Phụ gì bộ dạ xì rủ cả giờ mới hiểu được, chính mình tân tín nhất người trong lại có trong tộc nội ứng, nàng cân nhắc liên tục, biết dạ mạ cụ trịa cụ mì là lục quân bộ bao tay trắng, kỳ tình báo cơ quan trải rộng toàn bộ châu Á, đồng thời đưa ra một cái yêu cầu, nàng có thể lên giao 2 tấn hoàng kim, nhưng mà cần định cùng hoa hạ mạng lưới tình báo ủng hộ. Thạch Nguyên tổ trưởng suy nghĩ liên tục, biết xem như gia tộc người thừa kế, chính mình đem phụ gì bộ dạ xì rủ cả ép quá ác, kết quả là chỉ có thể náo cái gà bay trứng mỡ, cho nên thì cũng đồng ý thỉnh cầu của nàng. Có dạ mạ cụ trịa cụ mì tình báo ủng hộ, phụ gì bộ dạ xì rủ cả đến định về sau, tiến triển vô cùng thuận lợi, cuối cùng trở thành Mao Tĩnh Tân Sủng. Đừng tưởng rằng phụ gì bộ dạ xì rủ cả chỉ có một bộ mỹ mạo, trên thực tế nàng là từ nước Đức du học trở về thôi miên đại sư, đây mới là nàng chân chính bại bảo. Phụ gì bộ dạ xì rủ cả bằng vào một điểm dược vật cùng thủ pháp thôi miên, không riêng gì từ Mao Tĩnh trong miệng biết được hợp thành phong ngân hàng tủ sắt mật mã, còn biết một cái khác bí mật, thì ra trước kia Mao Nhân Quý không riêng gì chỉ có 5 tấn hoàng kim, hắn tại ngân hàng Thụy Sĩ còn có 500 vạn USD tiền tiết kiệm, ngân hàng Thụy Sĩ chỉ cần trương mục mật mã liền có thể rút ra, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1158, đại bảo đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Chương 1158, đại bảo đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Nếu như bản về tâm ngoan thủ là tới, tại nữ nhân ở trong, phụ gì hồ dạ xì rủ cả cũng là người nổi bật, Mao Tĩnh giao phó ra tất cả bí mật, đã là một cái phế vật, không có một chút tác dụng nào, nàng lại không có giải trừ thôi miên, nàng để cho thủ hạ liên lạc một chiếc đi đến Hương Giang tàu hàng, tại vùng biển quốc tế chờ lấy nàng, đến ước định thời gian, nàng liền ra lệnh Mao Tĩnh mang theo nàng bà. Thủ hạ đi Kim Môn thị sát, Mao Tĩnh bây giờ bị thôi miên, hoàn toàn nghe theo phụ gì hồ dạ xì rủ cả mệnh lệnh, lấy hắn thượng tá chức vụ, tiến vào Kim Môn không thành vấn đề. Kết quả đến Kim Môn, thừa dịp Mao Tĩnh lúc ngủ, phụ gì hồ dạ xì rủ cả hạ thủ tìm chết hắn, sau đó cùng 3 cái thủ hạ lên một chiếc cano, chuẩn bị xuyên qua eo biển, chạy tới vùng biển quốc tế, không nghĩ tới đụng phải hoa hạ pháo hạm ở trên biển, nàng cano tuyệt đối không chạy nổi pháo hạm, phụ gì hồ dạ xì rủ cả lập tức quyết định, cano xông lên bãi cát, từ 3 cái thủ hạ ngăn chặn pháo hạm, tiếp đó chính mình chạy đi đến liên hệ Mân đều dạ mạ cụ chĩa cụ mỹ nhân viên, đi đường bộ từ chiều sáng đi lưng giang. Phụ gì hồ dạ xì rủ cả đứng tại phía ngoài đoàn người, lạnh lùng nhìn xem người điên của nhóm, nàng nhìn thấy từng cái người nhảy đến trên này, Mân Nam khẩu âm cực nặng, nàng nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Đối với nàng tới nói, người trên đài giống diễn kịch, biểu tình trên mặt cơ hồ đều như thế, bi phẫn, bọn hắn cơ nằm đấm, trên đài dưới đài vang lên từng trận tiếng hô khẩu hiệu, ngay sau đó liền có người bị áp lên đài đi, những thứ này bị áp giải người, có quỳ xuống, trên cổ mang theo một khối trắng lệnh bài, phía trên dùng hồng bút viết chữ. Còn có người liền đứng ở trên đài, gục đầu đủ rủ bộ dáng, bị người khác chỉ trỏ. Phụ gì hồ dạ xì rủ cả chỉ cảm thấy đây hết thảy lộ ra buồn cười như vậy, nàng không rõ vì cái gì cái này một số người sẽ như vậy điên cuồng. Đột nhiên có người từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái ngư dân ăn mặc lao đầu đang hướng về phía nàng cười, trong miệng đang nói: "Mạnh cô đương, ở chỗ này nhìn náo nhiệt đâu?" Phụ gì hồ dạ xì rủ cả ánh mắt hướng xuống một dải, chỉ thấy lao đầu kia tay phải ống quần bên cạnh, chỉ thấy ngón trỏ tay phải của hắn chồng lên ngón giữa, chụp tại trên quần, nàng biết đây là chính mình người. Phụ gì hồ dạ xì rủ cả hơi hơi khom người chào, quay người trong đám người đi ra. Bên cạnh nàng có một người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn nàng một mắt, cau mày suy nghĩ một chút. Phụ gì hồ dạ xì rủ cả cùng lão đầu một trước một sau đi đến địa phương không người, lão đầu vừa muốn nói chuyện, xì rủ cả đưa tay ngăn hắn lại. "Ta là phụ gì hồ dạ xì rủ cả, hán ngữ nói không được tốt, bản địa lời nói cũng nghe không hiểu, ngươi vẫn là nói bản thổ ngôn ngữ à?" "A theo, phụ gì hồ dạ như đầu, ta là Đông Nam Bộ liên lạc viên xã tổ hội giờ hán tên Vương Đại Đồng, vừa mới nhìn thấy ngài nhắn lại, ta liền chạy tới, có gì cần, thỉnh như đầu phân phó." "Yêu Tây, ta cần mau chóng chạy tới Hương Giang, có biện pháp nào?" Phụ gì hồ dạ xì rủ cả không có nói cho Vương Đại Đồng, mình bị đuổi bắt, nàng không tin mình thủ hạ dám bán đứng chính mình, có thể quốc gia mới chính phủ còn không biết sự tồn tại của nàng, dạng này lén qua lời nói liền dễ dàng nhiều. Vương Đại Đồng nghĩ một hồi nói: "Nếu đầu muốn đi Hương Giang, biện pháp nhanh nhất chính là tới trước Hào Giang, Hào Giang bây giờ lớn làm xây dựng, hắn có mấy chiếc du thuyền, mỗi ngày không ngừng đi đón Hương Giang khách nhân, cho nên chúng ta nếu là đến Hào Giang mà nói, có thể không cần dừng lại, trực tiếp ngồi trên du thuyền liền đi Hương Giang, đây là nhanh nhất." Phụ gì hồ dạ xì rủ cả gật đầu một cái, cái này nàng biết, nàng lại hỏi tiếp: ta lúc nào có thể lì khai nơi này? Vương Đại Đồng rất cung kính hồi đáp. Trở về như con, cần 3 ngày. Fujiozashi rủ cả lông mày nhíu lại, nàng nghiêm nghị nói. Bát Giác, tại sao còn muốn 3 ngày? Vương Đại Đồng sầu mi khổ kiểm. Cái này chúng ta cũng không có biện pháp, nghe nói là Mân Châu hải quan ra tham ô sâu mọt, cho nên bây giờ phong nốt, tất cả thuyền không thể ra, không thể vào, thuyền của chúng ta là cỡ lớn đánh bắt thuyền, nếu như muốn đến ngoại hải, nhất định phải đi qua hải quan phê chuẩn. Fujiozashi rủ cả giờ mới hiểu được vì cái gì chính mình cano mới vừa đến Đông Hải thủy vực, liền có pháo hạm tới chặn lại, thì ra mấu chốt ở đây, nhắc tới trên đời tất cả kế hoạch cũng không hề biến hóa nhanh. Fujiozashi rủ cả từ Đông Doanh khi xuất phát, tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ có tình huống hôm nay phát sinh, cho dù ai đều không thể dự đoán được, nhưng mà sự thật chính xác như thế. Đại bảo một mệnh lệnh, giống như hiệu ứng hồ điệp, đã dẫn phát liên tiếp sau này phản ứng, có lẽ đây chính là tạo hóa trêu ngươi a, vậy ta ở nơi đó, ta cũng không muốn ở tại các ngươi cái kia bẩn thỉu trên thuyền. Vương Đại Đồng lập tức gương mặt tươi cười nói, cái này cũng là không cần, chúng ta tại bờ biển là có chỗ ở, mặc dù không có bản thổ hào hoa như thế, nhưng mà ở đây vẫn là rất thoải mái, cũng có người tới hầu hạ ngài. Yêu Tây, Fujiozashi rủ cả lúc này mới hài lòng gật đầu. Fujiozashi rủ cả bọn hắn đi về sau, Đại Bảo Tài chạy tới hội trường, hắn thấp giọng cùng Lục Kiến Bang nói, tại hải xa trên gành bãi tao ngộ chiến, Lục Kiến Bang chân mày cao lại, một hồi lâu mới lên tiếng. Đem Minh Nguyệt các nàng đưa đến Lệ Thành cũng tốt, ta vừa tiếp nhận Mân Nam, tất cả việc làm thiền ti bạt lũ, khó khăn trọng trọng, hôm nay mở xong đại hội, ngày mai ta lại không thể tới, nhanh đến cuối năm, văn kiện chồng chất nửa gian phòng, ta chính xác cũng không nói hoài tới các ngươi. Đại Bảo gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vừa vặn ta đi đem vụ án này làm, tiếp đó tại Lệ Thành qua Tết Xuân, có thể còn có thể đi Linh Nam, công tác tổ sự tình ngài hay giúp ta an bài một chút ta. Lục Kiến Bang sảng khoái đáp ứng, hắn quay đầu hướng tân nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc Một Sâm Lâm nói, công tác tổ các đồng chí khổ cực, ngươi an bài một chút, tiện đưa một chút hủ tiếu tạp hóa đến quân phân khu, để cho mọi người qua tốt năm. Một Sâm Lâm lấy ra quyển vở nhỏ, đem chuyện này đi lại, hắn bây giờ là tỉnh ủy đại quản gia, quyền lực lớn rất nhiều, ngần ấy hơi nhỏ sự tình, đối với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức. Đại Bảo đem chính mình vẽ phát họa lấy ra, giao cho đại trưởng kiểm, để cho đại trưởng kiểm tại sau đó giao cho mỗi nhà máy người phụ trách, tranh thủ đem người tìm cho ra, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng mà cái này chung quy là một con đường. Hôm nay công khai xử lý tội lỗi đại hội kết thúc mỹ mãn, vạch trần đi ra ngoài kẻ xấu có hơn 100 người, ngày mai còn có ngày cuối cùng, hẳn là còn có thể lại bắt được một chút kẻ xấu. Một lần này đại hội, công tác tổ bên trong mỗi ngành đồng chí đều biết viết thành tài liệu, trình báo đến các cấp lãnh đạo trên bàn công tác. Đại Bảo là vạn vạn không nghĩ tới, hắn vừa trở lại quân phân khu nhà khách, đại trưởng kiểm liền mang theo một người trẻ tuổi chạy tới, Đại Bảo để cho bọn hắn ngồi xuống, rót hai chén mở thủy, đặt ở trước mặt bọn hắn, ôn hòa nói, đừng có gấp, thở một ngụm lại nói, còn không có ăn cơm đi. Hắn kêu qua tới cửa đứng gác binh sĩ, lấy ra hai cái hộp cơm đưa cho hắn, đi đánh hai phần đồ ăn đi lên. Binh sĩ đáp ứng một tiếng, tiếp nhận hộp cơm liền đi nhà ăn. Đại Bảo ngồi ở đại trường kiểm đối diện bọn họ, thuốc lá đẩy lên trước mặt bọn hắn, đại trường kiểm không dằn nổi nói, thủ trưởng, hắn tại vừa rồi hội trường gặp qua nữ nhân này cái gì? Đại Bảo kinh ngạc kêu lên, chương 1159, nhân dân lực lượng là cường đại nhất. Chương 1159, nhân dân lực lượng là cường đại nhất. Đại trưởng kiểm tiếp tục nói, thủ trưởng, đây là bóng đèn nhà máy quả mật hạ, hắn là kỹ thuật viên, trí nhớ rất tốt, hôm nay sau đó ta đem ngài cho bức họa phát cho mỗi nhà máy, kết quả tiểu lý nhìn thấy liền nói, lúc đó tại hội trường liền thấy nữ nhân này, nữ nhân này tại hội trường đại khái ngây người khoảng 40 phút, về sau đi theo một cái ngư dân lao đầu đi. Đại Bảo ôn hòa nói, quả mận linh đồng chí đúng không? Ngươi tốt, ta là Tần Đại Bảo, ngươi có thể nói một chút lúc đó nhìn thấy nữ nhân này tình hình sao? Quả mận thà có chút bức dứt bất an, hắn là tận mắt thấy Đại Bảo nổ súng đi Mã Tam đánh chết, biết trước mắt cái này thành tú thiếu niên là một khó lường đại nhân vật, hắn vừa nhìn thấy Đại Bảo cũng rất khẩn trương, nghe được Đại Bảo tra hỏi, hắn vội vàng trả lời, thủ trưởng, lúc đó nhìn thấy nữ nhân này, ta tưởng rằng đứa bé, nhưng cẩn thận xem xét, thì ra chính là kích thước thấp, gương mặt nàng rất thành thục, thậm chí rất hắn gãi đầu một cái phát, không biết nên hình dung như thế nào. Đại Bảo nhẹ giọng cười nói, Kiều Mị. Quả mận thà nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, đúng, chính là Kiều Mị. Xem xét chính là để cho người ta rất thương tiếc loại kia, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, ta liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, thủ trưởng, ta là người đứng đắn, tác phong luôn luôn rất tốt. Đại Bảo cười, đầu năm nay, một là thành phần, hai là tác phong, hai vấn đề này là trọng yếu nhất, bất kỳ một cái nào đủ để hủy một người. Hắn đem chén nước đưa cho quả mận thả, tới, uống nước, không cần thần trương, quả mận linh đồng chí, thiếu niên mộ ngả, ưa thích mỹ lệ sự vật, đây là bản năng, cái này cùng vấn đề tác phong không quan hệ. Đại Bảo như thế một cổ vũ, quả mận thả liền buông lòng xuống, hắn vốn chính là một cái người nói nhiều. Cái này vừa bung lỏng lời nói liền có thêm. Ta cùng ngài nói thủ trưởng, nữ nhân này một chút cũng không giống chúng ta nơi này người, nàng mặc dù cũng mặc vài thô y phục, nhưng mà đứng ở đó, vô luận nhìn cái gì, cũng là một loại miệt thị cảm giác, giống như ngài đại trưởng kiểm mặt trầm xuống, cái này tiểu kỹ thuật viên, tại sao nói lời như vậy? Cầm lãnh đạo đồng chí cùng nữ nhân này đánh đồng, còn không phải lời tốt đẹp gì, hắn vừa muốn xem bảo, Đại Bảo khe khẽ lắc đầu, đại trưởng kiểm mới kìm nén bực bội, đem lời nuốt vào trong bụng. Quả mận thà không hề hay biết, vẫn thao thao bất tuyệt. Nàng đứng ở đằng kia vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là tò mò nhìn trên này. Về sau tới một cái ngư dân lao đầu, ta nhìn thấy lao đầu kia chụp bả vai nàng một chút, lao đầu kia đứng tư thế rất kỳ quái, hắn có cái xoa cá, dùng tay trái chụp nữ nhân, tay phải lại nắm lấy quần, ngón tay cứ như vậy, ngón trỏ chồng lên ngón giữa đại bảo không tự chủ được làm một cái động tác này, đây cũng là đặc vụ liên lạc ám hiệu, loại này ám hiệu nhất thiết phải không giống bình thường, bằng không. Người người đều như vậy, còn gọi ám hiệu gì? Nhưng loại này ám hiệu có một cái nhược điểm chí mạng, chính là cứng rắn không giống với người bình thường, nếu có sức quan sát vượt xa bình thường người chú ý, thì như cái này quả mật thả, vậy thì bị phát hiện. Nữ nhân kia bái, liền cùng trước kia ta nhìn thấy tiểu quỷ tử nương môn một dạng, cứ như vậy eo bất động, đầu hơi lệch ra một điểm đại bảo ánh mắt sáng lên, ngươi đừng nói, tiểu tử này sức quan sát còn thật sự rất mạnh, đây tuyệt đối chính là một cái tiểu quỷ tử cô nàng, cái này nhưng có ý tứ. Đến nơi phía sau lại nói cũng vô ích, bất quá là hai người đi, tại như vậy nhiều người nơi phía dưới, hai người không có khả năng câu thông. Quả mận linh đồng chí, đại bảo lấy ra tập phát họa, có thể xin ngài miêu tả một chút cái kia ngư dân lão đầu bộ dáng sao? Quả mận thà gật gật đầu, trí nhớ của hắn chính xác rất tốt, thuật lại đi ra ngoài ngư dân lão đầu và Vương Đại Đồng có 8 phần tương tự, đây chính là manh mối. Đại trường kiểm cùng quả mận thà đến cùng không có lưu lại đại bảo cái này ăn cơm, ngay trước mặt lãnh đạo nhi, ăn cũng ăn không thoải mái, cho nên bọn hắn liền cáo từ đi. Đại bảo xem xét thiên nhi cũng sắp đen, liền đem hộp cơm kín đáo đưa cho đại trường kiểm, sau đó để cửa ra vào tiểu chiến sĩ tìm tài xế đưa bọn hắn trở về. Đóng cửa lại, đại bảo liền chui tiến vào không gian, đến không gian xem xét, đại bảo liền vui vẻ. Bây giờ Văn Văn Nữu Nữu đã chơi điên rồi, một cái cơi tiểu lão hổ, một cái cơi sói trắng nhỏ, tại không gian mênh mông thổ địa bên trên lao vùng vụt, đại bảo không nhìn thấy nó loãng, chợt nghe trên không có cái thanh âm hưng phấn hô. Ba ba, đố tại chỗ này đại bảo ngẩng đầu một cái, bạch lộ báo chậm rãi rơi xuống, trên cổ của nó vững vàng cưỡi tiểu loãng, đại bảo vô vô bạch lộ báo, bóp một cái tiểu loãng gương mặt. Cẩn thận một chút, đừng ngã xuống, nếu là ngã xuống liền kêu to, ba ba sẽ tới cứu ngươi. Tại trong cái không gian này, đại bảo chính là thần, hắn có thể dùng ý thức khống chế tất cả đồ vật, nếu như loãng loãng rơi xuống, hắn có thể dùng ý thức đem loãng loãng ngừng trên không trung, tin tưởng loãng loãng rất xuống tốc độ tuyệt đối so với không bên trên một cái ý niệm của mình. Đại bảo để các nàng thật thú vị, nơi xa gấu nhỏ đầu bếp đang tại cả nướng, đây đã là cực hạn, ngươi cũng không thể hy vọng xa vời hùng đại hội xào rau a. Đại bảo đến trong tứ hợp viện nhìn một chút Thúy Thúy, Thúy Thúy hô hấp đã bình ổn, xem ra tình huống tốt đẹp, đại bảo vừa cùng Tạ Minh Nguyệt nói hai câu nói, ý thức liền nghe được trong văn phòng chuông điện thoại vang lên. Đại bảo lách mình ra không gian, đi đến trước bàn làm việc tiếp điện thoại. Điện thoại là căn cứ hải quân bảo vệ sử đánh tới, nguyên lai là ba cái kia đặc vụ chiêu. Xem ra phụ gì hồ dạ sĩ dù cả là đánh giá cao gia thần của mình, kỳ thực cũng rất bình thường, mấy cái này gia thần, bất quá là giá trị vũ lực cao một chút thôi, cũng không phải nhận qua huấn luyện đặc vụ. Thủ trưởng, ba người bọn hắn cũng là đông doanh gia tộc phụ gì hồ dạ gia thần, lần này là đi theo nhà phụ gì hồ dạ đại tiểu thư phụ gì hồ dạ sĩ dù cả đến bệnh bệnh cái kia bên cạnh, từ bao nhân quý nhi tử trong tay lấy ra rất nhiều hoàng kim, chỉ là những thứ này hoàng kim bị chôn ở một nơi nào đó. Bản đồ bảo tàng liền đặt ở trong Hương Giang hợp thành phong ngân hàng kho bảo hiểm, bọn hắn từ Kim Môn trộm cano, chuẩn bị tại trên hải phận quốc tế một chiếc tàu thủy chỗ cần đến chính là Hương Giang. Đại bảo lần này như biết, nữ nhân kia họ gì tên gì, nguyên lai là nhà phụ gì hồ gia đại tiểu thư, đại bảo cười lạnh, tự lẩm bẩm. Đã ngươi chỗ cần đến là Hương Giang, ta liền đi chỗ đó bên trong chờ ngươi. Đã thương muội muội của ta, ngươi đắc lực 101.000 cái nhân mạng tới lấp, thiếu một đầu đều không được. Phụ gì hồ gia xì rủ cả đến Vương Đại Đồng chỗ ở, Vương Đại Đồng ở phòng ở không tệ, gạch xanh, ngói xanh, mặc dù góc tường mọc đầy rêu xanh, nhưng mà xem toàn thể đi lên rất nhẹ nhàng khoan khoái. Vương Đại Đồng thê tử là bản địa ngư dân, nàng nghe xong phụ gì hồ dạ sĩ dù cả là Vương Đại Đồng cháu họ, là từ phương Bắc tới, muốn đi Hào Giang, nàng vô cùng nhiệt tình, cho phụ gì hồ dạ sĩ dù cả chuẩn bị sạch sẽ đệm chăn, còn có một thân quần áo thay đồ và giặt sạch, mặc dù không phải mới, nhưng mà cũng tắm đến sạch sẽ, người đi lên còn có một cỗ xà phòng mùi vị, phụ gì hồ dạ sĩ dù cả rất hài lòng, nàng vốn là có một chút bệnh thích sạch sẽ, Vương Đại Đồng thê tử rất yêu sạch sẽ, điểm này rất phù hợp lòng của nàng. Vương Đại Đồng thê tử đi làm cơm, phụ gì hồ dạ sĩ rủ cả phân phó nói, lập tức liên hệ bản thổ, mệnh lệnh Long Thái Lang, kỳ bạn nạ sớm tử xuất lĩnh bản bộ nhân mã đến Hương Giang chờ ta. A theo. Chương 1160, không giận mà tự uy. Chương 1160, không giận mà tự uy. Đại bảo gọi điện thoại cùng Lục Kiến Bang nói một lần, liên quan tới hắn một đoạn này hành tung, để cho Lục Kiến Bang giúp đỡ che lấp che lấp. Lục Kiến Bang đồng ý đại bảo thay quần áo khác, liền xuất phát. Hắn đầu tiên địa phương muốn đi chính là Hào Giang. Cái này nhoáng một cái có hơn nửa năm không có đi Hào Giang, phải đi xem khách sạn đắp kín không có. Người khác đi Hào Giang muôn vàn khó khăn, đại bảo bất quá là ẩn trong không gian, để cho bạch lộ báo cho dẫn đi thôi. Mân đều khoảng cách Hào Giang có 700-800 km tả hữu, nếu như lái xe phải lái mười mấy tiếng, xe lửa cũng phải một ngày một đêm, nhưng bạch lộ báo chỉ dùng 3 giờ đã đến Hào Giang. Đại bảo chỉ huy bạch lộ báo rơi xuống phong cảnh khách sạn phụ cận, bây giờ phong cảnh khách sạn còn tại kinh doanh, chờ cắt vàng quốc tế cùng lĩnh lạc hoàng cung xây xong về sau, nó mới có thể trung kiến, đổi tên thành phong cảnh khách sạn. Đại bảo nhìn trái phải một cái không người, liền đem Tả Minh Nguyệt cùng mấy đứa bé phóng xuất. Hắn muốn tại Hào Giang cùng Hương Giang mang theo bọn nhỏ đi du ngoạn, cũng không thể thu vào không gian á. Lúc này ba đứa hài tử đang ngủ, đại bảo có một cái ôm một cái, Tả Minh Nguyệt ôm loãng loãng, nàng ngạc nhiên nhìn xem chung quanh kiến trúc. Đại bảo cùng Tả Minh Nguyệt không có bí mật, hắn đã sớm đem mình tại Hào Giang cùng Hương Giang việc làm nói cho Tả Minh Nguyệt, cho nên Tả Minh Nguyệt biết mình nam nhân mới là Hào Giang chân chính đại lão. Hai người bọn hắn ôm hài tử cười cười nói nói đi vào phong cảnh khách sạn, lại bị người giữ cửa cả lại. Người giữ cửa nhìn xem trước mắt một đôi nam nữ này cùng mấy đứa bé, dáng dấp nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp, vừa vặn bên trên quần áo quá quê mùa. Đại Bảo cùng Tả Minh Nguyệt quen mặc quân trang, nhưng mà đến Hào Giang không thể mặc quân trang, hai người liền đổi một thân cán bộ phục. Đáng tiếc ở trong nước cán bộ phục là tối thời thượng, đến Hào Giang lại đất bỏ đi. Người giữ cửa không kiên nhẫn khoát tay áo. Này ăn mày, xéo đi nhanh lên, đừng đem chúng ta cửa ra vào cho làm dơ. Đại Bảo khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, chính mình một cái Hào Giang bá chủ, tại quán rượu của mình cửa ra vào, bị người xem như này ăn mày. Hắn đưa ra một cái tay, lật tay đánh vào người giữ cửa trên mặt, hắn lần này là nén giận mà phát, quên nắm giữ nằm nhẹ, người giữ cửa trực tiếp bị đánh bay lên, ngã tại 10m bên ngoài trong hành lang ở giữa, ngất đi. Lúc này môn bên trong bảo an cùng sân khấu đều chạy ra, bảo an cũng là mới gọi tới, người người cao lớn và bỡ, trong tay mang theo cây gậy, bọn hắn chỉ vào Đại Bảo, đang muốn xông lên. Đại Bảo thấp giọng quát đạo: "Mắt chó coi thường người khác đồ vật, muội muội ta cùng nữ nhi đang ngủ, nếu ai đem bọn hắn đánh thức, người đó phải chết." Sân khấu nhìn kỹ Đại Bảo, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, nhanh chóng ngăn lại bảo an, nàng thế nhưng là thấy tận mắt Đại Bảo đem phó ra sát thủ tàn sát hầu như không còn, cũng biết đây là chính mình chân chính lão bản. Sân khấu bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Đại Bảo, thấp giọng kêu lên: "Lão bản, thật xin lỗi, bảo an cùng người giữ cửa cũng là mới tới, không biết ngài, xin ngài không lấy làm phiền lòng." Đại Bảo khoát tay áo: "Ngươi lưu lại, người còn lại đều cút xéo, cầm chìa khóa, mang bọn ta đi gian phòng." Phong cảnh khách sạn phòng tổng thống, hết thảy ba gian, trong đó tốt nhất cái kia một gian là vĩnh viễn cho Đại Bảo lưu lại, cho dù là bổ quốc quốc vương tới, cũng ở không vào trong. Sân khấu một mặt sai người đi thông chi tiểu đao, một mặt tự mình cầm chìa khóa, rất cung kính thỉnh Đại Bảo lên lầu. Cái này phòng tổng thống mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn, trên giường vật dụng tất cả đều là mới đổi, Tả Minh Nguyệt cái nào gặp qua cao đương như vậy gian phòng, lúc đó con mắt liền không đủ dùng, nàng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phương xa biển cả, lập tức sẽ thích nơi này. Đại Bảo đem mấy đứa bé đều đặt ở bên trong trên giường phòng ngủ, đem nắp chăn kín, toàn bộ khách sạn điều hòa không khí là có một cái máy chủ, hắn đem nhiệt độ điều chỉnh đến 26 độ, rồi mới từ phòng ngủ đi ra. Truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Đại Bảo đỡ Tả Minh Nguyệt ngồi ở một người trên ghế salon, lúc này mới trầm giọng nói: "Đi vào." Cửa vừa mở ra, Tiểu Đao cùng các đồ đệ của hắn rón rén đi đến, Tiểu Đao chân sau quỳ xuống, túi đầu kêu một tiếng: "Lao nô Tần Tiểu Đao, gặp qua chủ nhân, chủ mẫu." Các đồ đệ của hắn đều hai đầu gối quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất: "Gặp qua chủ nhân, chủ mẫu." Tả Minh Nguyệt dọa đến kém chút nhảy dựng lên, nàng một cái sinh ở dưới cờ đỏ, sinh trưởng ở trong Xuân Phong Hảo Hải tử, cái nào gặp qua cái trận thế này. Đại Bảo ấn xuống nàng, thấp giọng đem Tiểu Đao lai lịch nói một lần, Tả Minh Nguyệt lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tiểu Đao lưu lại, những người khác đều lui đi ra ngoài đi. Các đồ đệ lên tiếng, đứng lên, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Đại Bảo tiến lên đem Tiểu Đao đỡ lên, vỗ bả vai của hắn một cái, khẽ cười nói: "Khổ cực, nơi này và quốc nội không giống nhau, có phải hay không còn không thích ứng?" Tiểu Đao lắc đầu: "Ta cùng các đồ đệ cũng là trên giang hồ lục bình, không có căn nhi không có mạng nhi, nếu không phải là chủ nhân tu lưu, nào có bây giờ áo cơm không sầu thời gian. Hào Giang nơi này mặc dù phức tạp, loại người gì cũng có, nhưng mà ta còn có thể ứng phó." Đại Bảo gật gật đầu, để cho hắn ngồi xuống, Tiểu Đao nơi nào chịu ngồi xuống, chỉ là đứng ở đối diện với của bọn hắn. Đại Bảo biết hắn cố chấp tính cách, cũng không có cơ cầu, cắt vàng quốc tế cùng lĩnh lạc hoàng cung dựng như thế nào. "Hạ Tân đâu, là mỗi một ngày ở chỗ này, vẫn là tại bên kia giám sát?" Tiểu Đao kính cẩn hồi đáp: "Hồi chủ nhân mà nói, cắt vàng quốc tế cùng lĩnh lạc hoàng cung cũng đã giới hạn, lập tức sẽ bắt đầu trang trí, dự tính mùa hè sang năm nhất định sẽ chính thức kinh doanh. Hạ tổng quản lý buổi sáng ở chỗ này làm việc, xế chiều đi công trường giám sát, người này làm việc rất chăm chỉ, người phía dưới đối với hắn đều rất phục khí." Đại Bảo thỏa mãn gật gật đầu: "Đi gọi thợ may thủ công tới, cho ta cùng phu nhân, còn có mấy đứa bé, lượng thân làm quần áo a." "Là." Tiểu Đao đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi, nhưng lại muốn nói lại thôi. Đại Bảo khuôn mặt hơi hơi trầm xuống: "Như thế nào? Có việc đối với ta khó mà nói, vẫn là phu nhân ở cái này khó mà nói. Ngươi tính cách trước kia không phải như thế, bây giờ như thế nào một chút đều không dứt khoát." Tiểu Đao ngượng ngùng cười, nàng gãi gãi tóc ngắn nói: "Chủ nhân, 7 ngày phía trước, chúng ta sòng bạc tới một đám người ngoại quốc, bọn hắn chuyên môn chơi xúc xắc, đánh cược lớn nhỏ, đã thắng liền 7 ngày, chúng ta thua 350 vạn, xem ra đám người này còn không muốn thu tay." Đại Bảo nhướng nhướng mày, kinh ngạc hỏi: "Diệp Lao ca đâu? Hắn không có ở Hào Giang sao?" "Hồi chủ nhân mà nói, Diệp Lao bản tại 10 ngày trước đi Las Vegas, nơi đó hoàng gia sòng bạc gây dựng, mời Diệp Lao bản đi làm khách quý, hỗ trợ tòa trấn, bất quá hạ tổng quản lý đã phát điện báo, Diệp Lao bản buổi tối hôm nay liền đến." "Sòng bạc? Là dạng gì?" Tả Minh Nguyệt một mặt tò mò hỏi. Đại Bảo cương chịu vuốt vuốt tóc của nàng: "Chờ một lát tư nhân chế tác riêng quần áo đưa tới, ta liền mang ngươi đi xuống xem một chút." Tả Minh Nguyệt nheo mắt lại, dùng sức gật đầu. Tiểu Đao không người nói: "Chủ nhân, ta đi mang thợ may thủ công đi lên, cho phu nhân cùng các tiểu thư đo cỡ." Chương 1161, Tuấn Nam Tịnh Nữ, trời sinh tuyệt phối. Chương 1161, Tuấn Nam Tịnh Nữ, trời sinh tuyệt phối. Đại Bảo gật đầu một cái, Tiểu Đao lui xuống. Tả Minh Nguyệt ngồi vào trên ghế salon, dựa vào Đại Bảo trong ngực, nàng vuốt vuốt Đại Bảo ngón tay nói: "Đại Bảo, ta thật giống nằm mơ giữa ban ngày." Đại Bảo ôm Tả Minh Nguyệt cương chiều nói: "Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta có bao nhiêu vàng, nam nhân của ngươi bây giờ nói là châu Á nhà giàu nhất cũng không có vấn đề gì, đây hết thảy đều là ngươi, ngươi về sau phải quen thuộc." Tả Minh Nguyệt khôn khéo gật đầu một cái, nàng nheo mắt lại, nàng thật sự rất bội phục dũng khí của mình. Ban đầu ở quân đội đại viện cùng Đại Bảo vừa thấy đại yêu, tiếp đó trăm phương ngàn kế nghe ngóng Đại Bảo tình huống, vì cách Đại Bảo gần một điểm, nàng đặc biệt đi tìm tổng giám đốc, không để ý thẹn thùng yêu cầu đi thị cục công an việc làm, tiếp đó chính là lấy hết dũng khí cùng đại bảo nhộn nhẹ, giống như là hết thảy đều là thuận lý thành trương. Tạ Minh Nguyệt nắm thật chặt hai cánh tay của mình, lặng lẽ một giọng nói, cảm tạ. Không biết là cảm tạ lao thiên gia, vẫn là mình ở trên trời phụ mẫu. Đại bảo vung tay lên, đem tiểu lão hổ cùng sói trắng nhỏ phóng ra. Tiểu lão hổ nhìn thấy Tạ Minh Nguyệt vui vẻ gầm nhẹ một tiếng, liền chui đến Tạ Minh Nguyệt dưới bàn tay. Tạ Minh Nguyệt sờ lấy tiểu lão hổ đầu, cho nó gãi gãi cái cằm. Tiểu lão hổ hưởng thụ phát ra lẩm bẩm âm thanh. Như thế nào đem bọn nó phóng xuất? Vạn nhất cho bị người khác nhìn thấy, hoài nghi nên làm cái gì? Đại bảo vuốt vuốt sói trắng nhỏ đầu, vừa cười vừa nói, nơi này và quốc nội không giống nhau, tại cái này chỉ cần có tiền, làm cái gì đều được. Tạ Minh Nguyệt mới chợt hiểu ra, tiểu lão hổ cùng sói trắng nhỏ biết chủ nhân ý tứ, tiểu lão hổ dùng cái mũi đẩy ra cửa phòng ngủ, mang theo sói trắng nhỏ tiến vào. Có tiểu lão hổ hai người bọn họ nhìn xem cái này ba cái nha đầu, đại bảo vẫn chưa yên tâm, đem bạch lộ báo lại phóng ra, cẩn thận dặn dò bạch lộ báo một phen. Bạch lộ báo nhẹ nhàng một tiếng ưng gáy, ý là biết, yên tâm đi. Tạ Minh Nguyệt một mực tại trong không gian ngủ, hiện tại đến cái này địa phương xa lạ, cảm giác rất hưng phấn, sờ sờ ở đây, sờ sờ nơi đó, vẫn luôn là tràn đầy phấn khởi. Đại bảo cương triều nhìn xem Tạ Minh Nguyệt nhìn thế nào như thế nào hiếm có. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, đại bảo hô một tiếng, đi vào. Cửa vừa mở ra, hai cái nữ may vá theo tiểu đao đi tới, không lưng cho đại bảo cùng Tạ Minh Nguyệt hành lễ. Đại bảo gật gật đầu, cho ta phu nhân, còn có trong phòng mấy đứa bé, đều lo một cái kích thước, trong vòng 2 giờ đổi ra một bộ mặc, bao quát nội y, còn lại đủ loại kiểu dáng, chiếu 10 bộ chuẩn bị. Cứ việc Tạ Minh Nguyệt biết mình nhà rất có tiền, nhưng mà thình lình nghe xong đại bảo nói, cái gì quần áo cũng là 10 bộ lên, cũng không nhịn được giật nảy cả mình, nàng kéo đại bảo quần áo, nhỏ giọng nói, không cần nhiều như vậy, có 2 bộ quần áo đã đủ xuyên qua. Đại bảo nhéo nhéo nàng mềm mại gương mặt, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, đợi ngày mai chúng ta đi Hương Giang, còn muốn mua càng nhiều. Tạ Minh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là tùy ý hai cái nữ may vá, vừa đi vừa về cho đo cỡ, nữ may vá đo xong không người nói, phu nhân dáng người thật hảo, như người mẫu, chúng ta chỗ đó có châu Âu tiểu mới nhất thức quần áo, hơi sửa chữa một chút, liền có thể đưa tới cho phu nhân xuyên, lễ phục dạ hội mà nói, chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể làm tốt. Đại bảo gật gật đầu, xem ra hai cái này nữ may vá tay nghề nhất định không tệ, liền châu Âu tiểu mới nhất thức quần áo đều có, lời thuyết minh thường xuyên có người tìm các nàng làm ăn. Nữ may vá thủ pháp rất nhanh, mặc dù ba đứa hải tử đang ngủ, nhưng mà các nàng nhìn ra một chút, liền biết xuyên bao lớn quần áo, đại bảo không cần đo cỡ, cái phòng tổng thống này là hắn, phòng giữ quần áo bên trong mang theo tất cả đều là kiểu mới nhất quần áo. 20 phút sau, nữ may vá mang theo bọn thị nữ nâng quần áo đi vào, tại phòng thay đồ, Tạ Minh Nguyệt bắt đầu từ trong ra ngoài thay mới quần áo, Tạ Minh Nguyệt ngượng ngùng muốn cho các nàng đều đi ra ngoài, nữ may vá khẽ cười nói, phu nhân không muốn không có ý tốt, cái này châu Âu y phục mặc đứng lên có chút rườm rà, cần các nàng hỗ trợ, chúng ta còn phải nhìn xem, nếu như nơi nào có không vừa vặn chỗ, chúng ta lại lập tức sửa chữa. Tạ Minh Nguyệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống ngượng ngùng, từ trong ra ngoài, bao quát tóc đều bị ghim. Đợi đến nàng từ phòng thay đồ bên trong đi ra, đại bảo đã thay quần áo xong, đại bảo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cái niên đại này châu Âu quần áo là phục cổ phong đơn giản, gợi cảm, màu đen váy công chúa, giày cao gót, bên ngoài che lên một kiện màu đen áo khoác, lại phối hợp Tạ Minh Nguyệt cái này một bộ châu Âu khuôn mặt, quả thực là quá hoàn mỹ. Mà đại bảo mặc vào một thân Âu phục màu đen, trắng như tuyết áo sơ mi, ống tay áo cổ áo nút thắt cũng là thuần ngân, hắn luôn luôn không thích mang nơ cả bạn, dạng này phanh cổ áo, ngược lại làm cho hắn thêm mấy phần gia tính. Hai người kia hướng về cùng một chỗ vừa đứng, tuấn nam tịnh nữ, trời sinh tuyệt phối, bởi vì Tạ Minh Nguyệt mang thai, cho nên giày cùng nhi rất thấp, bất quá bởi vì thân hình của nàng rất cao gầy, ngược lại có thể đem áo khoác cho chống lên tới. Hai cái may vá nhìn mình cái tác, khen một phen, lúc này mới lui ra ngoài, tiểu đao lại đem đứng ở cửa thị nữ kêu đi vào, hai người thị nữ trong tay nâng thay, phía trên là kiểu mới nhất châu báu đồ trang sức. Chủ nhân, chủ mẫu, đây là Tạ Lợi Nguyên kiểu mới nhất châu báu, đồ trang sức, ta để cho bọn hắn đều đưa tới, thỉnh chủ mẫu chọn lựa. Tạ Minh Nguyệt trong không gian là gặp qua châu báu đồ trang sức, chỉ là chưa thấy qua hiện đại đồ trang sức, đại bảo trong không gian đồ trang sức cũng là đồ cổ, thậm chí có một dương là mãn thanh hoàng thất xuất phẩm đồ trang sức, tố công so lúc này đồ trang sức còn tinh tế hơn rất nhiều. Nàng to mò giống nhau như vậy nhìn sang, mỗi một dạng đều rất mới lạ, nữ nhân bản tính cũng là ưa thích sáng lấp lánh đồ vật, Tạ Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng cầm lấy cái này thả xuống cái kia, mỗi một dạng đều yêu thích không buông tay. Đại bảo khẽ cười nói, tiểu dáng cũng không tệ lắm, vậy thì đều lưu lại a. Là, Tạ Minh Nguyệt bây giờ cũng chết lặng, trong lòng tưởng tượng, dù sao mình nhà là có tiền, lưu lại liền lưu lại đi, dù sao mình cũng rất ưa thích. Tiểu Đao lại đem đồ đệ nhỏ nhất của mình kêu đi bảo, chủ nhân, liền để Tiểu Lục Tử cùng hai cái này thị nữ tại ngài cái này phục dịch a. Tiểu Lục Tử tay chân lưu loát, vẫn rất thông minh, vừa vặn có thể chiếu cố các tiểu thư. Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Nữu Nữu đung đung đưa đưa mà thẳng bước đi đi ra, nàng nuốt mắt còn chưa tỉnh ngủ, mặc vào một thân nội y, để trần bản chân nhỏ, nàng nhếch môi, vừa muốn khóc, liền bị đại bảo bế lên. Nữu Nữu còn buồn ngủ mà nhìn xem đại bảo, đem đầu gối lên trên vai của hắn, nhỏ giọng nói, ca, ta muốn đi tiểu. Đại bảo mau đem Nữu Nữu giao cho Tạ Minh Nguyệt, Tạ Minh Nguyệt cười ha hả ôm Nữu Nữu đi nhà cầu, toàn trình Nữu Nữu cũng không có mở to mắt, đại bảo quay đầu liếc mắt nhìn thị nữ cùng tiểu đao bọn hắn, phát hiện bọn hắn đang hoảng sợ nhìn xem phòng ngủ, tại phòng ngủ chính giữa hướng về phía cửa ra vào, nằm lấy một cái hổ trắng, bên cạnh hắn đứng một đầu cao lớn bạch lang.